Chương 30, Hỏa công. Chí lấy kim lang. Chương 30, Hỏa công. Chí lấy kim lang. Khá lắm giảo hoạt đồ vật, nguyên lai là nhảy đến tới bên này. Trần Khánh cười lạnh một tiếng. Vô vô đại hoàng đầu. Tiếp tục đuổi, đừng để nó chạy. Đại hoàng dường như nghe hiểu. Vây vây bôi. Theo kia mùi chạy về phía trước. Đuổi theo ra ước chừng nửa canh giờ. Phong tuyết đột nhiên lớn lên. Lông lông tuyết rơi đánh lấy xoáy nhi rơi trên mặt đất, rất nhanh liền lấn át dấu chân. Trần Khánh chính lo lắng mùi bị thổi tan. Đại hoàng đột nhiên xông vào một chỗ cản gió cửa sơn động. Đối với cửa hang sủa loạn không thôi. Nó muốn xông vào đi, nhưng bị Trần Khánh ngăn trở. Đại hoàng, thủ tại chỗ này. Trần Khánh phân phó nói. Mạng muội xông vào sơn động. Vậy liền theo thợ săn trở thành con mồi. Hắn đang trên đường tới. Ngay tại chú ý tản mát cây khô cùng lá tùng. Hiện tại thu thập lại. Tốc độ thật nhanh. Trồng chất tại cửa hang. Lá tùng ở bên trong bày một vòng. Tiếp lấy lại đặt tráng kiện ở mức giá gỗ tại lá tùng ngoại. Ở mức mục tiêu đốt chậm. Có thể khiến cho khói đặc kéo dài càng lâu. Lấy ra cây châm lửa xích lại gần lá tùng. Đôn đốt một tiếng. Tranh hồng hỏa tinh luồn lên. Trong nháy mắt nhóm lửa lá tùng. Đại lượng khói đặc cuồn cuộn lấy hướng trong sơn động chui. Chẳng qua một lát. Trong động liền truyền đến kim lang nôn nóng tiếng giống. Mặc cho ngươi dù thông minh, vậy phòng không được một chiêu này đi. Trần Khánh Dương cùng cài tên. Giống một vòng trăng tròn. Đầu mũi tên nhắm ngay cửa hang. Đột nhiên. Nhất đạo kim sắc ảnh tử đột nhiên phá tan sương mù, mang theo gió tanh nhào ra đây. Kim lang mắt trái chúng tên còn đang ở giữa máu. Giờ phút này bị khói đặc ép phát cuồng. Răng nanh đại trương. Thẳng đến Trần Khánh mặt. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trần Khánh sớm đã kéo căng cung đống nhiên lỏng dây cung. Hưu một tiếng. Thiện như mũi tên. Tinh chuẩn không sai xuyên thấu kim lang ngực, chính là trái tim chỗ. Kim lang tấn công động tác đột nhiên cứng đờ. Nặng nề ngã tại trên mặt tuyết. Thứ chi có quắc mấy lần. Liền rốt cuộc hết rồi tiếng động. Thuận lợi như vậy. Trần Khánh trong lòng kinh nghi. Vừa rồi mũi tên kia mặc dù chính chúng tâm tạng. Nhưng này kim lang dù sao cũng là năng lực che giấu tung tích, hiểu chiến thuật dị thú. Thực sẽ dễ dàng như vậy đều chết. Được rồi, bắn nhiều hai mũi tên vậy không phí sức. Trần Khánh nghĩ đến này. Vẫn lập tại chỗ. Trở tay lại rút một tiễn dự cùng, đầu mũi tên thẳng đối với kim đầu sói sọ, muốn bổ bắn đoạn tuyệt hậu hoạn. Chợt nghe đại hoàng đột nhiên sủa loạn. Nào tới. Đồng thời thi thể trên đất đống nhiên bạo khởi. Kim lang mắt phải lóe hung ác quang miệng máu lao thẳng tới Trần Khánh mặt. Quả nhiên là đang gặp chết. Trần Khánh không hoảng hốt không tránh, cổ tay hơi trầm xuống điều chỉnh tiện hướng, dây cung đột nhiên lỏng. Hưu một tiếng. Thiện tinh chuẩn vào kim lang không bị thương mắt phải. Kim lang thê lương chu lên quay cuồng. Trần Khánh tiến lên một bước. Đao săn hung hăng đâm vào cái cổ. Kim lang co quắp hai lần. Chết để hết rồi khí tức. Trần Khánh xóa đi ngạch mồ hôi, bộ vô đại hoàng, giọng nói mang theo nghĩ mà sợ, xuất sinh này lại sẽ giả chết, nhờ có ngươi cảnh báo trước. Xác nhận kim lang chết thật. Lúc này mới túi người xử lý thi thể. Hắn rút ra triệu manh cho đao săn. Tại kim trong bụng sói bộ mở ra một đường vết rách. Ấm áp nội tạng lăn xuống ra đây. Đại công thần, an đi. Trần Khánh cắt lang tâm ném cho đại hoàng. Đại hoàng như thế bán mạng. Lập xuống đại công lao nhất định phải khen thưởng. Đại hoàng ngay lập tức tiến lên trước, cái đuôi lắc nhanh chóng, túi đầu nuốt từng ngụm lớn. Trần Khánh nhìn cái kia khổng lồ sát sói, thầm nói, ăn trước no bụng, lo lắng nữa như thế nào mang xuống sơn. Hắn lại lần nữa phát lên đống lửa, cắt lấy đùi sói thịt gác ở trên lửa, dầu chân nhỏ tại trong lửa, hương phấn rung động, hương khí rất nhanh tại tuyết lâm trong tản ra. Không biết này dị thú huyết bổ không bổ. Trần Khánh trong lòng hơi động, lại lấy ra chứa xả vương tiểu ấm nước, cắt kim lang cái cổ, đỏ sẫm lang huyết chảy chậm chậm vào trong bầu, cùng tiểu dịch lăn lộn cùng nhau, màu sắc càng thêm ám trầm. Làm đi. Trần Khánh giơ lên ấm nước manh rót một ngụm. Cây độc mùi rượu bọc lấy mùi máu tươi trượt vào yết hầu. Trong nháy mắt xua tán đi hàn ý nhường sức lực toàn thân đều trở về mấy phần. Ngay lấy thơm nước nướng thịt sói. Trần Khánh nhịn không được suy nghĩ. Mới vừa cùng kim lang dây dưa. Nếu không phải dựa vào đánh lén cùng đại hoàng tương trợ. Chính mình chưa hẳn có thể thắng. Nếu như luyện võ, thân thủ lại nhanh chút ít, khí lực lớn chút nữa, tiêu diệt này kim lang có phải hay không có thể thoải mái hơn. Còn có này kim lang, đây tầm thường sói hoang hung lệ mấy lần, ngay cả triệu mãnh đều nói là dị thú. Nhưng nó trong thế giới này, rốt cục tính mạnh hay là yếu. Nghĩ đến đây. Trần Khánh trong lòng hạ quyết tâm và trở về Ngưu Thủ thôn, nhất định phải tìm Vương lão trưởng hỏi cho rõ. Trước đó Vương lão trưởng vẫn đem lời giấu nửa đoạn, nói thời cơ nào chưa tới, lần này nói cái gì cũng không thể để hắn lại làm câu đấu người. Rốt cuộc lần sau gặp lại dị thú, có thể chưa chắc có vận khí tốt như vậy. Đợi thịt nướng đến kinh ngạc, Trần Khánh kéo xuống một khối nhét vào trong miệng. Chất thịt căng đầy lại không xài, còn mang theo một cỗ kỳ dị tươi hương. Ngay không có mấy ngụm, một cỗ khô nóng đột nhiên theo trong dạ dày trồi lên đến, theo yết hầu trượt đến toàn thân, phản phất có dòng nước ấm tại trong kinh mạch đi khắp. Trước đó săn đuổi lúc đau nhức cùng mỏi mệt trong nháy mắt tiêu tán, hắn thậm chí năng lực cảm giác được rõ ràng, trên người khí lực dường như so trước đó lại tăng chút ít. Đây rõ ràng là thể chất đang lặng lẽ để thăng. Này dị thú cây đục đầu khấu nhưng cùng ký văn nói một dạng, hiệu dụng vô tận. Trần Khánh trong lòng vui mừng, lại kéo xuống một đám viên thịt sói, một bên nút cho đại hoàng, một bên chính mình muốn từng ngụm lớn. Đùi sói thịt dày đặc, một khối tiếp một khối hướng trong miệng tiễn. Trong lúc vô tình, bụng đã cổ như cái tiểu bóng ra, mới rốt cục thả tay xuống bên trong thịt. Trần Khánh sờ lên bụng, thỏa mãn nói, cái này cơm cơm no tương đối chắc chắn, an thư thái. Chẳng qua sau khi ăn xong, một cỗ mỏi mệt dâng lên, lập tức hai cái mí mắt như đánh nhau giống nhau run rẩy. Không được, không chịu nổi. Trần Khánh tránh vào trong hang, Đại Hoàng vậy tiến vào trong lực hắn. Trong lúc vô tình, hắn lại ôm Đại Hoàng ngủ thiết đi. Yên lặng như tờ, chỉ có củi lửa ngẫu nhiên vang lên nôn nô thanh. Trong mơ mơ màng màng, Trần Khánh đột nhiên mộng Lâm Uyển, nhớ ra nàng đang ở nhà chờ lấy hải tử còn nhỏ, hiện tại khẳng định lo lắng, đột nhiên bừng tỉnh. Không tốt, Uyển Nhi sợ là sốt ruột chờ. Trần Khánh mở mắt ra, phát hiện nắng sớm hơi sáng, thế mà trong lúc bất tri bất giác ngủ một đêm, vội vàng mở ra mỗi ngày một quẻ. Tốt nhất ký, Tuyết Tế lộ khai, Hàn Lâm về khách, khuyên bạn người theo không hiểm ách, đi lao miếu cái bản, này trình trôi chạy không gió sóng, bình an xuống núi trung trung ký, lưu tại nguyên chỗ, chờ đợi cứu viện. Sau ba ngày, phải nhẫn ba ngày phong hàn hạ hạ ký, thèm muốn đường tắt, đi các mô đường, cảnh ngộ độc nhãn hổ vương, bỏ mình bất lạc. Lần này hạ thiêm, trực tiếp nhường Trần Khánh lạnh cả tim. Này độc nhãn hổ vương thế mà rời đi thâm sơn, sợ không phải hôm qua săn lang tiếng động hấp dẫn nó. Nếu như không có ký văn nhắc nhở, ta khẳng định sẽ đi các mô đường, sau đó bị hổ vương xử lý. Trước đó Triệu Thúc nói dị thú sánh vai mãnh hổ, mặc dù ta giết Kim Lang, nhưng có một cái tiền đề, 20 người một con chó đồng tâm hiệp lực mới trọng thương Kim Lang. Nếu như là ta một người đơn đả độc đấu, tuyệt không phải là đối thủ. Trần Khánh không còn dám trì hoãn, ra khỏi sơn động, tìm chút ít cứng cỏi đằng mạn cùng tráng kiện nhánh cây, nhanh chóng đâm cái giản dị trượt tuyết, lại đem kim sát sói thể mang lên. Trần Khánh tại trượt tuyết trước buộc lên dây thừng, bọc tại chính mình cùng Đại Hoàng bên hông. Đại Hoàng, chúng ta về nhà. Một người một chó đón lấy gió lạnh, lôi kéo nặng nề trượt tuyết hướng Lưu Thủ thôn phương hướng đi đến. Chương 31, phong tuyết đêm người về. Chương 31, phong tuyết đêm người về. Cùng lúc đó, Lưu Thủ thôn Lý Chính Tôn Quốc Khánh nhà phòng lại bị một mảnh đè nén bi thương bao phủ, lò sưởi bên trong tuổi lửa nhanh đốt hết, không ai có lòng thêm, hơi khói nặng nề mà tung bay ở giữa không trung. Triệu Minh tựa ở bên tường, vết thương trên cánh tay khẩu vừa bị Vương Lão Trượng băng bó kỹ, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Tiêu Kim Lang quá hùng, Trần Khánh đứa nhỏ này sợ là giữ nhiều lành ít. Lời này vừa ra, trong phòng thôn dân trầm hơn mặc, có người vụng trộm lau một chút con mắt, là Lý Lão thật. Trần Khánh giúp đỡ hắn quá nhiều rồi, trong lòng nhớ kỹ tốt. Tôn Quốc Khánh cao mày, nặng nề thở dài, việc này trước đừng để Lâm Uyển hiểu rõ, nàng vừa sinh xong thủ ăn, thân thể yếu đuối, chịu không được này đả kích. Vừa dứt lời, ngoài cửa viện truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Vương Dũng bọc lấy hàn khí xông tới, vẻ mặt lo lắng. Tôn Lý Chính, Lâm Uyển tẩu tử để ta tới hỏi, những người khác quay về như thế nào, duy chỉ có Trần Khánh ca sao còn chưa quay về? Nàng một mực đứng ngồi không yên. Tôn Quốc Khánh thở dài, vội vàng kéo qua Vương Dũng, hạ giọng, ngươi trở về nói với Lâm Uyển, Trần Khánh trễ chút ít mới có thể trở về, nhường nàng đừng lo lắng, trước thật tốt chăm sóc hài tử. Vương Dũng là người, hắn cảm giác có chút không đúng, có thể Lý Chính lên tiếng, cuối cùng vẫn gật đầu, bất đắc dĩ đáp lại, ta biết rồi, Lý Chính. Vương Dũng về đến Trần Khánh nhà, Lâm Uyển quả nhiên chờ ở cửa, trên người bọc lấy giày cột áo đông, sắc mặt hơi trắng bệnh. Mà Vương Xuân Đào ở một bên, vụng trộm cho hắn địa bộ. Thấy Vương Dũng quay về, Lâm Uyển liền vội vàng tiến lên hỏi tới, Vương Dũng, Trần Khánh đâu? Khi nào quay về? Vương Dũng không dám nhìn con mắt của nàng, cúi đầu đáp đúng, tẩu tử, ngài đừng lo lắng, Trần Khánh ca rất nhanh liền trở về. Lâm Uyển theo dõi hắn tranh né ánh mắt, trong lòng bất an càng ngày càng nặng. Vương Dũng bộ dáng này, rõ ràng là có việc giấu giếm nàng. Nàng tiếp tục truy vấn, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngươi nói thật với ta. Vương Dũng bị hỏi chân tay luôn cuống, chỉ có thể hung hăng lắc đầu, không có. Không có xảy ra việc gì, tẩu tử ngài thật sự đừng nghĩ nhiều. Lâm Uyển gặp hắn không chịu nói, vậy không hỏi tới nữa. Thời ra tiểu Bạch cái cổ dây thừng. Tiểu Bạch, cho ta dẫn đường. Nói xong, liền hướng Tôn Quốc Khánh nhà đi. Vương Dũng, ngươi thật là mục đầu, còn không mau đuổi theo tẩu tử. Vương Xuân Đào tức giận không đánh một chỗ tới. A, nhà. Vương Dũng gãi đầu một cái. Lâm Uyển bước chân nhanh chóng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải hỏi rõ ràng. Trần Khánh rốt cục làm sao vậy? Đẩy cửa ra, trong phòng trầm mặc trong nháy mắt bị đánh phá. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt kinh ngạc, dường như không ngờ rằng một vị phụ nhân nhà lại có như thế cương liệt. Bước lên băng tuyết đến là trượng phu đòi hỏi cách nói. Giọng Lâm Uyển có chút phát run, vẫn như cũ kiên định, Tôn Lý Chính, các vị hương thân, các ngươi nói cho ta biết, Trần Khánh rốt cục ở đâu? Hắn có phải hay không xảy ra chuyện? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám nói chuyện. Ai cũng không đành lòng nói cho nàng chân tướng. Bầu không khí nhất thời yên lặng, tính đáng sợ. Tôn Quốc Khánh vừa muốn mở miệng hòa giải, đột nhiên có người chỉ vào ngoài cửa viện, âm thanh cũng run rẩy. Nhìn xem, đó là cái gì? Tất cả mọi người vọt tới cửa, chỉ thấy xa xa tuyết trên đường, nhất đạo thân ảnh quen thuộc chính lôi kéo cái quái gì thế đi tới. Bên cạnh còn có một cái màu vàng cầu đi theo. Đến gần mới nhìn rõ, thân ảnh kia là Trần Khánh, mà hắn kéo trượt tuyết bên trên, thình lình nằm ngửa một đầu toàn thân tóc vàng cự lang. Đây tầm thường sói hoang lớn trọn vẹn một nửa. Trần Khánh, Lâm Uyển con mắt đỏ lên, cũng nhịn không được nữa, bước nhanh vào tới, nào vào trong ngực hắn, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Ngươi cuối cùng quay về, ngươi làm ta sợ muốn chết. Trần Khánh ôm thật chặt nàng, vỗ vỗ lưng của nàng, nhẹ giọng an ủi, để ngươi lo lắng, Uyển Nhi, ta không sao. Thôn dân chung quanh sớm đã nhìn xem ngươi người, có người nhịn không được lẩm bẩm. Sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, cái này là cái này đầu kia Kim Lang, Trần Khánh thế mà thật sự đem nó giết. Khánh ca nhi quá lợi hại, ta thôn lại ra cái Trần Liệp Lang. Săn lang tính là gì, ta nhìn xem Khánh Ca Nhi sớm muộn năng lực săn hổ. Tôn Quốc Khánh đi lên trước, nhìn trượt tuyết bên trên kim sát sói thể, lại nhìn một chút Trần Khánh, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng vui mừng. Hảo tiểu tử, ngươi thực sự là cho chúng ta lưu thủ thôn tăng thể diện. Trần Khánh ôm Lâm Huyền Trầm một lát, trước tiễn nàng về nhà. Trần An được sau, chính mình lại hồi Lý Chính nhà. Các thôn dân tự động nhường ra một con đường, ánh mắt rơi vào trượt tuyết bên trên kim sát sói thể bên trên, tràn đầy kính sợ cùng tò mò. Tôn Quốc Khánh xoa xoa tay, vòng quanh kim sát sói thể chuyển hai vòng, tấm tác lấy làm kỳ lạ. Này ra sói kim quang lóng lánh, hình thể lại như vậy cường trắng, thật không hổ là dị thú. Triệu Minh chịu đựng cánh tay đau xót, tiến tới góc mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào kim lang da lông, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Ta tại phía bắc núi rừng sông sáo nhiều năm như vậy, cũng chỉ gặp một lần dị thú, hay là đầu hùng hạt tử. Chẳng qua kia hùng hạt tử đần độn, nào giống này kim lang, thế mà hiểu chiến thuật, quả thực thành tinh. Trần Khánh đem đao săn còn cho Triệu Minh, quay đầu nói với mọi người, này kim lang dù chết, nhưng da thịt gân cốt đều là bà bối, đều cùng các hương thân chia ăn đi. Vừa dứt lời, Lý Lao Thật Tiểu liên tiếp quát tay, nói: Khánh Ca Nhi, lần này săn lang, ngươi xuất lực nhiều nhất, sao có thể có ý tốt lại chiếm tiện nghi của ngươi? Những người còn lại cũng liền ngay cả từ chối. Đúng vậy a, và nhận quan phụ tiền thưởng, tầm thường thịt sói cũng đủ chúng ta ăn. Không sai, này kim lang, Khánh Ca Nhi, ngươi giữ đi. Ta cũng giống vậy. Nhìn thấy mọi người thái độ kiên quyết, Trần Khánh vậy không chối từ nữa, suy tư một lát, nói, vậy được rồi, ai đi một chuyến, cùng Vương lão trưởng mang hộ một câu, hỏi lão nhân già ông ta có thu hay không. Lúc này Lý Lao Thật xung phong nhận việc, chạy đến Vương lão trưởng nhà. Vương lão trưởng tuổi tác cao, nhìn không nổi băng hàn, nhưng nghe đến Trần Khánh săn được dị thú, hay là chịu đựng lao thấp cấp, đi vào Lý Chính nhà. Vừa vào nhà, Vương lão trưởng đều ngăn không được sợ hãi thán phục. Trần Khánh, tiểu tử ngươi thực sự là thần, ngươi làm như thế nào? Mọi người nghe vậy, vậy dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Trần Khánh. Trần Khánh liền đem hỏa công chí lấy kim lang quá trình nói một lần, nghe mọi người sợ hãi thán phục liên tục, bội phục Trần Khánh dũng khí cùng trí tuệ. Vương lão trưởng cũng là liên tục gật đầu, hỏi, ngươi nghĩ xử lý như thế nào này kim lang? Ăn thịt sói sau, Trần Khánh hiểu rõ dị thú là chân chính đồ tốt. Dù là 100 con gà rừng, vậy so ra kém một khối thịt sói. Truy cứu nguyên nhân, hai cái giống loài có khác biệt. Trong lòng của hắn sớm có dự định, nói, da lông xương cốt nội tạng có thể bán cho Bách Thảo Đường, không biết lao trưởng có thể hay không đánh giá cái giá. Thịt sói có thể hoang khô, mà da lông xương cốt nội tạng, này ba loại đồ vật xử lý không tốt, trực tiếp đóng gói bán cho Bách Thảo Đường thích hợp nhất. Ta xem một chút. Vương lão trưởng quan sát kỹ sau, đem Trần Khánh kéo đến góc, thì thầm nói một cái thiên văn sổ tự, 300 lượng. Chương 32, bán lang, xây nhà. Chương 32, bán lang, xây nhà. 300 lượng, ta chủng cả đời mà cũng tích lũy không được nhiều như vậy. Trần Khánh chấn động trong lòng, nhìn tới biết nhau dị thú người, đều biết là đồ tốt, cho nên mặc kệ là huyện thành phú hảo hay là người luyện võ, đối với cái này đều là chạy theo như vịt, dẫn đến dị thú giá cả đắt như thế. Vậy liền bán cho Bách Thảo Đường, còn xin lão trưởng giúp đỡ, cho Bách Thảo Đường mang hộ cái lời nhắn, làm thành mua bán. Vương lão trưởng cũng là cực kỳ vui vẻ, liên tục khoát tay, nói, việc này đơn giản, nhường Tế An quay về một chuyến là được, chẳng qua dưới mắt trước tiên cần phải xử lý sát sói. Nói xong, Vương lão trưởng nhìn một phòng hắn tử, nói, các vị hương thân, ai đồng ý giúp đỡ, tính 100 văn tiền tiền công. Lời này vừa ra, lúc này đều có người phản đối. Thôn trưởng Lưu Phú Quý đứng ra, nói, lão Vương, Khánh Ca Nhi là thôn trừ bỏ lắng mắc, một chút việc nhỏ có thể nào còn để người tôn kém, nhường Lô Phong đến là được rồi. Lưu Phú Quý lúc này an bài nhân thủ, nổi lên lò sưởi, đem kim sát sói thể mang lên trong viện, lại tìm đến đao sắc bén cụ. Này lang ghê gớm, hôm nay ta giả lư đến đại triển tay chân. Nưu thủ thôn lư đồ tể tự thân lên thủ, sắc bén dao mũi nhọn dọc theo kim lang lưng nhẹ nhàng mở ra, đầu ngón tay tung bay ở giữa, tấm kia hiện ra nhạt hào quang màu vàng nóng da sói liền hoàn chỉnh bóc xuống, da lông dày đặc kinh người. Mùa đông dưới ánh mặt trời ấm áp, mỗi một cây lông tơ cũng lộ ra tinh tế tỉ mỉ sáng bóng. Thấy vậy mọi người nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này da sói thuộc da sau làm thành áo khoác, mùa đông khắc nghiệt trong xuyên, bảo đảm đây áo đông ấm áp gấp 10. Lý đồ tể run lên da sói, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Bên cạnh phụ trách chia cắt thịt sói các hán tử cũng không có nhàn rỗi, lưỡi dao rơi xuống, căng đầy thịt sói bị cắt thành hợp quy tắc khối thịt, chỉ là nhìn cũng làm người ta cảm thấy toàn thân phát nhiệt. Đây chính là năng lực tẩm bổ khí huyết dị thú thịt, người bình thường ngay cả thấy cũng không gặp được. Trần Khánh đứng ở một bên, nhìn mọi người đều đâu vào đấy bận rộn, quay đầu đối với bên cạnh Nưu Phú Quý chắp tay, "Nưu thôn trưởng, có chuyện muốn theo ngài bàn bạc." Nưu Phú Quý đang theo dõi Kim Lang xuất thần, nghe vậy lấy lại tinh thần, "Khánh Ca Nhi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể giúp một tay, tuyệt đối không mập mờ." Trần Khánh chỉ nhà mình phương hướng, nói, ta nghĩ tại bên cạnh sân xây lại mấy gian gạch xanh nhà ngói. Bây giờ trong nhà thêm Nam Đinh, ban đầu phòng thực sự không đủ dùng, chỉ là xây nhà cần gỗ thông làm lương. Thanh Lưu Sơn thụ thuộc ba thôn tổng cộng có, không biết có thể hay không phê chút ít vật liệu gỗ cho ta. Tư phạt cây cối là một loại trộm cắp hành vi, bị phát hiện là muốn nhận trọng phạt. Mà Thanh Lưu Sơn là tộc sơn, mặc dù hàng năm có cố định chặt cây hạn mức, nhưng đều là ưu tiên phân cho có đỏ trắng chuyện người ta. Tầm thường nông hộ nghĩ thân thỉnh, không biết phải chờ thêm bao lâu. Không có nghĩ rằng Lưu Phú Quý nghe xong, lúc này khoát khoát tay, cởi mở mà cười lên, này, ta cho là việc khó gì, đây coi là việc nhỏ. ngươi muốn xây phòng là chuyện đứng đắn. Chờ băng tuyết hóa, cũng là người ta cho ngươi chặt mấy cây đủ năm tốt thụ. Trần Khánh vừa mừng vừa sợ, đội vàng nói tạm, đa tạ thôn trưởng. Như Phú Quý khoát khoát tay, không thèm để ý nói, bao lớn chút chuyện. Về phần xây nhà mà, ngươi mặc dù tuyển, chỉ cần không phải đồng ruộng, này đất hoang thượng tùy tiện xây. Chúng ta trong thôn quy củ ngươi cũng biết, để đó không dùng thổ địa không đáng tiền, ngươi muốn đắp bao lớn đều xây bao lớn. Tuy nói vậy, Trần Khánh trong lòng lại hiểu rõ, xây phòng còn có hai chuyện được quan tâm. Hắn do dự một chút, hay là mở miệng hỏi, thôn trưởng, xây gạch xanh nhà ngói, có phải hay không phải mời thầy phong thủy nhìn xem phương hướng, lại tìm đại một tượng cùng thợ hồ. Ta trước đó không có che lại phòng, những việc này không hiểu nhiều. Như Phú Quý nghe vậy, cười ha ha một tiếng, ngươi ngược lại là tâm tư tỉ mỉ. Thầy phong thủy nha, Như Vĩ thôn thôn trưởng lão tú tài đều hiểu chút ít. Về phần thợ một cùng thợ hồ, ta biết Lưu Ba huyện tốt nhất thợ một. Bọn hắn thủ nghệ rất tốt, ta giúp ngươi đi hẹn, bảo đảm cho ngươi tính là thực sự giá. Trần Khánh trong lòng tảng đá triệt để rơi xuống, luôn miệng nói tạm. Hắn kỳ thực không tin thầy phong thủy bộ kia lý do thoái thác. Coi như trong thôn xử lý việc vui muốn dán hồng giấy cắt hoa, xử lý tang sự muốn mặc áo để tang đồng dạng. Thầy phong thủy dường như là xây phòng nhất đạo quy củ, ít luôn cảm thấy trong lòng không bước vàng. Thương lượng xong xây nhà chuyện, Trần Khánh trong lòng một khối đá rơi xuống đất, hỏi Vương lão trưởng võ đạo một chuyện. Ta cũng vậy có biết ra lông, chờ thêm mấy ngày, Thế An sau khi trở về, ngươi tự mình hỏi hắn đi. Vương lão trưởng lắc đầu. Thấy đây, Trần Khánh có chút tiếc nuối, chỉ có thể chờ lâu mấy ngày, đợi xử lý xong xác sói. Ra sói lang cốt nội tạng lưu tại Vương lão trưởng nhà, chia cắt tốt thịt sói thì được đưa vào Trần Khánh nhà kho lúa, lại có 100 cân thịt sói doanh thu. Trần Khánh trong bụng nở hoa. Về đến nhà, Trần Khánh ôm lấy nhi tử, đối với Lâm Uyển cười nói, cũng xử lý xong. Vương lão trưởng nói bán cho Bách Thảo Đường, ta có thể được 3-100 lượng bạc. Ngoài ra, ta cùng Lưu thôn trưởng thương lượng xong, chúng ta muốn xây gạch xanh nhà ngói. Lâm Uyển kinh ngạc mở to hai mắt, không thể tin hỏi một lần. Xây phòng? Thật sự sao? Chúng ta muốn xây gạch xanh nhà ngói? Nàng đã lớn như vậy, còn không bao giờ ở qua gạch xanh nhà ngói. Chạy nạn ở là nhà tranh, gả cho Trần Khánh sau ở cũng là nhà đất. Nhìn nhà khác gạch đá nhà ngói, trong lòng cũng không thể tránh khỏi hâm mộ qua. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có thể ở lại. Đương nhiên là thật. Trần Khánh lôi kéo tay của nàng, chỉ phía ngoài đất hoang. Chờ tìm thấy phong thủy, ta dự định xây 3 gian chính phòng, 2 gian sương phòng, xây lại cái rộng rãi nhà bếp cùng nhà vệ sinh. Như vậy, thủ an trưởng thành có gian phòng của mình, ngươi cũng có thể có một nơi may và y phục, không cần vẫn chen trong phòng ngủ. Hắn một bên nói, một bên cho Lâm Uyển miêu tả lấy tương lai nhà. Chính phòng muốn phô gạch xanh mặt đất, mùa đông đốt địa lòng, rốt cuộc không cần sợ lạnh. Cửa sổ muốn làm lớn chút, dán lên trong suốt giấy dán cửa sổ, ban ngày trong phòng sáng trưng. Trong viện lại trồng lên mấy cây quả thụ, mùa hè năng lực che bóng, mùa thu năng lực ăn quả. Lâm Uyển lặng lặng nghe, trong ánh mắt dần dần bị kín một tầng hơi nước, khóe miệng lại ức chế không nổi đi lên giường. Khánh Ca Nhi, ta trước kia không bao giờ nghĩ tới, năng lực vượt qua cuộc sống như vậy. Có ngươi, có Thủ An, còn có chúng ta phòng ở mới, thật tốt. Trần Khánh ôm thật chặt nàng, ánh mắt kiên định nói, ngày tháng sau đó sẽ tốt hơn. Mặt trời chiều ngã về tây, Trần Khánh trong lòng tràn đầy an tâm. Đây chỉ là cuộc sống mới bắt đầu, sau này tháng ngày nhất định sẽ ngày càng náo nhiệt. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Khánh liền quen thuộc bắt đầu mỗi ngày một quẻ. Thượng trung ký, ứng vương tề an chi mời, học thông bối quyền, con đường võ đạo từ đó mở, không hiểm không ngại. Trung hạ ký, được một tấc lại muốn tiến một thước, hỏi tới cao hơn phẩm chất quyền pháp, làm tức giận vương tề an, bỏ lỡ cơ duyên. Hạ hạ ký, cự học thông công, mất võ đạo con đường, ngày sau gặp nạn tự vệ. Trần Khánh đột nhiên mở mắt, đáy mắt hiện lên một tia khó nén kích động. Chương 33, cơ duyên thông bối quyền, bách thú lục. Chương 33, cơ duyên thông bối quyền, bách thú lục. Võ đạo, đây chính là hắn phán thật lâu đồ vật. Từ lúc hiểu rõ thế giới này có siêu phàm lực lượng, hắn đều đã hiểu chỉ dựa vào khí lực còn chưa đủ, chỉ có tự thân mạnh lên mới có thể có sức tự vệ. Ký trong văn nói không hiểm không ngại, nghĩ đến Vương Tế An điều kiện sẽ không hà khắc, hắn đè xuống trong lòng nhẹ cẫng. Lúc đứng dậy trên mặt đã khôi phục ngày thường trầm ổn, vừa hống hảo nhi tử, ngoài cửa viện đều chuyển đến trương thành tiếng la. Khánh Ca Nhi, Vương lão trưởng cho ngươi đi nhà hắn một chuyến. Trần Khánh đáp một tiếng, quay người theo kho lúa trong lấy ra một cái kim đùi sói, đây là hắn cố ý lưu, chất thịt căng đầy, dùng để làm bạn thủ lễ không có gì thích hợp bằng. Vừa tới Vương lão trưởng nhà cửa sân, một cỗ nồng đậm mùi thịt bay ra, câu người hết hầu thẳng động. Đẩy cửa ra xem xét, nhà chính bám lấy cái đồng lầu, Vương Tế An đang dùng đũa kẹp lên một khối kim lang nội tạng. Thấy Trần Khánh đi vào, hắn quay đầu để đũa xuống đều cười, hảo gia hỏa, tại hương hội thuận miệng đề câu, ngươi vẫn đúng là bắt được. Nhanh ngồi, vừa hầm tốt lẩu liền chờ ngươi. Hắn chẳng thể nghĩ tới Trần Khánh xã này thôn tợ săn, thế mà năng lực săn giết được kim lang. Dù là khi đó kim lang ở vào trạng thái trọng thương, vẹn vẹn phần này đáng trách, liền có thể thấy Trần Khánh tương lai sẽ không đơn giản. Vương lão trưởng ngồi ở một bên trên ghế trúc, trong tay nâng lấy cái chén sành uống canh nóng. Thấy Trần Khánh đi vào, cười lấy chỉ kim đùi sói, Khánh Ca Nhi, lần này đại xuất huyết. Vương Tiểu Nha ngồi xổm ở lầu bên cạnh, trong tay nắm chặt cái muỗng nhỏ tử, con mắt trừng lên nhìn chằm chằm trong nồi thịt. Mà Trần Thị tiếp nhận kim đùi sói, đi đến nhà bếp. Khi trở về, đã đem đùi sói cắt thành độ dày đều thịt miếng, từng mảnh bỏ vào sôi chảo lẩu trong. Thịt miếng vừa vào nồi, trong nháy mắt nổi lên một tầng tinh mịn vắng dầu, hương khí cũng dày đặc mấy phần. Đến, đây là 3100 lượng bạc. Lúc này, Vương Thế An từ trong nhà xuất ra một cái túi, bày ở mặt bàn mở ra. Thấy nhiều như vậy trắng bóng bạc, Trần Khánh cũng là trong lòng vui mừng, nhưng hắn chỉ là cất kỹ bao vây, hởi xuống ấm nước, nói, không tiểu không thành yến. Hắn đổ tràn đầy một bát, hai tay đưa tới Vương Thế An trước mặt. Vương thúc, nếm thử rượu này, nhất định có thể để ngươi vượt qua tính toán. Vương Thế An một mực yên lặng quan sát Trần Khánh, gặp hắn tâm tình nội liễm, vui mừng không lộ ra, cũng liền tiếp nhận bát rượu. Nhướng mày, tiểu tử ngươi muốn thi ta? Hắn trước tiến đến chóp mũi người người, phát hiện là xà vương hữu, nhưng nhìn thoáng qua Trần Khánh tràn đầy tự tin mặt, cảm giác sẽ không như thế đơn giản. Ngửa đầu uống một ngụm, cay độc tiểu dịch lướt qua hết hầu, mới vừa vào bụng đều hóa thành một cô nóng rực dòng nước ấm, theo kinh mạch hướng toàn thân gọn. Đây tầm thường rượu mạnh liệt mấy lần, nhưng lại mang theo một cô không nói ra được ôn nhuận, lại nhường trong cơ thể hắn vết thương cũ cũng nhẹ mấy phần. Ngươi rượu này không thích hợp. Tầm thường xà vương tiểu không phải như vậy, chính ngươi tăng thêm cái gì? Vương Thế An để chén rượu xuống, lông mày cau lại, ánh mắt rơi vào da châu ấm nước bên trên. Trần Khánh chỉ vào trong nồi thịt miếng, nói, vậy không có gì đặc biệt. Hồi trước nhặt được một lão sâm, lại lấy chút ít kim lang huyết đổi vào trong. Còn có ta lão cha, khi còn sống lưu lại rượu lâu năm, hôn ở cùng một chỗ. Lời này vừa ra, Vương Thế An lập tức nghẹn lời. Chính là có chút của cải võ quán sư phó, cũng chưa chắc năng lực xuất ra như vậy dùng tài liệu tiểu. Lang vương huyết là dị thú tinh huyết, lão sâm càng là hơn bảo bối cứu mạng. Tiểu tử này ngược lại tốt, trực tiếp đổi tại trong rượu uống. Còn có cha của hắn lưu lại rượu lâu năm, đoán chừng bên trong vậy có vật gì tốt. Một bên Vương Tiểu Nha nghe mắt sáng lên, tiến vào lão cha trong ngực, lẹ lưỡi liền muốn vụng trộn một ngụm. Vương Thế An vội vàng giơ lên bát, lắc đầu nói, rượu này cùng dị thú thịt cũng quá mạnh, các ngươi phụ nữ trẻ em lão nhân ăn ít vì rượu, miễn ăn xảy ra vấn đề. Dứt lời, hắn đáy mắt nhiều hơn mấy phần khen ngợi. Này Trần Khánh, không chỉ có bản sự săn dị thú, còn hiểu làm sao sử dụng bảo bối tìm kiếm cơ hội. Tâm tư đây tầm thường người trẻ tuổi mà nhiều. Vương thúc, lần này trở về như thế nào không gặp tiểu đầu? Trần Khánh thấy bầu không khí vừa vặn, thuận thế mở ra máy hát. Lưu tại Bách Thảo Đường, hắn cũng muốn làm ý sư. Vương Thế An kẹp viên thịt sói bỏ vào trong miệng, chất thịt căng đầy lại không xài, ngay lấy tràn đầy tươi hương. Trần Khánh gật đầu, trong lòng sớm có suy đoán, lưu tại Bách Thảo Đường đúng là hảo quy tốt. Vương thúc, ngài hiểu sâu biết rộng, ta săn đầu này kim lang, ngài trước kia nghe nói qua sao? Hắn lại giống như tùy ý hỏi. Ta liền biết, ngươi sẽ có hỏi lên như vậy. Con thú này tại Bách Thú Lục trong sớm có ghi chép. Vương Thế An để đũa xuống, từ trong ngực xuất ra một quyển ố vàng giấy da châu sổ. Này sổ coi như là võ giả nhân viên một quyển, bên trong nhớ chút ít dị thú bộ dáng, tập tính. Ta cũng vậy nhờ hồng phúc của ngươi, mới thấy kim lang khuôn mặt thật. Nguyên lai còn có dạng này sổ. Trần Khánh nhãn tỉnh sáng lên, cười lấy trêu ghẹo. Vương thúc, này sổ ở đâu năng lực mua được? Ta cũng nghĩ tìm đến xem xét. Không phải nghĩ lại săn dị thú, chính là sợ về sau gặp lại, ngay cả như thế nào đảo mệnh cũng không biết. Vương Thế An thấy thế, cười ha ha một tiếng, trực tiếp đem sổ đã đánh qua. Này sổ ta cũng lật nát, ngươi cầm lấy đi nhìn xem. Bất quá ta được nhắc nhở ngươi, bên trong thật nhiều ghi chép đều là tiền nhân truyền thuyết. Rốt cục có hay không có như thế dị thú, ai cũng không nói chắc được, đừng coi là thật. Trần Khánh vội vàng tiếp được sổ, trong lòng tràn đầy hoan hỉ. Lật ra tờ thứ nhất, bên trong vẽ lấy một con rồng. Trần Khánh, bên cạnh dùng chữ nhỏ ghi chú cái gì? Nhưng Trần Khánh xem không hiểu, suýt nữa quên mất, ta là mù chữ A, phải nghĩ biện pháp hiểu biết chữ nghĩa mới được. Hắn ngẩng đầu, đối đầu Vương Thế An chế nhạo ánh mắt, lập tức đã hiểu. Này Bách Thú Lục chỉ sợ không đáng tin cậy. Lại sau này lật, kim lang chân dung cũng tại trong đó. Đồng dạng ghi chú một hàng chữ, đồng dạng xem không hiểu. Sau khi xem xong, Trần Khánh khép lại sổ. Vương Thế An nhìn hắn bộ dáng này, đột nhiên lời nói xoay chuyển, "Đúng rồi, ngươi có thể đem phơi gạo bãi thảo mạo thạch cử cao bao nhiêu?" Trần Khánh thành thật trả lời, "Trước kia năng lực có 3 thước, an kim lang đủ, bây giờ có thể cao hơn một chút." Lời này vừa ra, Vương Thế An đầu tiên là sửng sốt, lập tức thật sâu liếc nhìn Trần Khánh một cái. Kia thảo mạo thạch hắn trước kia thử qua, chí ít có 1000 cân trọng. Tầm thường nông phu năng lực nhấc cách mặt đất 1 thước cũng không tệ rồi. Tiểu tử này thế mà năng lực cử 3 thước nhiều, chẳng trách năng lực săn được kim lang. Này khí lực xác thực khác hẳn với thường nhân. Vương Thế An không có hỏi nhiều nữa, đứng dậy đi đến trong sân. Lúc này góc sân còn tích lấy mỏng tuyết, ánh nắng vậy ở trên người hắn, lại lộ ra một cỗ uy nghiêm. Hắn hai chân chậm rãi tách ra, cùng vai rộng bằng nhau, đầu gối hơi cong chìm xuống. Đột nhiên một quyền đánh ra, không có một chút sức tưởng tượng chiêu thức, lại nghe được bành một tiếng vang trầm, như là nắm đấm đập vào bình chướng vô hình bên trên. Sau đó tiếng vang kia lại liên tiếp truyền 5 lần, một lần đây một lần chìm, cuối cùng một tiếng rơi xuống lúc, ngay cả Trần Khánh cũng cảm thấy một hồi kình phong phất qua gò má. Chương 34, thông bối quyền tập võ điều kiện. Chương 34, thông bối quyền tập võ điều kiện. Đây là thông bối quyền, một môn bá đạo cường mãnh quyền pháp, cũng là ta một vị bạn cũ chỗ thủ quyền pháp. Vương Thế An thu thế, khí tức vẫn như cũ bình ổn. Hắn nhìn Trần Khánh trong mắt khát vọng, chuyện lại chuyện. Nhưng quyền pháp này, ta không thể bạch dạy ngươi, trừ phi ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Trần Khánh căng thẳng trong lòng, hiểu rõ trọng đầu hí đến rồi. Hắn trên mặt lại bình tĩnh như trước. Vương thúc không ngại nói thẳng, chỉ cần không làm trái lương tâm đạo nghĩa, người trẻ tuổi đều có thể ứng. Vương Thế An đi trở về, giọng nói đây lúc trước chìm mấy phần, Bách Thảo Đường võ đạo truyền thừa là tổ sư ra quyết định quy củ, chỉ truyền nội môn con cháu. Lại cần lập thể trung thân là Bách Thảo Đường đem sức lực phục vụ, không được ngoại chuyện nửa phần. Trừ phi ngươi có thể gia nhập Bách Thảo Đường. Lời này nhường Trần Khánh trong lòng hơi trầm xuống, vừa dâng lên chờ mong lại phai nhạt mấy phần. Trung thân là Bách Thảo Đường đem sức lực phục vụ. Vậy đơn giản là Hắc Nô bên trong Hắc Nô. Hắn có gia tộc bảo thủ, hoàn toàn không cần thiết bán mình Bách Thảo Đường. Vương Thế An ngẩng đầu nhìn, gặp hắn không có tỏ vẻ, cũng đã biết ý nghĩ của hắn, nói tiếp, nhưng thông bối quyền khác nhau, công pháp này là ta lúc tuổi còn trẻ, một vị bằng hữu cho thụ. Bất quá, hắn đã tạ thế nhiều năm, không có gì quy củ trói buộc. Mà hắn lưu lại di ngôn, như gặp tài năng có thể nặng, liền truyền xuống, chớ để thông bối quyền rơi Thương Hải Di Châu kết cục. Trần Khánh nhãn tỉnh sáng lên, vừa chìm xuống tâm tư lại nhấc lên. Vương Thế An thân thể hơi nghiêng về phía trước, giọng nói trịnh trọng nói, ta truyền cho ngươi quyền pháp này, chỉ có một điều kiện. Ngày khác ngươi như gặp được tâm tính đoan chính, có tập võ tư chất người trẻ tuổi, cần đem này thông bối quyền truyền cho hắn, không cầu ngươi để nó truyền khắp thiên hạ, chí ít đừng để nó đoạn trong tay ngươi. Lời này vừa ra, Trần Khánh nỗi lòng lo lắng triệt để rơi xuống. Hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ là cỡ nào hà khắc yêu cầu, không ngờ rằng đúng là đơn giản như vậy. Chẳng qua là nhường công pháp truyền thừa tiếp, này không chỉ không khó, ngược lại là món tích đứa chuyện. Có thể nghĩ lại, hắn lại phẩm ra mấy phần cái khác hứng thú. Tầm thường bái sư, dù sao cũng phải có học phí chi lễ, hoặc là bái sư thiếp, kính trả lễ, mới tính chính thức nhập môn. Vương Thế An chỉ nhắc tới truyền thừa, không đề cập tới sư đồ danh phận. Hiển nhiên là không có ý định thu hắn làm đồ đệ. Đang suy nghĩ ở giữa, Vương Thế An dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, cười ha ha một tiếng, ngươi vậy không cần suy nghĩ nhiều. Tầm thường bái sư muốn học phí, có thể ngươi đưa tới Kim Lang, đối với ta mà nói có tác dụng lớn, phần này lễ sớm đã đủ rồi. Ta chuyển cho ngươi thông bối quyền, một là niệm tình ngươi có ơn tất báo, tâm tính còn có thể, hai là không nghĩ cô phụ bạn cũng nhờ bà, chỉ thế thôi. Trần Khánh liền vội vàng đứng lên, đối với Vương Thế An chắp tay thở dài, Vương thúc yên tâm, người trẻ tuổi định không phụ ngài nhờ bà. Ngày khác như gặp nhau và hòa hợp với nhau thích người, tất đem thông bối quyền thật tốt truyền xuống, tuyệt đối không để nó bị đứt đoạn truyền thừa. Vương Thế An thỏa mãn gật đầu, đứng lên nói, nếu như thế, liền theo ta đi phơi gạo bãi xem xét. Ngươi nói có thể đem thảo mạo thạch cử ba thước nhiều, ta cũng phải nhìn một cái, ngươi này khí lực luyện thế nào. Hai người ra cửa sân, theo thôn lộ hướng phơi gạo bãi đi. Không bao lâu, kia dường như mũ rơm đại viên thạch xuất hiện ở trước mắt. Đến đây đi, nhường ta nhìn ngươi nội tình. Vương Thế An lui về sau hai bước, cho Trần Khánh trở lại không gian. Là. Trần Khánh hít sâu một hơi, đi đến thảo mạo thạch bên cạnh. Hắn hai chân tách ra cùng vai rộng bằng nhau, đầu gối hơi cong trầm ổn trung bình tấn, hai tay gắt gao chế trụ thạch đáy khe hở. Trên cánh tay cơ thể trong nháy mắt kéo căng, gân xanh giống như là cầu long nô lên. Đúng. Quát khẽ một tiếng theo trong cổ tràn ra. Trần Khánh lưng eo đột nhiên phát lực, chỉ thấy kia ngàn cân nặng thảo mạo thạch lại bị hắn gắng gượng nhấc cách mặt đất. Một thước, hai thước, ba thước, mãi đến khi cách mặt đất cao 5 thước lúc, hắn mới dừng lại phát lực, vững vàng nâng tảng đá. Cánh tay lại không có nửa phần run rẩy. Vương Thế An trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục, lập tức chậm rãi gật đầu, "Tốt, tốt, ngươi cơ sở so với ta nghĩ còn muốn phong phú. Trước kia ăn chu hồng quả, hiện tại ăn kim lan lục, lại có xả vương tiểu tầm bổ, khí lực sớm đã vượt xa thường nhân. Một sáng bắt đầu tu luyện thông bối quyền, võ đạo tiến triển chắc chắn đây người bình thường nhanh lên mấy lần, dùng không bao nhiêu thời gian, liền có thể đột phá minh kình." Trần Khánh phóng tảng đá, âm thanh mang theo vài phần tò mò. "Minh kình?" Vương thúc, cái gì là minh kình? Vương Thế An lại gần hắn, nhặt lên một cái nhánh cây, trên mặt đất viết mấy chữ, võ đạo muốn tạo thành, dựa vào chính là đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phủ, an thịt, cử thạch, luyện quyền, những thứ này chính là rèn luyện. Khi mà thân thể tích lũy đến nào đó đỉnh điểm, liền cần thông qua đặc biệt phương pháp đột phá. Hắn dừng một chút, lại tại trên mặt đất thêm mấy bút. Ta này thông bối quyền tu luyện đến viên mãn, có thể tiến hành 3 lần đột phá, đối ứng luyện lực tam quan, minh kình, ám kình, hóa kình. Mỗi một lần đột phá, đối với người tập võ mà nói đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vương Thế An giọng nói chìm chút ít, mang theo vài phần cảnh cáo. Đã nói lên kình, đột phá sau khi thành công, ngươi một quyền khí lực có thể so sánh hiện tại vượt lên gấp đôi. Có thể càng là về sau, đột phá mạo hiểm càng lớn. Một sáng thất bại, không chỉ khí huyết sẽ rút lui, còn có thể đả thương căn cơ, lưu lại trùng thân thai hoàng ẩm. Trần Khánh nghe chấn động trong lòng. Nguyên lai con đường võ đạo lại có nhiều như vậy môn đạo. Chờ ngươi đạt tới ám kình, tại Lưu Ba huyện như thế trong huyện thành, cơ bản coi như là một vị nhân vật. Nếu như còn đầy 40 tuổi, còn có thể thi đậu võ tú tài, có con thân. Nhưng ngươi nhớ kỹ, từng bước một, chớ có mơ tưởng xa vời, trước tiên đem cơ sở làm chắc mới là đứng đắn. Vương Thế An chuyện lại chậm chút ít, mang theo vài phần mong đợi. Người trẻ tuổi nhớ kỹ. Trần Khánh vội vàng đáp lại, đáy mắt tràn đầy kiên định. Hắn hiểu rõ thế giới này không có đường tắt, chỉ có cước đạp thực địa mới có thể đi lâu dài. Nha, linh diệp ký không tính, đó là vạch ra đường sáng. Vương Thế An gặp hắn thái độ đúng đắn, thỏa mãn gật đầu, lập tức đi đến phơi gạo bãi trung ương. Nhìn kỹ, đây cũng là thông bối quyền thập nhị lộ quyền pháp cùng thông công. Nói xong, Vương Thế An bày ra quyền pháp, động tác lộ ra một cỗ không nói ra được bận bị, giống như mỗi một tấc cơ thể cũng tại tụ lực. Hấp khí lúc, ý thủ đan điền, nhờ khí huyết theo kinh mạch hướng cánh tay tuôn. Hơi thở lúc, cánh tay có hơi phát lực, cảm thụ cỗ kia kình theo vai truyền đến khuỷu tay, lại từ khuỷu tay truyền đến trường. Thông bối quyền mỗi tam hưởng vì một cái tiểu cảnh giới, chờ ngươi luyện đến một quyền tam hưởng cho dù minh kình. Vương Thế An một bên biểu thị, một bên tỉ mỉ giải thích.
hô hấp tiết tấu, khí huyết lưu thông bí quyết, tất cả đều không giữ lại chút nào nói ra. Trần Khánh đứng ở một bên, đi theo bắt trước khởi động làm. Hắn hiểu rõ, từ giờ khắc này, con đường võ đạo mới tính thật sự bắt đầu. Đến trưa Vương Tề An dạy xong quyền, nói, ta 3 ngày sau, giờ tị chạy trở về sóng huyện. Ngươi có cái gì không hiểu, đều có thể tới tìm ta linh giáo. Nói xong, liên đệ Trần Khánh về nhà chính mình tìm đòi. Về đến nhà, Trần Khánh đim trung bình tấn, lặp đi lặp lại đong đưa thông bối quyền chiêu thức, thân thể như rót trì loại nặng nghề, mồ hôi theo hắn cầm nhỏ xuống. Này thông bối quyền thập nhị lộ quyền pháp không phức tạp, luyện 1-2 canh giờ có thể nhớ kỹ, có thể nắm đấm đánh đi ra vẫn như ít cố kình, vai gáy kéo căng trở nên cứng, ngay cả Vương Tề An nói lực đi thuận kình cũng sợ không được bên cạnh. Chương 35, quan sát viên hầu, Vương Tề An lần nữa mời. Chương 35, quan sát viên hầu, Vương Tề An lần nữa mời. Trần Khánh nhớ ra linh dược ký, mở ra hôm nay đệ nhị quẻ. Trên dưới ký, Thanh Nhu Sơn Bắc có viên tổ, thần quan viên trèo cảnh tùng thế, vai theo nhánh bảy khuỷu tay tùy thân, cánh tay kình thuận đạt như gió quả, ngay cả quan 3 ngày liền có thể lĩnh ngộ thông bối quyền bí quyết. Trung trung ký, nhận biết luyện võ không đường tắt, ngày luyện trăm quyền không ngừng công, trầm vai rơi khuỷu tay mài cơ sở, cứng đờ biến mất dần thuận kình sinh, chớ tham tốc thành cầu ổ tiến, 3 tháng liền có thể xem hư thực. Hạ hạ ký, tranh thủ thời gian tránh ấm nghỉ quyền cước, lười biếng lầm luyện với lúc, Vương Tề An đến kiểm tra quyền giá, đánh vỡ lười biếng dùng mánh lưới thái, thất vọng mà đi. Trần Khánh chầm chầm vào ký văn, ánh mắt bộc lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Khi hắn bắt đầu học võ, linh diệp ký quả nhiên xuất hiện biến hóa. Thế mà xuất hiện 3 cái tương quan ký văn. Lần này hạ thiêm, không phù hợp Trần Khánh tâm tính, đương nhiên sẽ không tuyển. Mà chúng thăm 3 tháng xem hư thực, cũng coi như chỉ phương hướng, chỉ cần khổ luyện đều có thu hoạch. Bất quá, tốt nhất là trên dưới ký, quan sát viên hầu, mới mẻ lại thực sự. Hắn nhớ tới trước kia lên núi, đúng là Bắc Sơn núi gặp qua viên hầu. Chúng nó trèo thụ lúc vai cong linh hoạt như không có xương cốt, giơ vớt hái tùng quả lúc cánh tay duỗi ra vừa thu lại, toàn không có chính mình luyện quyền lúc cứng ngắc. Trước kia nghe nói, rất nhiều quyền pháp đều là tiền nhân quan sát động vật, sau đó sáng tạo ra, không bằng đi thử xem. Trần Khánh nghĩ đến này, nói với Lâm Uyển một tiếng, không có ma quyền, để tránh cho sủa sợ quá chạy mất viên hầu. Một thân một mình liền hướng Thanh Nhu Sơn Bắc Sơn núi đi. Mới vừa đi tới nửa sườn núi, chỉ nghe thấy chi chi tiếng kêu. 3 con lông dài viên hầu chính treo ở trên cây tùng, một đầu ôm tùng quả gặm, khác 2 con vây quanh nhánh cây chơi xích đu. Trần Khánh thì thầm trốn ở phía sau cây, nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào. Viên hầu đã nhánh cây lúc, vai không phải cứng rắn kéo căng, mà là theo nhánh cây lắc lư nhẹ nhàng phập phồng. Chờ nó muốn đổi cái chặt cây, đầu tiên là vai chìm xuống dưới, tiếp lấy khuỷu tay tự nhiên đi theo, cuối cùng móng đuốt bèo nhô ra đi, vững vàng bắt lấy mới thân cảnh, tất cả động tác như nước chảy tựa như thông thuận. Vai theo nhánh bảy khuỷu tay tùy thân. Trần Khánh như có sở ngộ, hình như suy nghĩ minh bạch cái gì, vội vàng học viên hầu dáng vẻ, tại trên đất chống thả lỏng bả vai, thử nhường cánh tay đi theo vai chuyển động đi. Mới đầu còn gặp đèn, nhưng nhìn viên hầu dơ vớt giỏi nhiều hơn, hắn đột nhiên tìm thấy cảm giác, vai chìm xuống dưới lúc, khí lực hình như theo lưng chạy tới cánh tay, lại mượn cố này kình đẩy tay khuỷu tay, lại đưa tay trưởng. Đột nhiên, bột một tiếng nhẹ vang lên, trường nhọn lại mang theo phong. Xong rồi, Trần Khánh lập tức trong lòng vui mừng, ký văn quả nhiên là đúng, quan sát viên hầu sẽ có thu hoạch. Tiếp xuống 3 ngày, Trần Khánh mỗi ngày cũng đến quan sát lông dài viên hầu, hắn không có hành động công kích, viên hầu liền vậy không trốn, chính mình mục đích bản thân chơi đùa. 3 ngày sau, Vương Tề An ngồi ở nhà chính, nhìn về phía mặt bàn một quyển sách, sổ bên trên mực nước chưa khô ráo. Tập võ tâm đắc hiển nhiên là Vương Tề An mấy ngày nay đem chính mình nhiều năm luyện võ tâm đắc viết tiếp theo, mong muốn đưa cho Trần Khánh. Tiểu tử kia lẽ nào từ bỏ? Vương Tề An có chút buồn bực, nhìn về phía sân nhỏ, chỗ nào ngừng lại một cỗ xe lửa, xe lửa bày biện mấy cái dương, còn mang theo từng viên một giữ tợn đầu sói. Những thứ này đầu sói đều là muốn cầm tới Lưu Ba huyện lĩnh thưởng. Về phần thịt sói đã bị thôn dân chia ăn, thời gian không đợi người. Vương lão trượng đi vào nhà chính, liếc mắt nhìn hai phía, hỏi: "Tề An à, ngươi đem thông bối quyển chuyển cho Trần Khánh?" Vương Tề An gật đầu nói: "Chuyển. Tiểu tử này là viên hạt giống tốt, cử ngàn cân thạch năng ổn 5 năm thước, so với ta năm đó mạnh hơn nhiều." Nói lời này lúc, hắn đấy mắt hiện hiện khen ngợi. Vương lão trượng lại thở dài, nói: "Đáng tiếc a, hắn không chịu gia nhập Bách Thảo Đường. Ngươi nếu có như thế cái trợ lực, về sau tại Bách Thảo Đường tranh vị trí, ngươi cũng có thể nhiều giúp đỡ, nói không chừng còn có thể giúp ngươi tiến thêm một bước." Vương Tề An đột nhiên cười, lắc đầu nói: "Cha, không thành. Trần Khánh còn trẻ, muốn thật giúp đỡ ta, ít nhất phải luyện đến ám kình. Đó cũng không phải là 1 năm rưỡi chuyện, nói ít được 3-5 năm, thậm chí càng lâu. Có công phu kia chờ hắn, ta chẳng bằng mượn này Kim Lang khí huyết, chính mình xung kích hóa kình." Vương lão trượng biến sắc, ánh mắt đột nhiên sáng, vội hỏi: "Ngươi muốn lần nữa đột phá? Nhưng ngươi kia ám thương là thai hỏa ngầm a?" Vương Tề An đưa tay đè lên sườn trái. Nhiều năm trước, tại một lần trong tranh đấu, sườn trái của hắn từng bị kẻ thù đánh trúng, đối phương ám kình xâm nhập thể nội. Những năm này, sườn trái thường xuyên mơ hồ làm đau, ngay cả hắn vị này Bách Thảo Đường ý sư cũng thúc thủ vô sách. May mắn mà có Trần Khánh. Kim Lang là dị thú, thịt bổ khí huyết, huyết năng tụ cân. Ta dùng da ngoài của nó cốt nhục chế biến thành cao, đắp 3 đêm, vết thương cũng lại có chuyển biến tốt đẹp. đợi cho vết thương cũ triệt để khôi phục, thân thể đạt tới đỉnh phong, liền có thể lần nữa xung kích hóa kình. Với lại, lần này có dị thú huyết nhục tương trợ, ta có 7 thành nắm chắc. Vương lão trượng nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, đột nhiên vuốt râu cười, "Tốt, tốt. Người đứa nhỏ này, cuối cùng hết khổ." Hai người lại trò chuyện một lát. Mặt trời ngoài cửa sổ đã bỏ lên. Vương Tề An đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút ngày, lông mày cau lại, theo lý thuyết, lúc này Trần Khánh cái kia đến tiễn ta, làm sao còn không có động tĩnh? Trước mấy ngày, hắn hôm qua cố ý nói với Trần Khánh qua, hôm nay giờ tỷ muốn về Lưu Bang huyện, nếu có luyện quyền nghi vấn, có thể trước kia đến hỏi. Chẳng lẽ luyện quyền vào mê, quên canh giờ? Vương lão trưởng nói. Vương Tề An đứng dậy, nói, thôi, ta đi nhà hắn xem xét. Nếu là thật sự gặp được bình cảnh, cũng tốt nhắc lại điểm hai câu. Miễn một mầm ngấm tốt, đem chính mình luyện phế đi, là được tội nghiệp. Ra cửa sân, Vương Tề An bước chân nhẹ nhàng, không có một chén trà đã đến Trần Khánh nhà ngoài viện. Vừa muốn gõ cửa, chỉ nghe thấy trong nội viện truyền đến bột một tiếng nhẹ vang lên. Đó là quyền phong mang theo tiếng động, không có không lưu loát, ngược lại có mấy phần thuận tình ý nghĩa. Lẽ nào? Vương Tề An trong lòng giật mình, đẩy cửa vào trong, chính kiến Trần Khánh ghim trung bình tấn, trầm vai rơi khuỷu tay, tay phải đột nhiên về phía trước một đập, lại thật mang theo phòng, lại là một tiếng vang dọn. Trần Khánh vai theo chủ động, khuỷu tay tùy thân đi, lại thật đem thông bối quyền thuận tình mò thấy. Vương Tề An đồng tử hơi co lại, đi lên trước, mới 3 ngày, ngươi có thể đánh ra vang đến. Hắn năm đó luyện chiêu này, trọn vẹn hao nửa tháng, mỗi ngày trầm vai luyện 100 lần, mới miễn cưỡng mang ra quyền phòng. Thế nhưng, Trần Khánh một cái sơn thôn nông hộ, 3 ngày đều mò tới bí quyết, coi như là đem thông bối quyền nhập môn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chương 36, tập võ tâm đắc, đông đi xuân tới. Chương 36, tập võ tâm đắc, đông đi xuân tới. Trần Khánh nhìn thấy Vương Tề An, đội vàng thu thế, lau vệt mồ hôi, Vương thúc, ta đi bắt sườn núi nhìn xem viên hầu trả thụ, chiếu vào bộ dáng của bọn nó luyện, quả thật tìm được bí quyết. Vương Tề An chầm chầm vào bờ vai của hắn, lại nhìn một chút bàn tay của hắn, đột nhiên thở dài, ta hỏi ngươi một lần nữa, thật chứ không muốn gia nhập Bách Thảo Đường? Bách Thảo Đường có tốt nhất dược liệu, có hóa kình võ giả chỉ điểm. Ngươi như gia nhập Bách Thảo Đường, ta có thể giúp ngươi 3 năm đột phá ám kình. Trần Khánh nghe vậy, hiểu rõ Vương Tề An động lòng yêu tài, nhưng hắn cũng có chính mình suy tính, giọng thành khẩn giải thích, Vương thúc, không phải ta không biết tốt xấu, đúng là ta cái hương giã thợ săn, tự do vương tuồng đã quen, Bách Thảo Đường nhiều quy củ, ta nhịn không nổi. Với lại ta thích hơn lên núi đi săn, cùng thảo mộc chim thú liên hệ, đây tại dược đường bốc thuốc cho toa thuốc tự tại. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, lại nói, nhà ta tại Nưu Thủ thôn, hải tử vừa ra đời. Lưu Bang huyện qua lại hơn 100 dặm, đường núi cong, người bình thường đi một chuyến muốn 4-5 ngày. Ta như thật dọn đi huyện thành, sinh kế làm sao bây giờ? Đến trong thành, ai mà biết được có thể hay không giống như bây giờ an ổn. Vương Tề An nhìn hắn, hiểu rõ khuyên nữa cũng vô dụng. Thiếu niên này nhìn chắc chắn, trong lòng lại sáng sủa, biết mình muốn cái gì. Hắn trầm mặt một lát, từ trong ngực lấy ra một quyển sách, đưa cho Trần Khánh, đây là ta nhiều năm tập võ tâm đắc, ngươi cầm. Trần Khánh tiếp nhận sổ, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng chắp tay, đa tạ Vương thúc, ta sẽ luyện thật giỏi đi xuống. Vương Tề An khoát khoát tay, quay người hướng ngoài viện đi. Trần Khánh vội vàng đuổi theo đi. Đi tới cửa lúc, Vương Tề An quay đầu mắt nhìn Trần Khánh, đột nhiên cười, thôi, đều có các đường. Ngươi hảo hảo luyện quyền, về sau như đi Lưu Bang huyện, có thể đi Bách Thảo Đường tìm ta. Tiểu đầu hắn tiểu tử này, vậy thường lẩm bẩm ngươi. Đúng rồi, còn có một việc. Hắn còn chưa nói. Trần Khánh đi trước một bước, nói, nếu như còn có dị thú dị quả, sẽ liên hệ Vương thúc. Vương Tề An sững sờ, đong đưa ngón tay, cảm khái nói, ngươi à, rất thông minh không như cái thợ săn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Về nhà mang theo một cái làm thuê, lái xe lửa rời khỏi Nưu Thủ thôn. Trần Khánh cùng Vương lão trưởng đám người đưa mắt nhìn, mãi đến khi xe lửa hoàn toàn biến mất tại tầm mắt, thời gian như thoi đưa, trong chớp mắt lại qua hơn 10 ngày. Đất đông cứng tại nắng ấm trong dần dần lối lòng kình, chân đạp trên đi không còn là cứng bộ băng, ngược lại sẽ lom xuống nửa chỉ sâu dấu. Nưu Thủ thôn bờ ruộng đã tỏa ra ướt át bùn đất khí tức. Trần Khánh nắm tiểu Hoàng Nưu đi vào nhà mình 20 mẫu mà trước, cảm thán nói, mùa xuân đến, vạn vật khôi phục, lại đến những động vật sinh sôi mùa, trong không khí cũng tỏa ra hormone hương vị. Chân trời vừa phát ra ngân bạch sắc, ách gác ở Hoàng Nưu dày rộng trên lưng. Tiểu Châu cái dưỡng một mùa đông, trưởng thành, còn phiêu phì thể béo. Trần Khánh vịn cái trôi, lòng bàn tay dán bóng loáng cây gỗ, cánh tay có hơi phát lực, liền có thể vững vàng không ở cày đầu sâu cạn. Từ lúc luyện võ sau, khí lực của hắn sớm đã không phải tầm thường nông hộ có thể so sánh. Ngay tiếp theo vịn cày thủ cũng ổn cực kỳ, không cần như tầm thường nông hộ như thế, không lưng tốn sức hướng phía trước đỉnh. Kinh chập xuân phân, trông tỏi trùng đầu, còn không phải thế sao nói ra thôi. Trần Khánh thấp giọng lẩm bẩm, cổ tay nhẹ chuyển, cày đầu tại trong ruộng bạch ra thẳng tắp ngưng ấn. Chờ thứ nhất lượt cày xong, Thái Dương đã bỏ lão cao, hắn lại khiêng đến tiếp bá, xoay người đem bà răng cắm vào miếng đất trong, hướng phía trước lôi kéo. Nguyên bản kết khối bùn đất liền bị bá được nhỏ vụn. Ngay tiếp theo nút trong đất cỏ khô cằn cũng lật ra tới. Cuối cùng lại dùng ma, một loại dùng cành mận gai biên trường bản, đặt ở đất vụn thượng nhẹ nhàng kéo lấy, đem lật lòng thổ địa ma được bình bình chỉnh chỉnh. Ngay cả nhất đạo rãnh sâu cũng không nhìn thấy, chỉ chưa một tầng tinh mịn thổ văn. Vừa vẫn thích hợp xuân túc cùng đậu hạt giống cắm rễ. Xuân túc chính là hạt thóc, đi bị gọi hạt kê. Giữa trưa về đến nhà, Lâm Viễn đột nhiên nói ra, Khánh ca nhi, ta tới giúp ngươi đưa hạt giống đi. Trần Khánh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên. Lâm Viễn tóc mai dính đầy mồ hôi dịt, xem xét chính là vụng trộm bận rộn một hồi. Là nghèo khổ xuất thân người, dù là vừa sinh hài tử, nàng cũng nghĩ là Trần Khánh chia sẻ một ít. Nhưng Trần Khánh lắc đầu, nói, trong đất hơi ẩm trọng, ngươi vừa sinh xong thủ an không bao lâu, cũng không thể dính lạnh. Lâm Viễn lại không thuận theo, trong mắt tràn đầy kích động, trong nhà không thể chỉ một mình ngươi bận bịu ngay cả khẩu nhiệt nước đều không uống. Đưa hạt giống lại không cần xoay người, ta có thể làm được. Trần Khánh vẫn lắc đầu, chỉ vào ngoài phòng chuồng gà nói, không được là không được. Trong nhà ngũ sắc kê ngươi quên, hôm qua vừa sinh trứng, ngươi được chầm chậm vào điểm. Lại nói, ngươi nếu mệnh, thủ an ai hống? Lời này đâm trúng Lâm Viễn uy hiếp, một là nhi tử, hai là hôm qua ngũ sắc kê đẻ trứng, 10 cái trứng, từng cái đều so tầm thường trứng gà một vòng to. Kia, đến mùa hè, ta muốn xuống đất giúp đỡ. Lâm Viễn trung quy là núi lòng cầu, cho mình tranh thủ khác một cái điều kiện. Tốt tốt tốt. Trần Khánh cười đáp ứng. Trong lòng thì là tự hỏi, đến mùa hè, cái kia dùng lý do gì từ chối? Cơm nước xong xuôi, Trần Khánh đi vào chuồng gà, nhặt lên trứng gà, đối với thái dương chiếu chiếu. Này cây sợ là thật có mấy phần dị thú huyết mạch, uống nước linh tuyển về sau, triệt để kích phát trong huyết mạch lực lượng. Trần Khánh nói thầm, theo lẽ thường, mang một ít dị thú huyết mạch động vật, sinh dục suất cũng thấp, bằng không dị thú cũng không cần chân quý. Nhưng này một công hai mẫu ngũ sắc ghê, thế mà một đêm hạ 10 cái trứng, nghĩ đến là nước linh tuyển nguyên nhân. Tiểu Bạch đại hoàng, học một ít ngũ sắc ghê, về sau cũng cho ta sinh nhiều một chút. Ta muốn kéo một chi chó săn đội, sừng bá thanh lưu sơn. Về sau, các ngươi cũng là cậu tổ. Trần Khánh nhìn về phía bên chân hai con cậu, cười nói, tiểu hoàng lại biến thành đại hoàng, nhưng tiểu bạch vĩnh viễn là tiểu bạch. Những ngày tiếp theo, Trần Khánh triệt để đâm vào trong ruộng, ban ngày đất cày ma thổ, gieo rác xuân túc cùng đầu hạt giống. Đến trạm vào tối, hắn liền đem nông cụ hướng trong nội viện vừa để xuống, đi lên thông bối quyền thung công. Trong hoàng hôn, thân ảnh của hắn tại dư mi trong kéo rất dài, mà Lâm Viễn ôm Trần Thủ An ngồi ở cửa nhà, nhìn Trần Khánh luyện võ, chầm vai rơi khuỷu tay, đầu gối hơi cong, lực lượng theo khí huyết theo cước bộ trải qua phần eo, cuối cùng ra quyền, tách tách, một quyền nhị hưởng. Đây là rời minh tỉnh chỉ kém một bước dấu hiệu. Trần Khánh lộ ra nụ cười, tâm tình thật tốt. Ban ngày đất cày đấy ẩm sương vậy tiêu tán theo. Trần Thủ An nghe được tiếng vang, ý a ý a mà cười cười. Lâm Viễn đưa lên ấm tốt nước linh tuyển. Trần Khánh đùa với hài tử, nhớ ra sơ xuyên lúc đến cuối cùng. Bây giờ có điển có quyền, vợ con ở bên, thời gian chính vững chắc hướng phía an ổn giáo bước tiến lên. Tiếp xuống tới chính là xây nhà. Chương 37, Lưu Vĩ thôn lão tu tài, lựa chọn nền đất. Chương 37, Lưu Vĩ thôn lão tu tài, lựa chọn nền đất thượng trung ký. Lão tu tài chỉ dẫn, thanh lưu sơn linh mạch tụ tại nền nhà, làm phúc cho đời sau. Trung trung ký, nghi chuẩn bị học phí thành tâm cầu học, viết chữ đoạn văn, có thể giao hảo lão tu tài. Hạ hạ ký, ngạo mạn đối đãi, lão tu tài phẫn mà rời đi, sợ có hậu hối lần này. Trần Khánh nhìn mỗi ngày một quẻ. Hôm nay này ký văn, chỉ cùng một sự kiện, đó chính là thầy phong thủy lão tu tài, cũng là lưu vĩ thôn thôn trưởng Lưu Thư Hoa. Nếu như không hảo hảo lễ đãi lão tu tài, về sau sẽ hối hận. Trần Khánh suy nghĩ một lúc, đây không phải việc khó gì, trước đây cũng muốn lễ đãi đối phương. Nghĩ đến này, hắn liền bắt đầu hôm nay công tác. Sau nửa canh giờ, Trần Khánh chính ngồi xổm ở nhà bếp cửa trẻ tuổi, phủ đầu rơi xuống, thô gỗ thông lên tiếng phân thành hợp quy tắc một đoạn. Khánh ca nhi, thái cũng nhiệt tấu, muốn hay không lại hầm một lát canh gà? Lâm Viễn bưng lấy đào buồn theo nhà bếp ra đây, tóc mai dính đầy điểm tinh mịn mồ hôi. Trong chậu là cắt gọn gà rừng thịt, chân như bôi dầu nhuận hiện ra ánh sáng. Bên cạnh chén sành trong đựng lấy hấp hơi mềm dẻo kiểu mạch bánh ngọt, còn có một đĩa ướp được thoải mái giòn củ cải khô. Bắt mắt nhất chính là trên lò ấm lấy đào hồ. Bên trong là đổi nước linh tuyển xà vương cửu, mùi rượu hòa với mùi thịt bay được đầy viện đều là. Không cần nấu, như thôn trưởng cùng Lưu lão tiên sinh cái kia đến. Trần Khánh xoa xoa thủ, cương trực đứng dậy, chỉ nghe thấy ngoài viện truyền đến Lưu phú quý cởi mở tiếng cười. Trần Khánh người trẻ tuổi, mau tới, Lưu tú tài đến. Đẩy cửa xem xét, Lưu phú quý bên cạnh đi theo cái trống lão giả. Người này Trần Khánh tại hương hội gặp qua, chính là Lưu vĩ thôn thôn trưởng lão tú tài Lưu Thư Hoa. Lão Lưu đầu mặc món trường sam bằng vải xanh, tóc dùng chân gỗ kéo, ánh mắt trong trẻo. Vừa tiến vào viện đều nheo mắt bắt đầu đánh giá, ánh mắt theo góc sân kho lúa quét đến chuồng gà. Lưu lão tiên sinh, nhanh trong phòng ngồi. Trần Khánh vội vàng nên đón. Lâm Viễn vậy ôm Lưu Thủ An lại gần, nói khẽ, lão tiên sinh, thôn trưởng, nhanh ngồi. Trên bàn gỗ rất nhanh bày xong thái. Đào hồ bên trong xả vương tiểu đổ vào bát sứ thô trong. Lưu phú quý bưng lên bát đều nhấp một miếng, đấm vào miệng nói, hảo gia hỏa, rượu này ghê gớm, thật ấm người tử a. Liệt, đủ kình. Lưu Thư Hoa thì trước kẹp viên tiểu mạch bánh ngọt, chậm rãi nhai lấy, cười nói, ngươi này bánh ngọt hấp hơi tốt, không dính nha. Trời chưa sáng liền đi gánh nước đi. Trần Khánh sửng sốt một chút, lập tức cười nói, lão tiên sinh mắt sắc, trong nhà trong chum nước thủy sắc thực sạch sẽ chút ít. Hắn chưa nói linh tuyển chuyện, chỉ mập mờ mang qua. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Theo cày bừa vụ xuân túc trùng nói đến năm ngoái năm mất mùa. Lưu phú quý vỗ Trần Khánh bả vai thở dài, nếu không phải tiểu tử ngươi trừ ra lang hại, chúng ta thanh lưu sơn hương thần còn phải nơm nớp lo sợ sống qua ngày, xây nhà ngói là nên. Qua ba lần rượu, Lưu Thư Hoa để đũa xuống, đứng dậy, đi, đi cho ngươi tuyển đến nhà. Trần Khánh vội vàng đuổi theo. Lưu phú quý muốn đi, lại không nỡ tiểu, cuối cùng cất bát rượu đi theo phía sau. Ba người đi vào. lưu thủ thôn phía tây đất trống. Lưu Thư Hoa đi đến trung ương đất trống, lại đi dốc thoải phương hướng đi vài bước, khép mắt nhìn qua thanh lưu sơn xu thế, chậm rãi nói, đất này được, bối sơn diện thủy, tán phong tụ khí. Ngươi nhìn xem này thanh lưu sơn, chúng ta đều biết như ngoạn lưu. Này đất trống vừa vận tại lưu nhãn vị trí, là tụ khí nơi tốt. Hắn lại chỉ vào đất trống góc đông bắc, bắt đầu quy hoạch lên, về sau xây phòng lúc, muốn tọa bắc chiều nam, đón lấy mặt trời mới mọc tụ dương khí. Cửa sổ đối với bên này khai, thông gió lại thông sáng, còn có thể tránh đi phía tây sát khí. Ngươi nhìn xem phía tây kia phiến thấp sườn núi, trời mưa xuống dễ nước đọng, tòa nhà cách nó xa một chút, đỡ phải khí ẩm ngâm nền đất. Trần Khánh Nguyên sau khi nghe, trong lòng có chút giật mình. Thế mà không phải thần thần thao thao, kia một bộ lừa người thứ gì đó. Hắn vậy đi theo tại đất trống đi vào trong một vòng, sờ lên mặt đất, thổ là thật, không có xốp đất mặt. Lại đi tây bên cạnh thấp sườn núi nhìn một chút, khoảng cách sát thực xa, trời mưa nước đọng vậy chìm không đến chỗ này. Phía bắc dốc thoải thượng đô là cây thấp, không có bung lỏng hòn đá, không sợ đất lở. Về phần gia thú, đến nhà hắn đưa đồ ăn sao? Trần Khánh trong lòng đã nắm chắc, cười lấy đối với Lưu Thư Hoa nói, lão tiên sinh nói được có lý, tựu theo ngài chỉ mảnh đất này đến. Lưu Thư Hoa gật đầu, lại dặn dò vài câu, ba người mới về đến sân nhỏ. Vừa ngồi xuống, Trần Khánh đều cho Lưu Phú Quý đổ một bầu rượu. Lưu thôn trưởng, trước đó nói với ngài chuyện đốn cây, người xem. Lưu Phú Quý đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, quên miệng nói, này, đây coi là chuyện gì? Ta sớm cùng rừng phòng hộ lao lý chào hỏi, lêu có tử có mấy cây 30 năm cây tùng giả mục, đủ làm lương. Ngày mai ta đều phái người lên núi chặt, chặt đi xuống trước kéo đến phơi gạo bãi âm. Khoảng qua cấp vũ, gỗ khô được, có thể động thổ xây nền đá. Trần Khánh nghe vậy lại hỉ, người trưởng thôn này đáng tin cậy á, không có phí công uống hắn xả bướm hiểu. Vội vàng lại rót đầy một bát. Lưu Phú Quý dừng một chút, lại bổ sung, nghề mục ta vậy giúp ngươi hỏi, Lưu Ba huyện lỗ một tượng, cấp vũ sau vừa vặn có rảnh ăn. Gạch xanh cùng mảnh ngói lời nói, phải đi huyện thành lò gạch đặt trước. Ta nhường thương đội hồ trưởng quỹ mang hộ cái lời nói, để bọn hắn đốt thêm chút ít, theo bán buôn giá tính ngươi. Về phần gạch mục, nhà ngươi sân nhỏ đại, tìm viên đất chống chính mình cùng nên làm, phơi khô có thể dùng. Tính cả làm giúp cùng ngươi muốn chuồng gà chuồng bò, một mình bốn ám nhà, phí tổn 452, không sao hết à? Trần Khánh hoàn toàn phụ, gừng càng già càng cay, mỗi một bút chướng cũng tính toán rõ ràng, không cần đầu hắn đau. Vội vàng chắp tay nói tạ, đa tạ thôn trưởng hao tâm tổn trí, bạc phương diện không sao hết. Thôn trưởng về sau có gì cần, cứ việc phân phó người trẻ tuổi. Lưu Phú Quý khoát khoát tay, đều là hương thân hương lý, khách khí cái gì. Lúc này, Trần Khánh đột nhiên nhìn về phía Lưu Thư Hoa, giọng nói mang theo vài phần trịnh trọng, Lưu lão tiên sinh, vạn bối còn có cái yêu cầu quá đáng, muốn mời ngài dạy ta đọc sách viết chữ. Lời này vừa ra, Lưu Phú Quý cùng Lưu Thư Hoa cũng sửng sốt. Lưu Thư Hoa để đũa xuống, nhìn Trần Khánh, hoài nghi hỏi, ngươi một cái hương giã thợ săn, hiểu biết chữ nghĩa làm cái gì? Ngày bình thường cày ruộng đi săn, cái nào cần phải cái này? Đây cũng là Lưu thủ thôn phần lớn người ý nghĩ. Thanh thanh thật thật trồng trọt đi săn được, mắt lườm một cái khép lại, cả đời liền đi qua, không phải kia kình học chữ làm gì. Trần Khánh mặt không đổi sắc, chậm rãi nói, lao tiên sinh, người trẻ tuổi không muốn chết, kết quả ngay cả mình tên cũng sẽ không biết. Với lại này đại càn quốc, không biết chữ chính là mắt mù, bị người lừa gạt cũng không biết. Ta học xong, vừa có thể tự mình dùng, về sau cũng có thể giáo vợ con, thậm chí muốn cho hải tử tương lai có tiền đồ, đều phải biết chữ. Hắn lời này thành khẩn thực sự. Lưu Thư Hoa nghe, trong ánh mắt kinh ngạc dần dần biến thành khen ngợi. Tại một tòa cho rằng đọc sách vô dụng, văn minh suất cao tới 99 nông thôn, thế mà ra Trần Khánh như thế một cái có giác ngộ người trẻ tuổi, nhưng hắn có một loại gặp nhau muộn ý nghĩ. Đáng tiếc Trần Khánh cha hắn cũng là một cái mụ chữ, nếu không, đem hồi nhỏ Trần Khánh đưa tới tư thục đọc sách, có thể hắn hiện tại đều có một cái môn sinh đắc ý. Chương 38, hiểu biết chữ nghĩa, cáo biệt Triệu Mánh. Chương 38, hiểu biết chữ nghĩa, cáo biệt Triệu Mánh. Lưu Thư Hoa do dự một lát, nói, ngươi cũng có nhìn xa trông rộng, chỉ là ta lớn tuổi, đi đứng không lưu loát, không cách nào mỗi ngày đến Lưu thủ thôn. Có hy vọng. Trần Khánh đội vàng nói, lão tiên sinh yên tâm, chúng ta hẹn thời gian, mỗi 7 ngày buổi chiều, ta đi các ngài học, không chậm trễ ngài nghỉ ngơi. Lấy hắn hiện tại sức lực, theo Lưu thủ thôn chạy đến Lưu Bí thôn, qua lại vậy không dùng đến một canh giờ. Nói xong, hắn trở về phòng cầm cái túi chứa một lượng bạc, lại cầm hai cây thịt khô, đảm nhiệm học phí. Lưu Thư Hoa gặp hắn hiểu rõ cấp bậc lễ nghĩa, có chút thỏa mãn gật đầu, cũng tốt, nhìn xem hôm nay còn có thời gian, ta chưa hết dạy ngươi nhận thức chữ và văn. Là Tam Nhu thôn duy nhất người đọc sách. Lưu Thư Hoa vậy kinh doanh tư thủ. Đáng tiếc Tam Nhu thôn thôn dân đối với đọc sách hứng thú gì. Nhường lao tú tài không có cơ hội đại triển quyền cước. Khó được hôm nay. Tình cờ gặp có cực lớn nhiệt tình Trần Khánh. Lưu Thư Hoa hào hứng đến rồi. Tại chỗ tìm nhánh cây viết thay. Tại mặt đất viết xuống một hàng chữ, sau đó giải thích nói, đây là thiên địa huyền hoàng. Người trước nhận bốn chữ này, sau đó ta dạy cho người phiên thiết pháp nhận thức chữ. Trời, hắn trước gì, chính là hắn thanh mẫu, trước vật mẫu, hợp lại chính là trời âm. Trần Khánh ngồi xổm ở mặt đất, nhìn xem nghiêm túc. Hắn là người hai đời, mặc dù không có học qua thế giới này trường dạy vỡ lòng tài liệu giảng dạy, nhưng người trưởng thành sức hiểu biết hơn xa hài đồng. Lưu Thư Hoa giảng một lần, Trần Khánh liền hiểu hơn phân nửa. Một bên Lâm Viễn vậy ôm Trần Thủ An lại gần, đi theo nhỏ giọng niệm. Lưu Thư Hoa dạy nửa canh giờ, Trần Khánh đã năng lực nhận ra 10 cái chữ, còn có thể dùng phiên thiết pháp ghép ra mấy cái đơn giản âm. Lão Lưu đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ngươi này ngộ tính, lại so với trong thôn những kia đọc nửa năm thư, còn không nhận được mấy chữ ngoan đồng mạnh hơn nhiều. Trần Khánh cười nói, đều là Lao tiên sinh giáo thật tốt. Trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Nhìn tới học không khó. Lao tiên sinh vậy rất hài lòng. Ánh hoàng hôn dần dần chìm. Lưu Thư Hoa cùng Như Phú Quý đứng dậy cáo tử. Trần Khánh tiễn Lưu Thư Hoa hồi Như Vi thôn, tiện thể ghi lại phòng ốc vị trí. Chờ hắn về đến nhà. Lâm Viễn đã thu thập xong bát đũa, gặp hắn đi vào, cười nói, Khánh ca nhi, ngươi học được thật nhanh, về sau ta vậy đi theo ngươi học. Trần Khánh đi qua, sờ lên Thủ An khuôn mặt nhỏ nhắn, nói khẽ, tốt, chúng ta cùng nhau học. Tương lai Thủ An trưởng thành, dạy hắn đọc sách, nhường hắn làm có tiền đồ người. Trần Thủ An cái hiểu cái không. Nên miệng nở nụ cười. Tay nhỏ bắt lấy Trần Khánh ngón tay, ấm vô cùng. Nắng sớm vừa tràn qua Thanh Nhu Sơn lưng núi. Trần Khánh thành thói quen tính bình tĩnh lại tâm thần. Trên dưới ký, giờ thìn tiệc tiễn đưa Triệu Mạnh, tặng hắn cần thiết, chớ tiếc lễ mọn, lần này đi mặc dù cách sơn thủy, ngày khác gặp nhau, nhưng đáp ý ngoại chi lợi, là thiện duyên kéo dài hiện ra. Trung trung ký, ép ở lại Triệu Mạnh ngân ná 3 ngày, nhưng lưu khách cuối cùng cũng có đường, sợ lầm hắn hành trình, được mất tương đối. Hạ trung ký, tiệc tiễn đưa lúc chơi lười, cùng Triệu Mạnh quan hệ xả lãnh, bỏ lỡ cơ duyên. Trần Khánh mở mắt ra. Trên dưới ký tối hợp ý vừa thuận hắn nghị thực tiễn tâm tư, lại lưu lại ngày sau cơ hội gặp lại. Trung trung ký ép ở lại khách nhân, không phải ước nguyện của hắn. Hạ trung ký càng là hơn không được vừa đem ký văn chuyện trong lòng bàn ổn thỏa. Ngoài cửa viện đều chuyển đến tiếng bước chân quen thuộc, hòa với đại hoàng trầm thấp tiếng chó sủa. Trần Khánh người trẻ tuổi, nghe được giọng Triệu Mạnh, Trần Khánh bước nhanh khai môn, chỉ thấy Triệu Mạnh có cái bọc hành lý đứng ngoài cửa. So với 2 tháng trước săn lang lúc trắng xanh, giờ phút này hắn sắc mặt hồng nhuận, tay phải vết sẹo còn giữ cả ấn, nhưng đã năng lực linh hoạt hoạt động. Hảo gia hỏa, ngươi viện này ngược lại là càng lúc càng giống dạng. Triệu Mạnh cởi lấy rào bước tiến lên cánh cửa, ánh mắt đảo qua trong viện kho lúa, chuồng gà, chuồng bò, lại rơi vào chính ôm Thủ An ra tới Lâm Viễn trên người, vội vàng chắp tay. Viễn nương, Thủ An tiểu ba tử nhìn lại chắc định chút ít. Lâm Viễn ôm hài tử nghiêng người nhường hắn vào nhà, cười lấy đáp, Triệu đại ca khách khí, nhanh ngồi, trên lò ấm lây canh gà đâu, vừa hầm tốt. Trần Thủ An vậy không khóc náo, chỉ mở to tròn vo con mắt chằm chằm vào Triệu Mạnh. Triệu Mạnh tại ghế gỗ ngồi xuống, đưa tay vuốt vuốt cánh tay, tự rêu cười ra tiếng, nói đến, ta mạng này cũng là cứng rắn. Trước đây bị Tiêu Kim Lang nhào lấy lúc, còn tưởng rằng cánh tay này muốn phế, không có nghĩ rằng nắm ngươi cùng Vương lão trợ phúc. Ngươi xả Vương kia tiểu là thật có tác dụng, uống 2 lần, vết thương liền hết đau. Vương lão trưởng thảo dược đắp lên, không đến nửa tháng có thể nhấc cánh tay. Này nếu đổi người bên ngoài, sợ là sớm bùi vào hậu sơn. Trần Khánh rót cho hắn bát ấm áp xả Vương tiểu. Mùi rượu tản ra, Triệu Mạnh con mắt đều sáng lên. Hay là rượu này đủ kình. Hắn nhấp một miếng, mới nói tiếp, không vòng vo với ngươi, hôm nay tới là cùng ngươi từ giã. Trần Khánh trong lòng khẽ động, nhớ ra buổi sáng ký văn, thuận thế hỏi tới. Ồ, Triệu thúc đã có chỗ đi. Triệu Mạnh để chén rượu xuống, chỉ ngoài cửa thốt lộ, ngươi vậy nhìn thấy, trận này mưa xuân trần, đường sông cũng thông, thương đội lại bắt đầu hướng Lưu Ba huyện chạy. Ta dự định đi Nguyệt Lượng Loan kiếm ăn, chính là Lưu thủ thôn đến Lưu Ba huyện ở giữa bến cảng, thương đội lui tới đều muốn theo chỗ ấy qua. Ta này thợ săn xuất thân, nhận biết đường núi, có thể cho thương đội làm dẫn đường, cũng có thể che chở hàng hóa. Nếu như ngươi cũng đi Nguyệt Lượng Loan, liền đến hợp hưng thương đội tìm ta. Trần Khánh nghe hiểu, Nguyệt Lượng Loan vừa dựa vào thương đạo, lại hợp Triệu Mạnh bản sự, đúng là nơi đến tốt đẹp. Hắn đứng dậy trở về phòng, theo kho lúa trong lấy ra một cái kim lang đục làm, lại xếp vào một bình nhỏ xà vương cửu, đưa tới Triệu Mạnh trước mặt. Triệu thúc, thịt này làm ngươi dẫn đường thượng ăn, tiểu giải lao. Triệu Mạnh vậy không chối từ, tiếp nhận đồ vật hướng trong bọc hành lý nhét, trong mắt tràn đầy ấm áp. Tốt, ta nhớ kỹ tình của ngươi. Lâm Viễn lúc này ôm Thủ An đi tới, trong tay còn cầm cái dùng vải thô may cái ví nhỏ, bên trong chứa chút ít mài nhỏ hạt kê. Triệu đại ca, đây là cho ngươi trên đường để bụng. Thủ An vậy đưa ngươi cái niệm tưởng. Triệu Mạnh tiếp nhận hầu bao, nhẹ nhàng đụng đụng Thủ An tay nhỏ. Tiểu gia hỏa thế mà khanh khách nở nụ cười. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ Trần Khánh bả vai, đi rồi, nếu ngươi không đi không đổi kịp buổi trưa thương đội. Trần Khánh tiễn hắn đến cửa sân. Đại hoàng vậy đi theo cọ đến Triệu Mạnh bên chân. Cái đuôi dao động không dừng lại. Trước đây săn lang lúc, đại hoàng cùng Triệu Mạnh cũng coi là tổng qua hiểm. Triệu Mạnh xoay người sờ lên đại hoàng đầu, lại liếc nhìn Trần Khánh. Trần Khánh, bảo trọng. Nói xong, hắn quăng bọc hành lý, xài bước đi thượng thôn đường. Trần Khánh đứng tại chỗ, nhìn đạo thân ảnh kia càng chạy càng xa, mãi đến khi biến mất tại chỗ ngã ba. Khánh ca nhi, Triệu đại ca sẽ bình an a? Lâm Viễn nhẹ giọng hỏi. Trần Khánh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lưu Ba huyện phương hướng. Nhớ ra ngày khác gặp nhau, nhưng đáp ý ngoại chi lợi ký văn, sẽ, chúng ta luôn có lại lúc gặp mặt. Nói không chừng đến lúc đó, hắn còn có thể giúp chúng ta một tay đấy. Chương 39, đốn tuổi bị ngăn trở, dạ nữ Aman chương 39, đốn tuổi bị ngăn trở, dạ nữ Aman qua mấy ngày. Trời mới vừa tờ mở sáng, Trần Khánh như thường ngày mỗi ngày một quẻ. Tốt nhất ký, Thanh Nhu Sơn lều cỏ tử, thôn nhân đốn cây bị dã nữ cản trở, nàng này thông viên tính, bởi vì mẫu viên bị thương mà tính tình cáo kỉnh, nếu bị mẫu viên chữa thương, có thể lấy được dã nữ tín nhiệm, được nó quà tặng hầu nhi tiểu, càng có đến tiếp sau cơ duyên lợi mở, đây là thiện duyên ký kết hiện ra. Trung hạ ký, mang theo đại hoàng lên núi xua đuổi dã nữ ra tính bộc phát, lấy hòn đá cùng man lực phản kích, đại hoàng là hộ chủ cùng dã nữ dây dưa, trọng thương bất trị bỏ mình hạ hạ ký, bởi vì đốn tuổi bị ngăn trở sinh lòng oán hận, tìm thôn dân cầm lợi khí vòng vây dã nữ bị buộc đến tuyệt cảnh, bộc phát hung tính, cắn bị thương mấy người sau trốn vào thâm sơn, Sau đó dạ nữ ghi hận trong lòng, thường xuyên xuống núi quấy rối thôn xóm, hủy điển tương xúc, hậu hoạn vô cùng. Trần Khánh đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Núi rừng bên trong lại có dạ nữ sống sót, còn cùng biên hầu sống nương tựa lẫn nhau. Tình hình như vậy đúng là hiếm thấy. Chẳng qua hắn ở kiếp trước, đảo cũng đã được nghe nói cái gì lang nữ hải. Nhìn xem ký văn miêu tả, này dạ nữ sợ không phải bị mẫu viên nuôi dưỡng lớn lên. Này ký văn khắp nơi lộ ra kỳ lạ, cũng làm cho hắn đối với này dạ nữ càng thêm tò mò. Đang suy nghĩ ở giữa, ngoài cửa viện đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, nương theo lấy Trương Thành la lên. Trần Khánh, Trần Khánh có ở nhà không? Xảy ra chuyện lớn. Trần Khánh bước nhanh khai môn, thấy Trương Thành chạy đầu đầy mồ hôi, và áo đều bị mồ hôi thấm ướt, vội vàng nghiêng người nhường hắn vào nhà. Trương ca, đừng nóng nổi, trước uống ngụm trà lạnh thở một ngụm, rốt cục xảy ra chuyện gì? Trương Thành tiếp nhận trà lạnh manh rót một ngụm, lau mặt mới gấp giọng nói, còn có thể có cái gì? Chính là cho ngươi chặt xây nhà vật liệu gỗ chuyện. Sáng nay lão Lý mang theo mấy cái làm thuê lên núi, vừa đem phủ đầu gác ở trên cây tùng, đều từ trong rừng đầu bay tới mấy tảng đá. Hòn đá kia chính xác vô cùng ác độc, sắt lão Lý cánh tay quá khứ, kém chút đều đập trúng đầu. Túi bay muốn tìm là ai ném, có thể trong rừng yên tĩnh, ngay cả bóng người đều không có nhìn, cũng chỉ có tảng đá không ngừng theo chỗ tối bay ra ngoài, bước đến bọn hắn chỉ có thể rút lui trước tiếp theo. Hắn dừng một chút, giọng nói gấp hơn, này vật liệu gỗ nếu chặt không xuống, ngươi này gạch xanh nhà ngói nhưng là không còn pháp độ công. Trần Khánh, ngươi được nghĩ một chút biện pháp, đem này ném tảng đá đổ vật giải quyết. Nếu không lầm kỳ hạn công trình, còn muốn xây phòng coi như khó khăn. Trần Khánh trong lòng sớm có đoán trước, trên mặt lại không lộ nửa phần, chỉ là trầm ổn hỏi, Trương ca, hòn đá kia là từ cái nào phương hướng bay tới? Cụ thể tại Thanh Nhu Sơn cái nào khu vực? Trương Thành chỉ vào một cái phương hướng, nói, liệu có từ phụ cận rừng tùng, bọn hắn chỉ cần khẽ rửa gần rừng tùng cửa vào, tảng đá liền theo đến rồi. Chuẩn là có đồ vật ở đằng kia trông coi, có thể hết lần này tới lần khác chính là không tìm thấy người ảnh, rất tà môn. Trần Khánh đáp một tiếng, quay người vào nhà đơn giản thu thập một chút, chỉ ở bên hông tạm biệt đốn củi đao, lại thăm dò viên khoai lang dại bánh. Trương ca cảm ơn ngươi, ta vậy liền lên sơn xem xét, nhất định đem việc này giải quyết. Trương Thành gặp hắn xuất mã, nỗi lòng lo lắng qua loa phóng, lại dặn dò, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Kia ném tảng đá không biết là cái gì địa vị, ra tay lại hung ác, thực sự không được trước hết quay về. Chúng ta còn muốn biện pháp khác, chớ cùng nó liều mạng. Trần Khánh đáp một tiếng, quay người hướng Thanh Nhu Sơn phương hướng đi. Hắn cố ý không mang đại hoàng, ký trong văn sớm đã chỉ ra, mang cậu lên núi sẽ chỉ làm đại hoàng trọng thương. Bây giờ muốn kết thiện duyên, độc thân tiến về mới là sự chọn lựa tốt nhất. Dọc theo quen thuộc đường núi đi lên, vừa tới gần lều cỏ tử, liền gặp được mấy khuôn mặt quen thuộc, đều là lưu thủ thôn thôn dân. Cầm đầu là Lý Bằng, một vị người bảo vệ rừng. Nhìn thấy Trần Khánh, Lý Bằng bọn hắn dường như nhìn thấy cứu tinh. Rốt cuộc Trần Khánh từng săn giết Kim Lang tại lưu thủ thôn, thậm chí Thanh Nhu Sơn xung quanh đã là số một số hai thợ săn. Trần Khánh, người rốt cuộc đã đến. Kia đổ vật ngay tại rừng cây tùng tử trong, ném tảng đá vừa chuẩn lại hung ác, chúng ta ngay cả mặt đều không thấy được, đều bị đuổi ra ngoài. Lý Bằng nói xong, đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn không thấy được Trần Khánh cung tiễn. Trần Khánh, ngươi cung tiễn đâu? Kia đồ vật rất tà môn, không có cung tiễn sao được? Lý Thúc, không ngại, các ngươi trước xuống núi, ta một người xem xét tình huống. Trần Khánh lắc đầu, còn lại người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói Trần Khánh kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là không biết sống chết. Thế mà ngay cả cung tiễn cũng không mang theo, liền dám lên núi. Mắt thấy Trần Khánh quyết giữ ý mình, Lý Bằng nhóm người bất đắc dĩ xuống núi, đưa mắt nhìn mấy người sau khi rời đi. Trần Khánh chậm dần bước chân, đi vào rừng cây tùng. Đi rồi thời gian một chén trà, chợt nghe một hồi đè nén tiếng nghẹn ngào thì thầm đẩy ra lùm cây đi đến nhìn xem. Chỉ thấy một gốc cây tùng già dưới cây, cuộn mình một đầu màu lông nâu xám mẫu viên, chân sau vết thương còn đang ở thấm lấy huyết, xem ra bị thương không nhẹ. Mà ở mẫu viên bên cạnh, đứng một cái ước chừng 18 tuổi thiếu nữ. Nàng dáng người cao gầy, hai chân thon dài thẳng tắp, vòng eo xíu xiu mà giàu có lực lượng. Da thịt là màu mật ong, căng đầy bóng loáng. Một gương mặt hình dáng rõ ràng, xương gò má hơi cao, cằm đường cong trôi chảy, phối hợp cặp kia sáng ngời sắc bén con mắt, tràn đầy giá tính mỹ cảm. Vẹn vẹn mặc da thú che kín thân thể, mặc dù nguyên thủy, nhưng càng làm nổi bật ra thân thể nàng đường cong trôi chảy cùng đáng chú ý dã nữ giờ phút này chính cảnh giác chằm chằm vào bốn phía. Trong tay còn nắm chặt một khối mài đến bóng loáng hòn đá, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, tiêu tùy lúc chuẩn bị ném mạnh ra ngoài. Trần Khánh trong lòng hiểu rõ, là cái này cản trở thôn dân đốn tuổi dã nữ. Nhìn nàng che chở mẫu viên bộ dáng, hiển nhiên là đem mẫu viên trở thành thân cận người, cản trở đốn tuổi, cũng là vì bảo hộ bị thương mẫu viên. Nhưng bây giờ nên như thế nào cùng nàng câu thông? Trực tiếp tiến lên đưa dược, sợ là sẽ phải bị nàng trở thành địch nhân, trước ăn một bữa mưa đá. Trần Khánh suy tư một lát, đột nhiên có chủ ý, hắn chậm rãi theo sau lùm cây đi ra, bước chân thả cực nhẹ, hai tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên trên, bày ra chính mình không có ác ý. Thiếu nữ thấy có người tới gần, lập tức như bị chọc giận tiểu thú, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng gào thét, trong tay hòn đá trong nháy mắt giơ lên, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Chỉ cần Trần Khánh lại tiến lên một bước, hòn đá rồi sẽ ngay lập tức bay tới. Trần Khánh vội vàng dừng bước lại, không tiếp tục tới gần. Hắn chỉ mẫu viên vết thương, vừa chỉ phương hướng dưới chân núi, đối với thiếu nữ khoa tay một cái, đi một lát sẽ trở lại thủ thế, sợ đối phương hiểu lầm. Thiếu nữ chầm chầm vào động tác tay của hắn nhìn hồi lâu, ánh mắt sáng ngời trong hiện lên một tia hoài nghi. Nắm chặt hòn đá thủ có hơi nơi nới lỏng, lại vẫn không có phóng. Trần Khánh không dám trì hoãn, quay người bước nhanh chạy xuống núi, đến Vương lão trưởng nhà. Hắn hỏi: "Lão trưởng, ngài chỗ này có hay không có năng lực cầm máu chữa thương phương pháp, tốt nhất năng lực nhanh chóng có hiệu lực?" Vương lão trưởng nghe vậy, cũng không nhiều hỏi, trong cái hòm thuốc lật ra mấy túi thảo dược, lại lấy một tiểu bình tự chế dược cao, dặn dò: "Này bột cầm máu rơi tại trên vết thương năng lực nhanh chóng cầm máu, phối hợp dược cao, vết thương có thể chậm rãi khép lại." Trần Khánh tiếp nhận thảo dược cùng dược cao, nói cảm ơn liên tục, lưu lại một lượng bạc, lại nhanh bước chạy lên núi. Chương 40, Hầu Nhi tiểu, nếm tiểu. Chương 40, Hầu Nhi tiểu, nếm tiểu. Về đến rừng Tùng lúc, thiếu nữ còn canh giữ ở mẫu viên bên cạnh, gặp hắn quay về, trong tay hòn đá lại giơ lên, ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần chờ mong. Trần Khánh nhìn nàng, thả mềm giọng nói, nghiêm túc nói: "Đừng ném tảng đá, ta là tới cứu nó, nếu không nó thương sẽ càng ngày càng nặng." Hắn không biết thiếu nữ có thể hay không nghe hiểu tiếng người, nhưng vẫn là chậm lại tốc độ nói, gàn từng chưa nói rõ được tích. Thiếu nữ theo dõi hắn trong tay gói thuốc nhìn một chút, lại nhìn một chút bên cạnh nẹn ngảo mẫu viên, do dự một lát, cuối cùng chậm rãi để tay xuống bên trong hòn đá, lui về sau hai bước, ngồi trên mặt đất, coi như là ngầm cho phép hắn tới gần. Năng lực nghe hiểu lời đơn giản, còn có thể phán đoán thiện ác, dường như không phải từ hài nhi lúc bị viên hầu nuôi dưỡng. Trần Khánh nhìn thiếu nữ phản ứng, trong lòng âm thầm suy đoán. Hắn đi đến mẫu viên trước người ngồi xuống, bắt đầu xử lý vết thương. Cả trong cả quá trình, mẫu viên mặc dù có chút bất an, nhưng không có dãy rủa. Thiếu nữ vậy một mực yên tĩnh nhìn, ánh mắt dần dần theo cảnh giác biến thành nhu hòa. Làm Trần Khánh băng bó xong lúc đứng dậy, thiếu nữ đột nhiên quay người hướng rừng tùng chỗ sâu chạy tới. Không đầy một lát đều ôm một cái bình gốm bay về. Kia bình gốm nhìn lên tới nhiều năm rồi, mặt ngoài còn dính lấy bùn đất cùng lá tùng. "Aman, Aman." Thiếu nữ đem bình gốm đưa tới Trần Khánh trước mặt, hương phấn thấp hô một tiếng. "Aman là tên của ngươi." "Cảm ơn Aman." Trần Khánh trong lòng hơi động, tiếp nhận bình gốm, mở ra cái nắp, một cỗ nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt bay ra. Thế mà đây tầm thường rượu gạo liệt mấy phần, còn mang theo nhàn nhạt mùi trái cây, hiển nhiên là dùng trong núi quả dại lên men, gây xôn xao mà thành. Mẫu viên sự tình có một kết thúc, bắt đầu mỗi ngày đệ nhị quẻ, xem xét có hay không có biến số. Trần Khánh ý thức chìm vào thần bí không gian, hái linh dược ký, tam đạo ký văn rõ ràng hiện lên ở trong óc. Thượng trung ký, Hầu Nhi tiểu là quả dại cổ pháp lên men, gây xôn xao, tính lại lạnh, cần thêm cam thảo 3 tiền, cầu kỳ 5 tiền điều hòa tính vị, lại đổi nước linh tuyển kích phát sinh cơ, uống chi có thể thanh nhuận tạp phủ, hồi sức huyết, càng năng lực sấn ra quả dại bản bị, đây là tối ưu chi pháp. Trung hạ ký, như trực tiếp uống, trong rượu quả dại hàn khí chưa tan, tính khi yếu người sợ tiêu chạy không ngừng, tuy không trở ngại, lại uổng phí như thế rượu ngon, cần nấu khương trà làm rượu. Hạ hạ ký, bình uống bị kín không được tốt, như tùy ý đặt tấm ở chỗ, trong vòng 3 ngày tất sinh nấm mốc ban, tiểu dịch mỏi như biến trọng, lại khó uống, đây là phung phí của trời hiện ra. Không có đổi đến. Xem ra hôm nay cơ duyên chính là Hầu Nhi tiểu. Trần Khánh thấy này vậy nghiêm túc, từ bên hông cởi xuống ấm nước. Trong ấm trang là hắn cố ý mang tới nước linh tuyển. Mở ra nắp ấm, đem ấm nước đưa tới thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ hiếu kỳ lại gần người, thấy Trần Khánh không có ác ý, liền ngửa đầu uống một ngụm. Nước mát lưu trượt vào yết hầu. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Trần Khánh thừa cơ đối với nàng khoa tay, chỉ phương hướng dưới chân núi, lại làm cái người cầm phủ đầu đốn cây động tác. Cuối cùng khoát khoát tay, ra hiệu những thôn dân kia chỉ là tới chém thụ, sẽ không tổn thương nàng cùng mẫu viên. Thiếu nữ nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút bên cạnh dần dần bình tĩnh trở lại mẫu viên, nặng nề gật gật đầu, ánh mắt sáng ngời trong tràn đầy nghiêm túc. Rất tốt. Trần Khánh lúc này mới yên tâm, ôm chứa Hầu Nhi tiểu bình uống, quay người hướng dưới núi đi. Đi vài bước, hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Thiếu nữ còn đứng ở cây tùng già dưới cây, ôm mẫu viên cổ, đang nhìn phương hướng của hắn, như cái không nỡ bằng hữu rời đi hài tử. Cô nương này, rốt cục là còn cái nhà ai? Làm sao lại như vậy tại bầy vượn bên trong trưởng thành? Năng lực củ ra Hầu Nhi tiểu, hoặc là vụng trộm quan sát nhân loại, hoặc là có người dạy qua nàng. Ta càng có khuynh hướng loại thứ hai, nói không chừng có lớn người từng mang theo nàng tại trong núi rừng sinh hoạt, sau đó đại nhân không có ở đây, nàng mới bị bầy vượn thu dưỡng. Trần Khánh trong lòng suy nghĩ điện thiểm, lại nghĩ tới kiếp trước lang nữ kết cục, cũng không tốt. Nàng nếu là nhân loại, cũng không thể cả đời ở tại trong núi rừng, về sau phải nghĩ biện pháp giúp nàng trở về xã hội loài người mới là. Trần Khánh âm thầm hạ quyết tâm, này không chỉ có là kết thiện duyên, càng là hơn vì để cho một cái vốn nên thuộc về nhân gian cô đường, vượt qua cuộc sống bình thường. Về đến thôn, Trần Khánh trước tiên đem Hầu Nhi tiểu cất kỹ, sau đó đi tìm thôn trưởng Như Phú Quý. Gặp hắn quay về, Như Phú Quý liền vội vàng tiến lên hỏi tới, thế nào? Vấn đề giải quyết sao? Trần Khánh cười lấy gật đầu, cố ý hời hợt nói, giải quyết, ta lên núi cùng nó chu toàn một hồi, đem nó dẫn đi thâm sơn, về sau hẳn là sẽ không lại đến cản trở đốn tuổi. Hắn không có để thiếu nữ chuyện, cô nương này thân thế không rõ, vừa giải tại núi rừng, nếu là thông tin truyền đi, khó đảm bảo sẽ không dẫn tới tò mò hoặc tham lam người. Đến lúc đó không chỉ cô nương sẽ bị quấy nhiễu, còn có thể cho Ngưu thủ thôn đem lại mầm thai bạn. Ngưu Phú Quý nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vỗ Trần Khánh bả vai thở dài, hảo gia hỏa, kia đồ vật ném tảng đá ác như vậy, lao lý mấy người bọn hắn cũng không giải quyết được, ngươi thế mà có thể đem nó dẫn đi, thật là có bản sự. Lần này tốt, vật liệu gỗ có thể thuận lợi chặt đi xuống, ngươi này gạch xanh nhà ngói cũng có thể đúng hạn độ công. Thôn dân chúng quanh vậy vây quanh, nghe Ngưu Phú Quý lời nói, nhìn về phía Trần Khánh trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Trần Khánh cười cười, sau đó nghiêm túc nói, thôn trưởng, kia đồ vật cùng trước đó kim giống như lang, sợ là có chút linh tính. Nếu như đi rồi tiếng gió, dẫn tới người khác mơ ước, ngược lại có hại. Ngươi nghĩ, những kia dám đến trên núi tìm nó người, có thể là dễ nói chuyện sao? Ngưu Phú Quý nghe, một trận hoảng sợ. Hắn sống mấy chục năm, gặp quá nhiều xem mạng người như cỏ rác sự việc. Nếu là có võ giả đến trên núi tìm kiếm, thật đả thương thôn dân. Sợ là nói liên tục lý địa phương đều không có. Hắn do dự một lát, nói, ngươi nói có đạo lý, ta cái này đi tìm lão lý, để bọn hắn cũng giữ vững miệng, đừng mò mẫm ồn ào. Trần Khánh thấy này không có nói thêm nữa, lại đi vương lão trưởng nhà, mua được cam thảo cùng cầu kỳ. Lúc về đến nhà, Lâm Viễn Chính ôm nhi tử Trần Thủ An, ở dưới mái hiên may vá đồ lót, hiếu kỳ hỏi, Khánh ca nhi, đó là cái gì? Trần Khánh cười cười, chỉ vào kho lúa dặn dò, hay là tiểu, chỉ là lai lịch hiếm lạ, là một vị bằng hữu tặng. Hắn không có nói tỉ mỉ thiếu nữ chuyện. Lâm Viễn tâm thiện, nếu là hiểu rõ có cô nương tại trong núi rừng chịu khổ, sợ là sẽ phải ngay lập tức muốn cho cô nương tới nhà ở, nhưng bây giờ thời cơ còn chưa tới. Trước tiên cần phải nhường thiếu nữ chậm rãi thích ứng nhân loại tồn tại. Trần Khánh đi vào kho lúa, mở ra hầu nhi tiểu cái nắp, đem nước linh tuyển cùng dược liệu đổi vào trong. Nguyên bản hơi đục ngầu tiểu dịch, lại biến trong suốt lên, ngay cả quả dại trong veo cũng dày đặc mấy phần. Này hầu nhi tiểu tuy tốt, nhưng không phải năng lực trực tiếp cửa vào. Hạ thiêm biến chất, chúng thăm tiêu chảy, hai điểm này đều phải tránh đi. Chỉ có thượng ký biện pháp vừa ổn thỏa, còn có thể nhường tiểu công hiệu cao hơn một tầng. Trần Khánh thỏa mãn gật đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng, chờ gạch xanh nhà ngói đắp kín, ngay tại góc sân đánh miệng giếng, đem linh tuyển nhãn cố định tại đáy giếng. Đến lúc đó bờ giếng xây cái nhà kho nhỏ, vừa ẩn nấp, lấy nước vậy thuận tiện. Rốt cuộc không cần bụng trộn hướng trong chun nước bổ linh tuyển. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa sáng Trần Khánh đã ra khỏi giường. Hắn trước rút hôm nay ký, đều là chút ít cày bừa vụ xuân xuân sẻ điểm lành. Lúc này mới yên tâm bưng lên kia bình hầu nhi tiểu, lại cầm hai cái bát sứ thô, đối với rời giường Lâm Viễn nói, Viễn nương, đến nếm thử rượu này. Trần Thủ An còn đang ngủ, Lâm Viễn một thân một mình đi tới. Trần Khánh trước đổ non nửa bát, đưa tới Lâm Viễn bên miệng, người trước nếm thử. Lâm Viễn nhấp một miếng, con mắt trong nháy mắt sáng lên, ngọt, còn có cố quả hương, một chút cũng không liệt, ấm áp theo yết hầu tuột xuống. Ngay tiếp theo trong bụng trệ trướng cũng nhẹ chút ít. Nàng lại nếm thử một miếng, cười nói, đây xả vương tiểu thuận miệng nhiều. Trần Khánh lúc này mới rót cho mình nửa bát, ngửa đầu nhấp một miếng. Cửa vào đầu tiên là quả dại trong eo, tiếp theo là một dòng nước ấm theo toàn thân đi khắp. Đây xả vương tiểu liệt kình càng rõ rệt ôn hòa, lại hậu kình càng đầy. Xà vương tiểu tăng thêm 40 năm lão sâm mới có bổ dưỡng cảm giác. Này hầu nhi tiểu lại chỉ dựa vào quả dại cùng linh tuyển đều là đến, thậm chí càng tốt hơn. Hảo gia hỏa, rượu này đây xà vương tiểu còn thắng một bậc. Xà vương tiểu dựa vào là lão sâm cùng quá sân phòng, này hầu nhi tiểu thuần là quả dại lên men, gây xôn xao, đã có như vậy công hiệu, kia A-man quả nhiên không đơn giản. Trần Khánh phóng bát, trong lòng thầm nghĩ. Lâm Viễn gặp hắn xuất thần, nhẹ giọng hỏi, Khánh ca nhi, làm sao vậy? Rượu này không tốt. Trần Khánh lấy lại tinh thần, cười nói, rất tốt. Chính là đang nghĩ, tiễn ta tiểu vị bằng hữu kia, về sau nói không chừng còn có duyên phận còn gặp lại. Linh Diệp ký trong mặc dù không có nói rõ đến tiếp sau, nhưng đến tiếp sau cơ duyên đợi mở nhắc nhở, sớm đã nhường Trần Khánh yên tâm. Hắn có nhiều kiên nhẫn. Thanh Lưu Sơn ở chỗ này, chỉ cần hắn vẫn còn ở đó, một ngày nào đó có thể giúp đỡ A-man đi ra núi rừng, về đến nhân gian. Chương 41, mời sư phó, xây gạch phòng. Chương 41, mời sư phó, xây gạch phòng. Tháng tư Thanh Lưu Sơn rút đi cuối cùng một hơi khí lạnh, sương sớm rơi vào mới rút lúa mạch non bên trên. Trần Khánh đi vào nền nhà trên mặt đất, nhìn thợ hồ nhóm vung kháng truy, đem nền đất vết xe bên trong hoàng thổ nện đến căng đầy. Vết xe rộng 3 thước, sâu 2 thước. Thợ hồ trưởng nhóm Vương Minh sư phó ngồi xổm ở mương một bên, dùng thước gỗ lượng lấy chiều sâu, thỉnh thoảng hướng trong đất vùng chút ít phân cho. Trần Tiểu Ca yên tâm, nền tảng này nện chân 7749 truy, về sau trời mưa lại lớn, vậy chìm không thấu đại cơ. Vương sư phó mang tới 4 thợ hồ, đều là Thanh Lưu Sơn xung quanh nổi danh tay nghề lâu năm người. Bọn hắn trước dùng thô thạch xây ra vết xe tầng dưới chót, lại dùng gạo nếp nước hỗn hợp nước đôi chát khe hở, tiếp lấy đi lên xây gạch xanh. Những thứ này gạch xanh là Trần Khánh nắm hồ trưởng quy theo huyện thành lò gạch đặt, mỗi một viên cũng ngăn nắp, gõ lên đến âm thanh thanh thúy, giá bán thập nhị văn một khối. Đài cơ được cao hơn mặt đất một thước hai, chúng ta nơi này hơi ẩm trọng, đài cơ cao chút ít, năng lực bảo vệ trong phòng cột gỗ tử không hỏng bét hủ. Còn có Trần Tiểu Ca, ngươi muốn giếng nước cùng hầm, ta vậy cùng cho ngươi đào. Vương sư phó một bên chỉ huy đồ đệ rời gạch, một bên cùng Trần Khánh giải thích. Trần Khánh gật đầu một cái, không nói gì, chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp làm, cái này có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Lâm Viễn ôm Trần Thủ An đứng ở bên cạnh nhìn xem. Trần Thủ An mặc mới may xám nhạt đồ lót, tò mò chằm chằm vào qua lại bận rộn thợ thủ công. Trần Khánh đi qua, sờ lên nhi tử mềm hồ hồ gương mặt, chờ phòng này đắp kín, Thủ An đều có phòng của mình, mùa đông đốt địa lòng, rốt cuộc không cần bọc lấy giày áo đông chịu lạnh. Lâm Viễn cười lấy gật đầu, ánh mắt rơi vào những kia gạch xanh bên trên. Nàng đã lớn như vậy, hay là quay lại đầu thấy có người dùng nhiều như vậy gạch xanh xây phòng. Qua vài ngày nữa, Trần Khánh vẫn tại giám sát, đài cơ đã xây đến một nửa. Đột nhiên cửa thôn truyền đến xe lửa bánh xe kẹt kẹt thanh. Trần Khánh ngẩng đầu nhìn lên, Nưu Phú Quý chính dẫn hai người hướng bên này đi. Phía trước người kia mặc màu tràm đòn đả, bên hông cài lấy đem bóng lượng lô ban xích. Đi theo phía sau 15-16 tuổi tiểu tử, con cái đổ đầy cái bảo, cái đục hộp gỗ. Trần Khánh người trẻ tuổi, là cái này Lưu Ba huyện nổi danh nhất Lỗ Mộc Tượng. Lỗ sư phó thủ nghệ tốt, thế nhưng cho huyện thành Trương lão gia nhà che lại ba tiến đại viện. Như phú quý thật xa đều hô. Lỗ Hồng đi lên trước, trước vòng quanh không dạo qua một vòng, lại ngồi xổm xuống sờ lên đài cơ gạch xanh, mới đúng Trần Khánh chắc tay, tại hạ Lỗ Hồng, nghe Nưu thôn trưởng nói, Trần tiểu ca muốn xây gạch xanh nhà ngói, dạy đô đệ đến kiếm miếng cơm, không biết vật liệu gỗ ở đâu. Trần Khánh liền vội vàng gật đầu, dẫn hắn đi phơi gạo bãi nhìn xem vật liệu gỗ. Lúc này phơi gạo bãi, chính bày biện mấy cây tùng giả mục. Những thứ này gỗ thông là tháng trước chặt. Tại phơi gạo bãi âm hơn 30 ngày. Xem ra, gia đã làm tấu. Là cái này muốn làm lương vật liệu. Lỗ Hồng dùng móng tay tìm kiếm một tâm, lại xích lại gần người, hài lòng gật đầu, vật liệu gỗ tuyển thật tốt, là 30 năm cây tùng giả, làm lương đủ rắn chắc. Đêm đó, Trần Khánh tại nhà mình trong nội viện bày bàn tiệc rượu. Gà rừng thịt hầm xốp giòn vô dụng. Hầu nhi tiểu đổ vào bát sứ thô trong. Hiện ra nhàn nhạt mùi trái cây. Lỗ Hồng uống một ngụm rượu, mắt sáng rực lên, rượu này là dùng quả dại nhưỡng. Đây huyện thành quán rượu hoa quế nhưỡng còn thuận hầu. Trần Khánh cười nói là bằng hữu tặng cho, lại cho Vương Minh thêm bát thịt. Về sau xây phòng thời gian, đều làm phiền hai vị sư phó hao tổn nhiều tâm trí. Lỗ Hồng để chén rượu xuống, từ trong ngực lấy ra trang giấy, dùng bút than ở phía trên vẽ lên phòng ốc đại khái bộ dáng. Ta nhìn xem ngươi đất này, năng lực xây một mình hai ám ba gian chính phòng, hai bên lại dựng hai gian sương phòng. Chính phòng lương phương dùng gỗ thông, sương phòng dùng gỗ sam là được, vừa tiết kiệm tiền lại rắn chắc. Qua ba lần rượu, Như Phú Quý vô bộ ngực nói, Lỗ sư phó, các ngươi sư đồ đều ở nhà ta. Nhà ta tây sương phòng trống không, chăn nệm đều là mới tẩy. Lỗ Hồng vậy không chối từ, hắn muốn liền định mượn xây phòng cơ hội. Tại Tam Lưu thôn nhiều ông chút ít sống, đầu xuân sau không thiếu nông hộ muốn tu phòng bộ phòng. Có Trần Khánh vụ này bản mẫu sống ở trước, về sau làm ăn tự nhiên không lo. Sáng sớm hôm sau, Lỗ Hồng sư đồ đều con công cụ đến rồi. Trước tiên ở đất chống lượn quanh một vòng, sau đó cùng Vương Minh đàm luận bố cục. Cuối cùng trên mặt đất, dùng thạch hôi phấn vẽ lên phòng ốc địa bàn tuyến, xác định cây cột vị trí. Sau đó nhường Trần Khánh gọi tới hai cái thôn dân, giúp đỡ nhấc gỗ thông. Cái kia xà nhà có dài 2 trượng, ba cái người mới miễn cưỡng nâng lên. Lỗ Hồng đứng ở đài cơ bên trên, dùng lô ban xích lượng lấy vị trí, đột nhiên uống thanh, ngừng. Đi phía trái chuyển nửa tấc, đô đệ liền vội vàng tiến lên, dùng xà ben nhẹ nhàng khiêu động. Mãi đến khi Lỗ Hồng gật đầu mới dừng lại. Lỗ Hồng một bên dùng cái đục tại đầu cột thượng khai mao khẩu, một bên cùng Trần Khánh giải thích, làm một cùng, coi trọng nhất chính là chuẩn mão. Này trên cây cột mao khẩu, phải cùng lương phương bên trên cái mộng kín kẽ. Cho dù là kém một phần đều không được, nếu không về sau lương sẽ lắc. Đô đệ của hắn cũng không có nhàn rỗi, cầm cái bào đem lương phương đào được bóng loáng. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, nguyên bản thô ráp vật liệu gỗ dần dần hiện lộ ra ôn nhuận hoa văn. Trần Khánh ngồi xổm ở một bên nhìn xem, thấy Lỗ Hồng hạ đục tinh chuẩn, mỗi một bút cũng không nhiều không ít, trong lòng tảng đá triệt để rơi xuống. Trước đó còn lo lắng gặp được lừa gạt chuyện thợ thủ công, bây giờ nhìn tới, Lỗ sư phó quả nhiên danh bất hư truyền. Qua vài ngày nữa, nền đất đã đánh tốt, vậy đến muôn trụ đứng tử. Lý Lao Thật, Trương Thành mấy cái quen biết thôn dân cũng đến giúp đỡ. 8 cái cột gỗ, mỗi cái đều muốn 2 người vị. Lỗ Hồng đứng ở chỗ cao, chỉ huy đem lương phương trên kệ đi. Đến lúc cuối cùng một cái xả ngang tạm tiến trụ giờ mão, phát ra cạch cục một tiếng vang dọn. Lỗ Hồng vỗ vỗ lương phương, lộ ra nụ cười, xong rồi. Bộ này giá đỡ về sau mấy chục năm cũng không tàn được. Trần Khánh nhìn trước mắt đứng lên một khung, cũng là tâm tình thật tốt. Cùng Lâm Viễn miêu tả cuộc sống tương lai. Chính phòng ba gian, ở giữa là nhà chính, hai bên là phòng ngủ. Thủ an giường nhỏ có thể đặt ở đông sương phòng, lớn cũng có gian phòng của mình. Người kia may và y phục vụ án, năng lực bày ở nam dưới cửa, ánh nắng vừa vặn chiếu vào trên mặt bài. Lâm Viễn nghe, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, gò má vậy xuất hiện lúm đồng tiền. Thượng lương, đối mọi người mà nói, đây là tất cả xây nhà trong quá trình trọng yếu nhất, long trọng nhất một cái nghi thức. Mà thời gian này, cũng đúng là Lưu lão tú tại tính toán. Tuyển tại 23 tháng 4 giờ tị, ngày hôm trước buổi tối, Lâm Viễn đều cùng Trương Thẩm cùng nhau, dùng vải đỏ may cái ngũ cốc túi, bên trong chứa tiểu mạch, hạt kê, đậu đỏ, còn thả mai Trần Khánh cố ý tìm đồng tiền. Sáng sớm, Trần Khánh bắt đầu mỗi ngày một quẻ. Tốt nhất ký, theo tục được thượng lương chi lễ, vải đỏ khỏa lương, ngũ cốc trấn trạch, máu gà bơi lương, có thể tụ trong nhà dương khí, cản trong núi ẩm thấp, này lễ một thành, không chỉ lương trụ trăm năm bất hủ, về sau toàn gia xuất nhập tất cả thuận, là trạch vận hương thịnh ra. Trung hạ ký, đơn giản hóa nghi thức, hơi treo vải đỏ, không vung ngũ cốc, tuy không đại hùng, lại mất tụ khí hiệu quả, góp phòng dịch tích hàn khí, ngộ nhiễm phong hàn hạ ký, khí thượng lương nghi thức, lương không cắt khí chấn hộ, một cốt dịch chiêu sâu mọi, lại khí ẩm thấp dịch theo lương may rót vào, không ra nửa năm, trong phòng mặt tưởng hoặc sinh nấm mốc ban, đây là gia đình không yên bắt đầu. Chương 42, thượng lương. Cất đặt linh truyền xuất thủy khẩu. Chương 42, thượng lương. Cất đặt linh truyền xuất thủy khẩu. Nhìn ký văn, Trần Khánh vậy không xoắn xuýt, giết chỉ ngũ sắc kê, đem máu gà bôi ở lương phương hai đầu, lại tại trên xà nhà dán trương viết thượng lương đại cắt giấy đỏ. Nhanh đến canh giờ, Trần Khánh tân phòng trước vây đầy thôn dân, người người mang theo đủ cười, nhìn gian này mới tinh gạch xanh phòng, lại là cảm thấy đủ mùi vị lẫn lộn. Ai có thể nghĩ tới, trước kia ham ăn miếng làm, bị buộc cưới vợ phân ra Trần Khánh, lắc mình biến hóa, trở thành trong thôn tối thợ săn tốt, ăn no ở ấm, hiện tại còn đắp lên gạch xanh nhà ngói. Giờ thị vừa đến, Lỗ Hồng cầm phù đầu, Tại lương vương thượng gõ ba cái, cao giọng hô, vừa gõ lương đầu, Tử Tôn Phong Hầu. Hai gõ lương trong, Ngũ Cốc Phong Đăng. Ba gõ lương đuôi, Phú Quý đi theo. Theo tiếng la, các thôn dân cùng nhau dùng sức, đem lương vương chậm rãi đặt lên một khung. Làm lương vương vững vàng rơi vào trụ đỉnh lúc, Trần Khánh đem ngũ cốc túi treo ở lương ở giữa, lại đi trong đám người gắn chút ít khoai lang giải bánh. Bọn nhỏ cấp nào tới, vui vẻ tiếng cười tại đất trống quanh quẩn. Vương lão trưởng đứng ở trước đám người, vuốt râu cười, Trần Khánh phòng này là ta Ngưu thủ thôn sau này mặt mũi. Thượng lương sau, xây phòng tiến độ nhanh hơn. Lỗ Hồng Sư đổ trước tiên ở một khung giường trên cái dùi. Mỗi cái dùi khoảng thời gian 3 tấc, phô chỉnh chỉnh tề tề. Tiếp lấy đinh ván lợp nhà, ván lợp nhà là dùng gỗ sam làm, khinh bạc lại rắn chắc. Sau đó bắt đầu chắt nóc nhà. Vương Minh mang theo thợ hồ, đem hoàng thổ, dâm dạng, vôi theo tỷ lệ hỗn hợp, bôi ở ván lợp nhà bên trên, chọn vẹn lau 3 tầng. Xong việc sau, Vương Minh chỉ vào tầng đất giải thích nói, này chắt nóc nhà tầng năng lực chống nước, mùa đông còn có thể giữ ấm. Chờ làm đi lại phông ngói, trời mưa lại lớn, trong phòng cũng sẽ không lỗ hổng. Thượng lương xây ngói kết thúc. Tân phòng vậy đến thua chiêng gõ trống kết thúc công việc công tác. Xây tường trải đất, chính diện dùng gạch xanh. Đầu trái nhà cùng mặt sau dùng gạch một gạch. Vương Minh đem gạch xanh ngâm mình ở trong nước nhuận đấu, lại dùng gạo nếp vữa xây trúc. Mỗi xây 5 bị gạch đều dùng trình độ xích lượng một lần, bảo đảm mặt tường vững bước. Về phần gạch một gạch, thì là Trần Khánh hồi trước làm. Tại trên đất chống đào cái vũ bùn, theo hoàng thổ, dơm dạ ba đây một tỷ lệ hỗn hợp, rót vào một khuôn mẫu trong ép chặt, phơi khô sau gõ ra đây, mỗi một viên cũng cứng. Trải mặt đất lúc, Vương Minh cố ý lưu tâm. Nhà chính cùng đồ vật phòng ngủ dùng gạch xanh mặn mà, gạch xanh là theo hình chữ nhân vô, mỗi một viên đều dùng nước đôi chát khe hở, nhìn lên tới đặc biệt hợp quy tắc. Phòng bếp cùng gian tạp vật dùng đôi bữa. Đôi, hoàng thổ, hạt cắt theo một so với hai đây ba tỷ lệ hỗn hợp. Dùng kháng truy đập căng đầy. Hoang khô sau hiện ra màu xám cho nhạt quang đạp lên vừa cứng lại bóng loáng. Này vôi bữa mặt đất, đây gạch xanh còn dùng bền. Về sau nấu cơm bắn lên tràn dầu, cầm phân cho bay sượt đều sạch sẽ. Trần Khánh dùng chân cọ sát mặt đất, đối với Lâm Huyền cười nói. Một bước cuối cùng là lau bụi cùng bếp vôi. Thợ hồ nhóm dùng mảnh hoàng thổ hỗn hợp mạch khang, đem mặt tường san bằng, ngay cả góc tường cũng xóa được mượt mà. Và hôi tầng khô ráo, lại dùng vôi bột nước xoát, xoát ở trên tường bạch tỏa sáng. Đến lúc cuối cùng một mảnh vách tường quét vôi hoàn tất, tất cả nhà cuối cùng hiện ra toàn cảnh. Tường gạch xanh, ngói sáng đỉnh, chính phòng cửa sổ dán lên trong suốt giấy dán cửa sổ, ánh nắng chiếu vào trong phòng sáng trưng. Lỗ Hồng đứng ở cửa sân nhìn kiệt tác của mình cũng là rất hài lòng. Lúc chạm vào tối, các thôn dân cũng đến chúc mừng. Lý Lao thật khiêng một bó mới cắt lá ngải cứu, nói là treo ở trên cửa năng lực trừ tà. Trương Thẩm mang đến vừa trưng tiểu mạch bánh ngọt kín đáo đưa cho Lâm Huyền, Huyền Đường, phòng này ấm áp, về sau mùa đông rốt cuộc không cần chịu lạnh. Trần Khánh nhìn đầy viện náo nhiệt, lại nhìn một chút bên cạnh mắt cười còn cong Lâm Huyền, đột nhiên cảm giác được. Theo xuyên qua tới lúc đói khổ lạnh lẽo, cho tới bây giờ có phòng có vợ có con, đoạn đường này vất vả, hình như cũng đáng giá. Chẳng qua tân phòng rơi xuống đất, cũng nên tính tiền trả tiền. Vương Minh, Lỗ Hồng, Như Phú Quý ba người cùng nhau đi vào Trần Khánh nhà cũ, xuất ra bản tính, tê dại giấy, bút than, bắt đầu từng mục một tính toán. Gạch xanh 1.600 viên, mỗi viên thập nhị văn, kế 19 hai lượng 2 tiền. Mảnh ngói 1.800 phiến, mỗi phiến ngũ văn, kế 9 lượng. Đôi năm gánh, đồng thời gạo nếp một số, kế 3 lượng. Tổng cộng 31 hai lượng 2 tiền. Như Phú Quý liệt ra một hạng. Trần Khánh nhìn sau, tại ngân phiếu định mức đánh lên chỉ mô hình, sau đó lấy ra tương ứng số lượng bạc cho Như Phú Quý, còn nhiều cho một lượng bạc. Nhường thôn trưởng thay mặt thù hàng xóm láng giềng làm giúp tỉnh. Thợ hồ 5 người, thợ mộc 2 người, tổng cộng lao động 20 ngày. Đại công 2 người, mỗi ngày 200 văn, kế 8 lượng. Tiểu công 5 người, mỗi ngày 100 văn, kế 10 lượng. Tổng cộng thập bát 2. Đến nhân công một hạng. Trần Khánh tính toán một cái, xác định không sai, cũng cho hai vị sư phó tiền công. Về phần nhân công đồ nhắm rượu, đó là chủ gia chính mình chi tiêu. Đám ba người sau khi rời đi, Trần Khánh vô vô sổ sách, nhẹ nhõm nói, hơn 50 lượng bạc đều xây xong nhà, vậy không quý à? Lâm Huyền ôm Trần Khánh cánh tay, mang theo ý cười nói, đó là bởi vì chồng của ta có thể làm. Đến ban đêm, tả hữu lúc không người, Trần Khánh đứng ở mới đào bên giếng nước. Miệng giếng này là xây phòng lúc cố ý nhường Vương Minh lưu. Vị trí nút trong chính phòng cùng xương phòng ở giữa đường hẻm trong, vừa ẩn nấp lại thuận tiện lấy nước. Bây giờ cuối cùng muốn cử đi mấu chốt nhất công dụng. Trần Khánh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tâm thần chậm rãi chìm vào đan điền. Thần bí không gian ở trong ý thức hiện hiện. Trung ương gia tộc bảo thụ đã lâu đến cao 2 trượng. Dưới cây linh tuyển vẫn như cũ cốt cốt phun trào. Trước đó chỉ có thể vụng trộm hướng trong chun nước bổ linh tuyển, còn phải giả bộ như đi múc nước, về sau cuối cùng không cần như vậy che đậy. Trần Khánh ở trong lòng mặc niệm, ý niệm nhẹ nhàng rơi vào linh tuyển con suối bên trên. Trong chốc lát, tuyển thủy khẩu cất đặt hoàn thành. Lập tức nước giếng cốt cốt cuộn cuộn, dường như phía dưới có một đạo mạch nước ngầm. Trần Khánh đột nhiên mở mắt, tiến đến miệng giếng đưa tay cúp thổi phồng, uống một ngụm. Chính là linh tuyển không thể nghi ngờ. Hắn chầm chậm vào không ngừng quần cuộn nước giếng, tâm niệm khẽ động. Ngừng. Giếng nước khôi phục bình tĩnh. Trần Khánh lại thử một lần, ý niệm lại cử động. Nước linh tuyển liền vừa chuẩn lúc thoát ra, tốc độ chảy không nhanh không chậm. Vừa vận năng lực bao trùm nước giếng, lại sẽ không tràn ra miệng giếng. Hắn lặp đi lặp lại khảo nghiệm mấy lần. Bất luận là trong nháy mắt đình chỉ hay là điều tiết tốc độ chảy, linh tuyển đều có thể tinh chuẩn đi theo ý niệm của hắn biến hóa. không có nửa phần vương hữu. Quả nhiên năng lực hoàn toàn khống chế. Trần Khánh nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng nhịn không được dương lên. Hắn hiểu rõ, giếng này khẩu chỉ là linh truyền một cái cửa ra, chân chính linh truyền con suối, còn nút trong không gian thần bí, chỉ cần hắn không muốn, dù là có người đem miệng giếng này đào đấu, vậy tìm không thấy linh truyền căn nguyên, mà chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, miệng giếng này có thể tùy thời tuôn ra linh truyền, cũng hắn cùng người nhà sử dụng. Chương 43, nhà mới bảo hỏa. Lão thiên gia không cho người ta đường sống. Chương 43, nhà mới bảo hỏa. Lão thiên gia không cho người ta đường sống. Cuối tháng 4, Trần Khánh nhà mới phòng bảo hỏa. Hàng xóm láng giềng đến chúc mừng. Lâm Viễn ôm Trần Thủ An, tại mới phòng xoay trái rẽ phải, nụ cười trên mặt đều không có tiếp theo qua. Trần Khánh ngồi ở nhà chính, cho mình pha một bình trà, bên chân nằm sấp hai con chó. Trần Khánh, có ở nhà không? Ngoài cửa viện đột nhiên chuyển đến thô rát la lên, cùng với củ năng căn nhắn thanh. Trần Khánh ngồi dậy, đi ra cửa lúc, chỉ thấy hai cái mặc vải xanh công phục hán tử ghìm chặt ngựa. Bên hông treo lấy Lưu Ba huyện thuế lại thẻ gỗ. Trên lưng ngựa còn chở đi cái chĩu nặng túi tiền. Cầm đầu thuế quan nước chừng 40 tuổi, mắt tam giác đảo qua gạch xanh phòng, trầm giọng nói, nghe nói ngươi đi năm săn dị thú, kiếm lời không ít bạc. Ngay cả gạch xanh phòng cũng dựng lên. Nhưng năm ngoái cùng năm nay thuế, cũng phải đúng hạn giao, đừng để chúng ta đi thêm một chuyến. Trần Khánh không ngờ rằng, sự việc như thế vừa vặn, và hỏa cùng nộp thuế đụng vào nhau. Chẳng qua hắn đã sớm chuẩn bị, quay người trở về phòng theo hòm gỗ trong lấy ra 5 lượng bạc. Đối phương tiếp bạc, cân nhắc một chút, một cái khác thuế lại thì tại bên cạnh đảo ngư lân đồ sách, miệng lẩm bẩm, 20 mẫu mà, hạ thuế mỗi mẫu tam thập văn, thuế thân 200 văn. Tạp dịch tiền pizza tiếp theo, 5 lượng vừa vặn. Thuế quan đem bạc nhét vào túi tiền, vô vô lưng ngựa, dùng ngựa mà đi. Trần Khánh nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, trên mặt vẫn như cũng là ngày thường trầm ổn, có thể xuôi ở bên người thủ lại lặng yên nắm chặt. Muốn không nộp thuế, có mấy loại phương pháp. Một là khảo thủ công danh, có thể miễn trừ nhất định mức thuế ruộng cùng lao dịch. Hai là đầu hiến, đem chính mình ruộng đồng treo ở quan thân bên trên, giao phí bảo kê, vẫn là phải dùng tiền. Ba là xuất gia, gia nhập chùa chiền hoặc đạo quán, tăng đạo cá nhân làm miễn thuế miễn dịch. Trần Khánh về đến nhà chính, âm thầm tự hỏi, vì sao có tiền không mua đồng ruộng? Đó chính là mua càng nhiều, giao càng nhiều. Vất vả một năm coi xong sổ sách, phát hiện còn không bằng 20 mẫu điền thoải mái. Chỉ có ngày nào có một quan nữa trước, Trần Khánh mới biết suy xét mua điền. Với lại với hắn mà nói, làm ruộng tỷ lệ giá kém xa đi săn không cần giao thuế. Như vậy năng lực đi đều một con đường, thi võ khoa. Trần Khánh đôi mắt tinh quang lóe lên, định cái mục tiêu. Dựa theo Vương Tế An nói tới, đặt tới ám kình, có thể thi đậu võ tú tài. Võ tú tài có thể hưởng thụ rất nhiều đặc quyền, thí dụ như gặp quan công quỷ, miễn trừ lao dịch, giảm miễn nhất định hạn mức thuế ruộng. Bất quá, bằng vào ta bây giờ tiến triển, 3-5 năm cũng có thể đạt tới ám kình. Trần Khánh bây giờ có thể đem thông bối quyền đánh ra nhị hưởng, khoảng cách tam hưởng cũng là không xa. Nếu như ngày nào rút đến một cái tốt nhất ký, nhặt được thiên tài địa bảo gì, hoặc là mô con dị thú vừa mới chết liền bị hắn nhặt được, đến lúc đó đừng nói ám kình, còn có hy vọng đạt tới hóa kình. Từ lúc gạch xanh nhà ngói hoàn thành, Trần Khánh đều suy nghĩ một sự kiện, thêm cái tam thất. Lâm Viễn thời gian mang thai hậu thân tử dần dần ổn, dù sao cũng phải có phần thoải mái công việc đổi thời gian, muốn làm đều làm. Trần Khánh đem một gian xương phòng cải tạo thành tam thất, trong phòng dựng 3 tầng hàng tre trúc kiêu ngạo, mỗi tầng cũng bày biện trúc chế tầm biển. Dạng này tam thất, đây trong huyện thành tầm phường cũng hợp quy tắc. Làm Lâm Viễn đi vào tam thất, trong mắt tràn đầy hoan hỉ. Trần Khánh đánh sớm nghe kỹ, Lưu Vĩ thôn có một họ Ngô lão người nuôi tầm, dưỡng cả đời tầm, trong tay có đời đời truyền lại chất lượng tốt tầm trứng. Hắn cố ý chọn lấy cái tình tốt thời gian, cất mấy cây thịt khô cùng đồng tiền, hướng Lưu Vĩ thôn đi. Lão Ngô đầu ban đầu còn không nỡ, nắm nuốt tầm trứng hộp thán, đây là năm ngoái lưu đầu gốc giả trứng, từng cái rồi rào, ấp ra tầm năng lực nôn 3 cân thi. Nhưng khi hắn nhìn thấy thịt khô cùng đồng tiền, con mắt lập tức sáng lên. Cuối cùng không chỉ cho Trần Khánh hai hộp tầm trứng, còn tay nắm tay dạy hắn tuyển trứng quyết hiếu, muốn chọn này màu nâu đậm, nắm nuốt khỏe mạnh, trắng bệnh đều là trống không, không ấp ra tầm. Qua vài ngày nữa, tiểu tam ấp, đen bóng sáng một đoàn, ghé vào lá dâu thượng gặm ra tinh tế dấu răng. Lâm Viễn mỗi ngày muốn uy 3 lần lá dâu, đều là Trần Khánh đến hậu sơn hái non lá dâu. Quay về trước tiên ở nước linh tuyển trong rửa sạch sẽ, nhỏ giọt cho khô thủy lại vùng tiến tầm biển. Giữa trưa nàng sẽ cầm tiểu trúc bá, nhẹ nhàng đem cứt tầm quét đến trúc biển biên giới, lại rót tiến sân nhỏ góc vạc cùng trong. Cứt tầm có thể làm phân bón, cũng có thể làm đồ ăn, phải hảo hảo tồn lấy. Và tầm dài đến ngón cái thô lúc, bắt đầu nhà tơ kết kén. Lâm Viễn canh giữ ở tầm trong phòng, nhìn tầm cương nhà tơ. Trần Khánh còn chiếu vào lão Ngô đầu nói, làm cái dạng dị ươm tơ xe. Dùng hai khối tấm ván gỗ làm sợ thẹn, ở giữa xuyên căn một trụ. Trúc thượng vòng quanh tế trúc đi, phía dưới phong cái đào buồn, rót vào ấm qua nước linh tuyển. Lâm Viễn ngồi ở ghế nhỏ bên trên, đem kén tầm bỏ vào trong nước ấm pha mềm, nắm kén đầu nhẹ nhàng co lại, ti đều theo sợi trúc vây quanh một trục bên trên, từng vòng cuốn lấy căng đầy. Lần thứ nhất xào ra ti có ngón nút thô, trắng loá hiện ra ánh sáng. Lâm Viễn nâng lấy ti đoàn, cười con mắt cũng cong, Khánh ca nhi, chúng ta mùa đông có thể cho thủ an làm món áo khoác có lớp lót bông tơ. Thời gian nhoáng một cái đến ngày mùa thu hoạch. Trần Khánh nhà 20 mẫu xuân túc nhìn khả quan, vàng óng một mảnh trải tại trong ruộng. Gió thổi qua đều sàn sạt vang, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lý Lao Thật đều khiêng liêm đao đến rồi, đi theo phía sau Trương Thành cùng nhà hắn người trẻ tuổi Trương Xuyên Tử. Khánh Ca Nhi, tốt như vậy tây kê, được thừa dịp tỉnh tốt vội vàng thu, biệt đẳng trời mưa múc mèo. Trần Khánh đã sớm mài xong liêm đao, lưới đao hiện ra lênh quang. Hắn cúi người, tay trái khép lại túc tuệ, tay phải liêm đao sát mặt đất một cắt, một đám túc tuệ đều nắm ở trong tay, thiện tay chói thành tiểu chói. Lâm Viễn ôm thủ An đứng ở bờ ruộng bên trên, trong tay mang theo cái đào hồ, ai khát đều đưa tới uống một ngụm, thu ước chừng một nửa. Bờ ruộng tượng đã chất thành mười mấy chói túc tuệ, vàng óng ánh chói mắt. Ngày mai đều dẹp xong, sau đó chính là mài hạt thóc. Trần Khánh đem túc tuệ cũng chuyển về kho lúa, mở tiệc chiêu đãi vài vị bằng hữu, ăn uống no đủ riêng phần mình về nhà. Đến ngày thứ hai, Trần Khánh mở ra mỗi ngày một quẻ. Trung thượng ký, nạn châu chấu sắp tới, nhanh đem trong nhà ngũ sắc kê thả rông tại điện. Này kê là châu chấu thiên địch, mổ tấn mãnh có thể chặn thái thế, nhiều ăn có thể chết xuất huyết mạch. Trung hạ ký, tập hàng xóm láng giềng nhân lực đập nạn châu chấu, hao thời hao lực chỉ có thể bảo vệ nửa mẫu túc tuệ, dư điển túc hạt bị giảm ăn hơn phân nửa, mùa đông tổn lương giảm mạnh, cần lấy khoai lang dại trộn lẫn lương sống qua ngày. Hạ ký, ngồi nhìn nạn châu chấu lan tràn, trong vòng 3 ngày túc tuệ đều bị giảm không, không có lương thực có thể thu lại, không phân biệt có thể lưu, năm sau cần khí điển chạy nạn, gia đình khó có thể bình an. Trần Khánh đột nhiên mở mắt, phía sau lưng trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Năm ngoái đại hạ, năm nay nạn châu chấu, này lao thiên gia thực sự là không cho người ta đường sống. Hắn đứng dậy đi vào ngoài phòng, tới cửa đã nhìn thấy không trung lướt qua một đoàn hắc ảnh, thanh âm ông như giống như sấm rền, là châu chấu. Lít nha lít nhít châu chấu che khuất bầu trời, rơi vào bờ ruộng bên cạnh trên lá cây, đảo mắt liền đem cây cỏ gặm được chỉ còn thân thân. Mẹ kiếp, cầu hoàng đế cùng lão tiên liên tiếp đến tra tấn người. Trần Khánh bước nhanh chạy đến chuồng gà, kia ba con ngũ sắc kê trải qua một năm nỗ lực đã đem tộc đàn sinh sôi đến 13 con chỉ, mà hai con gà mái trong vòng nửa năm, vì bọn họ cung cấp hơn 50 mai trứng gà. Chương 44, giết châu chấu, kê trong vương giả. Chương 44, giết châu chấu, kê trong vương giả. Trần Khánh bắt mấy cái ngũ sắc kê đổi tới lồng gà trong, sau đó lại bắt một đầu ném đến kho lúa trong, miễn bị châu chấu trong nhà. Huyền Nhi, náo nạn châu chấu, xem trong nhà, đừng đi ra ngoài. Trần Khánh hô to một tiếng, dặn dò Lâm Huyền, sau đó một đường chạy đến nhà mình đồng ruộng, đem kê hướng trong ruộng vừa để xuống, kia ngũ sắc kê lập tức tản ra. Nhọn mỏ mổ vừa nhanh vừa chuẩn, một con gà một bụng năng lực ngậm lấy 2-3 con châu chấu, tiết hầu khẽ động đều nuốt xuống, ngay cả dừng lại đều không ngừng. Có mấy cái châu chấu muốn đi bên cạnh Lý Lao Thật nhà trong ruộng phi, ngũ sắc kê vô cánh đuổi theo, đảo mắt liền đem châu chấu mổ vào trong bụng. Hảo gia hỏa, này kê còn có thể trị châu chấu. Lý Lao Thật trợn to mắt nhìn ngũ sắc kê, hắn dùng cây chổi đánh châu chấu, đập tới còn phải dốc chết, hiệu suất chậm không nói, người còn mệnh hơn gần chết. Trương Thành vậy lại gần, gãi đầu thán, Khánh Ca Nhi, ngươi này kê thực sự là thần. Những năm qua nạn châu chấu vừa đến, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hoa màu bị gặm. Năm nay có này kê, sợ là năng lực bảo trụ thu hoạch. Trần Khánh nhẹ nhàng thở ra, nhìn ngũ sắc kê tại trong ruộng xuyên toa. Châu chấu tiếng ông dần dần nhỏ xuống. May mắn có những thứ này ngũ sắc kê, nếu không này vừa trông thu hoạch, lại muốn đổ xuống sông xuống biển. Nạn hạn hán đúng lúc này nạn châu chấu, còn có cao thuế má, đây là thiên hạ đại loạn điểm báo a. Dù là Tam Nhu thôn thôn dân có thể sống sót, cái khác xuất hiện nạn châu chấu địa phương đâu? Ta phải sớm tính toán, chỉ mong sẽ không đi đến một bước kia. Trần Khánh nhìn lên bầu trời, tâm trạng không khỏi có chút nặng nề. Vừa có chuyển biến tốt đẹp sinh hoạt, chẳng lẽ lại muốn xuất hiện khó khăn? Bờ ruộng bên trên châu chấu còn đang ở ông tác hưởng. Lý Lao Thật cùng Trương Thành vây quanh ngũ sắc kê sợ hãi than công phu. Xa xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Như Phú Quý vác lấy cái túi vải, thở hồng hộc đã chạy tới, thật xa đều hô, "Trần Khánh, Trần Khánh, nghe nói nhà ngươi kê có thể trị nạn châu chấu." Hắn mới vừa ở đầu thôn nhìn thấy che khuất bầu trời đàn châu chấu, tới lúc gấp rút xoay quanh, liền nghe thôn dân nói Trần Khánh nhà kê tại trong ruộng mổ châu chấu, thật tốt hung mãnh. Làm hạ cũng không đoái hoài tới cái khác, co cẳng đều chạy về đằng này, chạy đến điền bên cạnh xem xét, quả nhiên thấy mấy cái ngũ sắc kê tại túc tuệ ở giữa xuyên toa, nhọn mỏ lên xuống ở giữa, liên miên châu chấu bị điều tiến trong miệng, nguyên bản lít nha lít nhít bỏ tới túc diệp bên trên bầy trùng, lại mắt Trần có thể thấy mà giảm bớt. Hảo gia hỏa, này kê thực sự là chúng ta thôn cứu tinh a. Như Phú Quý ngồi xổm người xuống, nhìn một đầu ngũ sắc kê một ngụm mổ vào bà con châu chấu, con mắt cũng sáng lên. Trần Khánh, ngươi nhìn xem này nạn châu chấu tới hùng, trong thôn thật nhiều người nhà điển đều bị gặm hơn phân nửa. Ngươi có thể hay không đem ngũ sắc kê nhiều phóng chút ít ra đây? Chúng ta theo hộ thay phiên quản kê ăn uống, tuyệt đối không để ngươi ăn thiệt thòi. Trần Khánh trong lòng sớm có tính toán. Linh Diệp Ký trong văn nói ngũ sắc kê ăn châu chấu, có thể tinh khiết huyết mạch. Dưới mắt chính là đại triển tay chân lúc. Hắn gật đầu đáp, thôn trưởng, kê ta có thể thả ra, nhưng có hai chuyện phải nói rõ ràng. Một là bầy gà phải theo ta chỉ lộ tuyến đi, đừng để chúng nó chạy mất. Hai là mỗi nhà trong ruộng nếu là có vậy qua dược, phải trước thời hạn nói, chớ tổn thương kê. Như Phú Quý vỗ bộ ngực đáp lại, quay người liền hướng trong thôn chạy, một bên chạy một bên hô, mỗi nhà các hộ đều đi ra. Trần Khánh nhà ngũ sắc kê có thể trị nạn châu chấu, vui lòng hộ điền, cũng đến bờ ruộng tập hợp. Không đầy một lát, đầu thôn đều tụ tập hơn 20 cái thôn dân, có khiêng cây chổi, có xách giỏ trúc, còn có người cố ý ôm tới nhà lô, cấp cho ngũ sắc kê làm bổ sung khẩu phần lương thực. Như Phú Quý đứng ở sườn đất bên trên, cao giọng sắp đặt, Trương Thành, ngươi mang mấy người đi theo Trần Khánh, giúp đỡ nhìn xem mười gà, đừng để cây chạy tản. Lý Lao Thật, người lĩnh người đi phía đông điện, trước dùng cây chổi đem châu chấu hướng ở giữa đuổi và bầy gà quá khứ. Những người còn lại đi với ta tây sườn núi, đem bị châu chấu gặm qua túc tuệ thu thập lên tới, có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu. Đây không phải Nưu Thủ thôn lần đầu tiên gặp được nạn châu chấu. Tại Nưu Phú Quý dẫn đầu xuống, thôn dân cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý, riêng phần mình bận rộn. Đi thôi, đi thôi. Trần Khánh xua đuổi lấy ngũ sắc kê. Những thứ này kê dường như hiểu rõ muốn làm đại sự, không cần xua đuổi đều tự phát chia làm hai đội. Một đội hướng phía đông điền đi, một đội đi theo Trần Khánh hướng tây vừa đi. Bầy gà trô đến, châu chấu tiếng ông ông dần dần lắng lại. Có một trai trai hải tử ngồi xổm ở bờ ruộng một bên, nhìn ngũ sắc kê mở miệng một tiếng châu chấu, hưng phấn mà vỗ tay, "Mẹ, ngươi nhìn xem, kê ba côn trùng ăn, đây là thần kê." Lời này vừa ra, thôn dân chung quanh vậy đi theo phụ họa. Còn không phải sao? Những năm qua nạn châu chấu vừa đến, hoa màu hủy sạch, năm nay có này thần kê, chúng ta cây kê được cứu rồi. Trần Khánh nghe thôn dân nghị luận, trong lòng lại không quá dễ dàng. Hắn hiểu rõ Nưu Thủ thôn có ngũ sắc kê che chở, có thể thanh Nưu Sơn xung quanh những thôn khác, sợ là không có vận khí tốt như vậy. Dường như năm ngoái đại hạn, Nưu Thủ thôn dựa vào thanh Nưu Sơn sơn tuyển miễn cưỡng chống nổi tới. Sát Bách Liêu Khê thôn lại chết đói hơn 10 người. Bây giờ nạn châu chấu lan tràn, những thôn kia hoa màu hơn phân nửa muốn hủy, có thể thuế má vẫn như cũ muốn giao. Đến lúc đó không biết lại có bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Một hồi tai hại liền để nông dân tại nghèo khó dễ dụa mấy năm, thậm chí cửa nát nhà tan. Khổ a. Thôi, ta còn không cố được mọi người, trước chú ý tiểu gia đi. Trần Khánh thu hồi trách trời thương dân suy nghĩ. Tiếp xuống, Nưu Thủ thôn thôn dân dường như mỗi ngày ngâm mình ở trong ruộng. Ban ngày đi theo ngũ sắc kê hộ điện, buổi tối liền đem cây chạy về Trần Khánh nhà chuồng gà. Có người cô y đưa tới nhà mình vơi nô, có người thì chủ động giúp đỡ quét dọn chuồng gà. Ngay cả tối keo kiệt Lãn Hán Lưu Tam cũng xưa nay chưa từng thấy sách đến nửa túi rau dại, nói là cho kê thêm phụ ăn. Ngũ sắc kê cũng không có khiến người ta thất vọng. Mỗi ngày trời chưa sáng liền theo Trần Khánh xuống đất, mãi đến khi mặt trời chiều ngã về tây mới bằng lòng hồi lều, ăn từng cái phiêu phì thể tráng, trực tiếp đem Nưu Thủ thôn nạn châu chấu khống chế được. Ngũ sắc gà trống đang túi lầu mổ, nó là bầy gà vương, cũng là Trần Khánh mang về bà viên trứng một trong. Trong khoảng thời gian này, châu chấu đã thành nó yêu nhất ăn uống, túi đầu xuống liền có thể ngậm lấy ba con. Có thể hôm nay khác nhau, vừa nuốt vào mỹ vị, một dòng nước ấm đột nhiên theo trong bụng thoát ra, chạy qua cánh lúc, lông vũ từng chiếc phát run, hình như có ngọn lửa tại dưới da thiêu đốt. Ngũ sắc gà trống túi đầu thoáng nhìn chính mình lông vũ, lông đuôi nhọn lại hiện ra nhỏ vụn kim quang, dưới ánh mặt trời lắc mắt người bỏ tay. Cách đó không xa, Trần Khánh chính ngồi xổm ở bờ ruộng thượng chỉ huy bầy gà, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn nó một chút. Trước kia, ngũ sắc gà trống là sợ Trần Khánh, người này có thể cho thanh thủy đồ ăn, cũng có thể một tay lấy nó theo chuồng gà cầm lên. Có thể giờ phút này, thể nội nhiệt lưu còn tại toán loạn, móng vuốt bên trong khí lực ngày càng chân. Ngũ sắc gà trống đột nhiên cảm giác được, người này vậy không có gì đáng sợ. Nó thế nhưng kê trong vương giả, thiên sinh nhất định dẫn đầu bầy gà đi về phía huy hoàng, không khuất phục phục người loại. Ngũ sắc gà trống càng nghĩ càng đắc ý hoạt động cánh hót vang, biểu thị công khai uy phong của mình. Cô 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 cô. Chương 45, ngày mùa thu hoạch nông nhàn, võ sư trở lại quê hương. Chương 45, ngày mùa thu hoạch nông nhàn, võ sư trở lại quê hương. Đột nhiên, ngũ sắc gà trống hai cánh bị phản rào, toàn bộ kê bị gắng gượng xách cách mặt đất, móng vuốt huyền không trong nháy mắt. Ngũ sắc gà trống khí thế kiêu ngạo tiết hơn phân nửa. Nó nghiêng cổ trừng mắt về phía Trần Khánh, màu gà vẫn như cũ đỏ bừng, cũng không dám dãy rủa. Là cái này huyết mạch chết xuất hiệu quả. Trần Khánh ước lượng một chút, này kê lại so sánh với nguyệt chìm gấp đôi, mà đi ngũ thải bàn lan lông vũ, tại ánh mặt trời chiếu xuống, thế mà phản xạ ra màu vàng kim nhàn nhạt. Giờ phút này ngũ sắc gà trống ai cái cổ trừng hắn lúc, đáy mắt lại tàng lấy điểm không phục, như cái táo kình hài đồng. Trần Khánh méo méo gà trống màu gà, giọng nói mang theo vài phần ý cười, còn muốn cùng ta khiêu chiến, ngày mai liền đem ngươi nấu, xem xét ngươi cùng cái khác ngũ sắc kê đây, chất thịt càng non hay là càng hương một điểm. Ngũ sắc gà trống dường như nghe hiểu, đáy mắt không phục giảm đi, ngược lại lộ ra mấy phần hoảng sợ cùng sợ sệt. Hiểu rõ là được. Trần Khánh bật cười, đưa nó thả lại trong ruộng. Gà trống hoạt động cánh rơi vào túc tuệ ở giữa, nhọn mỏ lên xuống, mấy cái châu chấu trong nháy mắt vào cổ họng, lần này cũng không dám lại hót vang. Nó trong lòng đều một cái ý niệm trong đầu, ăn càng nhiều, thay đổi mạnh, sớm muộn muốn dẫn dắt bầy gà bao trùm nam nhân kia chi thượng. Trần Khánh ngồi xổm ở bờ ruộng bên trên, nhìn qua ngũ sắc gà trống thân ảnh, trong lòng chính tính toán. Linh Diệp Ký nói nhiều ăn có thể tinh khiết huyết mạch, nhìn tới châu chấu đối với ngũ sắc kê, sắc thực có đặc thù nào đó hiệu quả, ăn càng nhiều càng tiếp cận dị thú, như huyết mạch tiến thêm một bước, nói không chừng còn có thể mọc ra lợi hại hơn bản sự. Dù là về sau lại náo nạn châu chấu, có này ngũ sắc kê tại, cũng có thể bình an vô sự. Ngày mùa thu hoạch qua đi, lại trùng 10 mẫu lúa mì vụ đông, một năm này bận rộn coi như là chấm dứt, kế tiếp là nông nhàn thời gian. Giao xong thu thuế, Trần Khánh nhà kho lúa đã chất đầy hạt kê, mà ngũ sắc bầy gà bởi vì nuốt châu chấu, lông vũ càng thêm sáng rõ. Ngay cả nhát gan nhất gà mái cũng dám đối với ngoài viện chó hoang diếu võ dương ai, mà thấy nhỏ bạch cũng thành công mang thai. Trần Khánh nuốt đại hoàng đầu chó, có chút chờ mong nói, đều nhìn xem các ngươi con trai năng lực kế thừa hai ngươi bao nhiêu bản sự. Ba ngày sau sáng sớm, theo một phong thư đến, phá vỡ Trần Khánh nhà bình tĩnh. Hóa Kình võ giả Lý Phi Long, cáo lao hồi hương mở quán thu đồ, am hiểu thiết y địa công, ngành công nhất tuyệt, nếu có thể cùng thông bối quyền bổ sung. Trần Khánh ngồi ở nhà chính, nhìn Vương Tế An gửi tới thư tín, ánh mắt nhìn chăm chú Hóa Kình hai chữ thật lâu. Vương Tế An trước đó để cập qua, Hóa Kình võ giả đã là huyện thành thượng lưu nhân vật, làm sao lại như vậy hạ mình đi Nguyệt Lượng Loan loại đó địa phương nhỏ? Nguyệt Lượng Loan hắn đi qua đến mấy lần, mặc dù là Thanh Nhu Sơn hướng Lưu Ba huyện con đường phải đi, nhưng xung quanh đều là tá điền cùng nghèo khổ thợ săn, học sinh cùng, thu học phí vậy tất nhiên có hạn. Chuyện này đối với một cái năng lực tại huyện thành hô phong hoán vũ Hóa Kình võ giả mà nói, căn bản là mua bán lô bốn, là lớn tuổi không đánh nổi, hay là cùng cái khác võ quán người dậy rồi xung đột, bị ép rời khỏi, lại có lẽ là trên người có vết thương cũ, không cách nào tại Lưu Ba huyện đặt chân, mới đến Nguyệt Lượng Loan tìm thanh tĩnh. Vương Thế An không có nói rõ, nhưng Trần Khánh lòng tựa như gương sáng, có thể nghĩ lại, hắn lại nhẹ nhàng thở ra. Quản hắn có phải hay không bị đào thải, với ta mà nói, có thể dạy võ đạo chính là tốt sư phó. Trần Khánh thầm nói, thông bối quyền luyện đến nhị hưởng vài ngày rồi, vẫn kém kia một cú sút cuối cùng đến Minh Kình. Vương Thế An tuy có tâm chỉ điểm, nhưng người ở xa Lưu Ba huyện, còn muốn vội vàng bách thảo đường chuyện, không cách nào lúc nào cũng chỉ điểm hắn. Nếu là thật năng lực đi theo Hóa Kình võ giả học, dù là chuyển tu Lý Phi Long thiết y dì công, vậy so với chính mình mỏ mẫm cân nhắc mạnh. Hơn nữa là Lý Phi Long lần đầu tiên chiêu đồ, chào giá thấp, cơ hội này sợ là qua cái thôn này là không có tiệm này. Gặp chuyện không quyết, tới trước một quẻ. Trần Khánh bình tĩnh lại tâm thần, gỡ xuống bảo tụ đỉnh linh diệp, tam đạo ký văn rõ ràng hiện lên ở trong óc. Trên dưới ký có tiểu thương theo thứ tự hàng đái, bán giả sâm có tuổi, lão sư năng lực tục cân trị vết thương cũ, lừa gạt thiếu nữ lấy 10 lượng bạc mua sắm, ngươi như ra tay bạch trần, không chỉ có thể khỏi bị lừa gạt, càng nhờ vào đó kết bạn Lý Phi Long chi nữ Lý Giao, là bái sư trải đường. Trung trung ký, ngẫu nhiên gặp Lân Cận Hương Tần Dương, kết bạn mà đi, Lý Phi Long mỗi ngày mới ở bên, đối với ngươi có nhiều lưu ý, mặc dù có thể thuận lợi bái sư, nhưng thủy chung khó đạt đến thiên tài được coi trọng. Hạ hạ ký, không tiến hướng Nguyệt Lượng Loan, lại không gặp Hóa Kình võ giả chỉ điểm cơ hội, thông bối quyền tiến giai ám kình sợ tiêu hao thêm 5 năm, càng bỏ lỡ cùng Lý Phi Long nhất mạch kết giao có thể. Nhìn tới đúng là một phần cơ duyên, nếu như không tới lời nói, thứ bị thiệt hại quá lớn. Trước nhìn xem phía dưới cùng nhất hạ tiêm, Trần Khánh dường như ngay lập tức rung đầu, lại nhìn chúng thăm, nhiều lắm là tính là đường lui, không tính là tốt. Cuối cùng tâm tư rơi vào thượng ký. Này ký xong, Trần Khánh mắt sáng rực lên. Nhân sâm tốt xấu, chất lượng, cái kia giá trị bao nhiêu bạc? Hắn từ từ nhắm hai mắt đều có thể sờ ra được. Ra tay vạch trần lại dễ bất quá, cũng không tính tận lực lấy lòng, cũng có thể thuận lý thành chương kết bạn Lý Phi Long nữ nhi. Cái này có thể đây cầm Vương Tế An tin, trực tiếp tới cửa mạnh hơn nhiều. Cho dù chuyển tu thiết y gì công, thông bối quyền nội tình cũng sẽ không uổng phí, nói không chừng còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Trần Khánh mở mắt ra, trong lòng có quyết đoán. Vầng trăng này định hắn là không đi không được. Lâm Viễn ôm Trần Thủ An, gặp hắn như vậy nghiêm túc, hiếu kỳ hỏi, "Khánh ca nhi, ai gửi tới tin?" Trần Khánh đem thư giao cho Lâm Viễn, giải thích nói, "Vương Tế An gửi tới, muốn cho ta đi Nguyệt Lượng Loan thăm hỏi một vị danh sư." Lâm Viễn tiếp đi tới nhìn một chút. Trải qua nửa năm này học tập, nàng vậy theo rốt đặc cán mai mù chữ, tăng lên tới tiểu học trình độ, miễn cưỡng xem hiểu nội dung. "Khánh ca nhi, đây là chuyện tốt ta." Trần Khánh luyện võ có nhiều chăm chỉ vất vả, Lâm Viễn là nhìn ở trong mắt, lúc này ủng hộ Trần Khánh. "Ân, ta trước đi xem tình huống thế nào, tiện thể đi gặp Triệu Thúc, nhiều nhất 2 ngày đều hồi." Trần Khánh bàn tính toán thời gian, Nguyệt Lượng Loan khoảng cách Lưu Thủ thôn hơn 20 dặm đường, một đến một về muốn nửa canh giờ, chạy nhanh, thậm chí tối nay có thể quay về. Nghĩ đến này, Trần Khánh khinh xa lên đường, mang lên bạc đều xuất phát Nguyệt Lượng Loan. Thần thì mạn, Trần Khánh đến Nguyệt Lượng Loan, nơi đây so với hắn trong ấn tượng càng rõ rệt rách nát. Ven đường toàn bộ là thấp bé gia đình sống bằng lều, lít nha lít nhít trông không đến đầu. Phần lớn là tại nạn hạn hán, nạn châu chấu, thụ trọng thương về sau, theo xung quanh thôn đảo đến nhờ đánh cá mà sống nông hộ. Quay lại ngược lại là có thể mua chút ít cá tươi, cho Huyền Nhi cùng Thủ An bồi bổ thân thể. Trần Khánh trong lòng suy nghĩ, theo đường đi hướng tạp hóa chợ đi. Trong chợ quầy hàng hỗn tạp, một nửa bán cá lấy được, một nửa bán lâm sản, thảo dược, còn có lẻ tẻ mấy cái quầy hàng bày biện chân quý dược liệu ngụy trang. Đi đến một cái treo lấy thâm sơn lão sâm thẻ gỗ trước gian hàng, Trần Khánh bước chân dừng lại, nhưng thấy trước sạp đứng thẳng một vị tuổi chừng 24-15 cô nàng, dáng vẻ kỳ tú như cây ngọc lan. Nàng tóc xanh cao quán thành lăng vân búi tóc, lộ ra trăng sáng loại cổ, thân mang xanh đen mảnh lụa trang phục, cắt xén rất đúng sang đáng. Áo kể sát đường cong là lướt, vòng eo chỗ thu được vừa đúng, càng hiện phập phồng. Quần dưới buộc chân quần vừa và giữa mắt cá chân, đem kia đôi thon dài thẳng tắp đùi ngọc phát họa được như ẩn như hiện. Áo khoác màu đen sa y theo gió nhẹ dạng, bằng thêm mấy phần hiên ngang phong lưu. Người này nhân sâm thật, 5-10 lượng bạc còn không phải thế sao con số nhỏ. Chương 46, ra tay giải vây, tốt chân tốt thối pháp chương 46, ra tay giải vây, tốt chân tốt thối pháp bảy hàng sau tiểu thương. Là giữ lại tròm râu dê trung niên nam nhân. Nghe nói như thế, liếc mắt nhìn hai phía, như là phòng bị người đánh cắp nghe. Âm thanh ép cực thấp cô đường, đây chính là Thanh Nhu Sơn chủ phong đảo lao sâm, chí ít có 20 năm. Ngươi nhìn xem này lô đầu nhiều tròn, này sợi dâu nhiều mật, còn có này chân châu điểm đều là thật tham ký hiệu. Ta mới muốn ngươi 5-10 lượng bạc, hoán đi huyện thành Bách Thảo Đường, chí ít 200 lượng. Qua thôn này, ngươi còn muốn tìm tốt như vậy tham, coi như khó khăn. 5-10 lượng bạc. Nghe nói như thế, Trần Khánh khỏe miệng co giật. Như thế một cái hàng giả thế mà bán như vậy giá cao. Nếu như là ta, nhiều nhất bán 10 lượng bạc. Không đúng. Thật hắc gian thương. Nhất định phải trọng quyền xuất kích. Này sông núi, ta xem là giả. Trần Khánh đi lên trước, âm thanh không cao, lại làm cho tiểu thương cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Lý Giao ngẩng đầu nhìn tới, vành môi nhếch, đôi mắt khẽ nhếch ở giữa tự mang 3 phần nguyệt khí. Đen nhánh tóc dài cao buộc thành búi tóc, không lưu một tia toái tóc mai, lộ ra thon dài cổ. Trước mắt này thợ săn bộ dáng hắn tử, mặc vải thô đòn đả, bên hông cài lấy đao bổ củi. Như thế nào đột nhiên dính bảo? Người là ai a? Ta cùng vị cô nương này buôn bán, làm phiền ngươi chuyện gì? Đừng tại đây hung hăng cằn bái. Chòm râu dê tiểu thương sầm mặt lại, giọng nói vậy cứng rắn. Ta là Thanh Nhu Sơn Nhu thủ thôn thợ săn, Trần Khánh. Ngươi này tham, nhìn như lão sâm, kỳ thực là dùng cây cắt cánh căn dính sợi râu làm hàng giả. Trần Khánh không để ý cơn giận của hắn, đầu ngón tay đẩy ra tham trên người bùn đất, lộ ra phía dưới trắng bệnh bị tấm. Thật tham lô đầu là tự nhiên phân tầng mã nha lô, ngươi đây là dùng bùn để nhào nặn, nhất trà sát đều rơi. Còn có này sợi râu, thật tham sợi râu bên trên có tinh mịn trần châu điểm, ngươi đây là sau dính cây cắt cánh cần, kéo một cái đều đoạn. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nắm một cái râu sâm, hơi chút lay động, kia sợi râu liền từ tham trên người rụng xuống. Tiểu thương sắc mặt trong nháy mắt theo thanh truyền bạch, thái dương chảy ra mồ hôi dị. Trần Khánh lại chuyển hướng Lý Giao, giọng nói hòa hoãn chút ít, cô nương, hắn này gốc giả tham không đáng một đồng, ăn ngược lại có hại. Lý Giao nghe chấn động trong lòng, vội vàng tiếp nhận gốc kia sâm núi. Theo Trần Khánh nói phương pháp nhất trả sát lô đầu, quả nhiên đến rơi xuống một tầng bùn, lại kéo dâu sâm, vậy tùy tiện bật mất. Nàng nhìn về phía tiểu thương ánh mắt trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần nộ khí. Ngươi này lừa đảo, thế mà nghĩ ta. Tiểu thương hiểu rõ đụng phải hiểu công việc cọm dâm cứng, lại nói xạo sẽ chỉ càng bẽ mặt, chỉ có thể ngượng ngùng xoa xoa tay, đối với hai người chắc tay. Là mắt của ta vụng, không có nhìn cẩn thận này tham chất lượng, xin lỗi hai vị. Chòm râu dê nói xong liền muốn thu thập quầy hàng chạy đi. Cách. Lý Giao một cái thon dài hữu lực chân nằm ngang ở trước người hắn. Chòm râu dê thấy Lý Giao cản đường, giọng nói vô lại, mua bán không thành nhân nghĩa tại, ngươi cũng không thể cản ta thu còn à. Lời con chưa dứt, Lý Giao ánh mắt đột nhiên lạnh, chân trái triệt thoái phía sau, đùi phải đập mạnh. Ra chân như roi, chính đá trúng tiểu thương bên eo. A. Tiểu thương kêu thảm bay ra ngoài, té đầu rơi máu chảy. Tốt chân, không đúng, tốt đối pháp. Trần Khánh trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy vừa nãy Lý Giao một chân đá ra, kình phong đập vào mặt, nhìn tới thiết y công đồng thời không chỉ có hư danh, đánh nhau. Ha ha, lão dê rừng thật thế thảm, chạy ngay đi, tỉnh bị cạo xoa lấy. Hắc xà bang một tới, đợi lát nữa có trò hay để nhìn. Phu cận bán hàng rong tay mắt lanh lẹ, đưa tay chộp một cái thảm bố, liền đem thương phẩm mang đi. Không còn nghi ngờ gì nữa đối với đánh nhau hậu đã nhìn lắm thành quen. Trong hỗn loạn, mấy người mặc áo đen thân ảnh đuổi tới, chính là Hắc xà bang. Đầu mục Hắc Tam vừa muốn quát lớn, thấy rõ Lý Giao bộ dáng, trong nháy mắt thu hung lệ, chắp tay cung kính nói, nguyên lai là Lý cô nương, ngài cùng này tiểu thương có gì khúc mắc? Lý Giao chỉ giả tham, nói, hắn muốn dùng giả tham gạt ta 50 lượng. Hắc Tam sắc mặt đổi biến, đạp tiểu thương một cước gầm thét, dám lừa gạt Lý võ sư nữ nhi, ngươi là chăn sống. Tiểu đệ dựng lên run lẩy bẩy, tiểu thương đều đi, không hổ là Lý võ sư nữ nhi, không ai dám trêu chọc. Thật thanh tú đi đứng công phu a, nếu như ta đi học võ sẽ như thế nào? Ngươi tỉnh lại đi, lưu tiền kia mua 2 cân thịt tan không ngon sao? Người chung quanh thấp giọng nghị luận. Trần Khánh nhìn ở trong mắt, âm thầm cảm khái. Dù là Lý Phi Long là phách, hóa kình võ giả lực uy hiếp, cũng không phải A Miêu A Cẩu năng lực gây. Lý Giao xoay người lại, buộc lên đuôi ngựa theo động tác nhẹ nhàng lắc lư. Nàng đối với Trần Khánh thật sâu bái. Động tác này trong lúc lơ đãng, lần nữa đột hiện nàng cân xứng thẳng tắp dáng người. Đa tạ Trần huynh đệ xuất thủ tương trợ. Nếu không phải ngươi, ta hôm nay không chỉ vứt đi 50 lượng bạc, còn suýt nữa hại phụ thân. Ta chỗ này có mấy khối vừa mua là cao, còn xin huynh đệ nhận lấy, coi như là của ta một điểm tâm ý. Nàng nói xong đều theo túi vải trong lấy ra cái giấy dầu bao, cứng rắn muốn hướng Trần Khánh trong tay nhét. Trần Khánh cười lấy khoát tay từ chối, giải thích nói, cô đương khách khí, chẳng qua là nói câu công đạo, đảm đương không nổi ngươi như thế tạng. Ta hôm nay tháng sau sáng định, vốn là muốn nghe ngóng Phi Long võ quán chỗ. Nghe người bên ngoài lời nói, cô nương tựa hồ là Lý quán chủ Thiên Kim. Lời này nhường Lý Giao tràn ngập hoài nghi, hỏi, ngươi muốn tìm Phi Long võ quán, là nghĩ bái sư học võ? Trần Khánh trừng mắt nhìn, thẳng thắn nói ra, đúng vậy, ta nghe nói Lý quán chủ là hóa kình võ giả, ở đây mở quán thu đồ. Cố ý theo Nưu thủ thôn chạy đến, nghị bái sư học nghệ, cô nương hiểu rõ chỗ sao? Lý Giao lúc này mới xác định, Trần Khánh là thật không biết mình. Trước đó giúp đỡ cũng là ra ngoài lòng tốt, tuyệt không phải tận lực lấy lòng. Trong lòng hoài nghi tiêu tan hơn phân nửa, ngược lại sinh ra mấy phần hảo cảm. Nàng đối với Trần Khánh nở nụ cười xinh đẹp, gió xuân mát mị, thứ không dám giấu giếm, ta chính là Lý Phi Long nữ nhi, Lý Giao. Không ngờ rằng Trần huynh đệ là đến bái sư, vừa vặn ta muốn hồi quán, mang ngươi tới là được. Nói không chừng, ta còn có thể biến thành Trần huynh đệ sư tỷ. Hai người sóng vai hướng cuối phố đi. Phi Long võ quán rời bến tàu không tính xa, ngay tại cuối phố một chỗ hơi rộng rãi trong viện, cửa sân treo lấy viên nền đèn chữ vàng biển gỗ. Phi Long võ quán, 4 chữ lớn cứng cáp hữu lực, chỉ là biển gỗ biên giới có chút mài mòn, nhìn ra được là trước kia dùng quen vật cũ. Đẩy ra hở khép cửa gỗ, trong nội viện phủ lên đá xanh, một bên bày biện mấy cái tạ đá, khác một bên đứng thẳng một loạt cọc mục nhân, hơn 10 vị thân mang vải xám đoàn đà đệ tử, chính chia làm hai nhóm luyện công. Thấy Lý Giao đi vào, các đệ tử không khỏi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trần Khánh, bọn hắn đều là sửng sốt, có người thì thầm dò xét bên hông hắn đao bộ đùi, có người thì thu hồi ánh mắt, tiếp tục tu luyện. Mà ở nhà chính ngồi một người trung niên nam nhân, người kia ước chừng 50 tuổi tuổi tác, mặc một thân dấu trường bào màu xanh, diện mạo uy nghiêm, chỉ là chân trái ống quần trống rỗng, dùng một mảnh vải đen chăm chú bọc lấy, đúng là gãy chân. Chẳng trách Lý Phi Long muốn theo Lưu Ba huyện lui khỏi vị trí đến vầng trăng này bị. Phi Long hết rồi chân, dù có một thân hóa kình bản sự, vậy nạn giống như lúc trước như vậy tại huyện thành đặt chân, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tới đây tiểu bến cảng mở quán, đồ cái thanh tĩnh. Trần Khánh trong lòng nhất thời sáng tỏ. Chương 47, bái sư học võ, thiên tài đến. Chương 47, bái sư học võ, thiên tài đến. Cha, vị này là Trần Khánh, theo Lưu thủ thôn đến, muốn bái nhập võ quán học nghệ. Lý Giao bước nhanh về phía trước, kéo Lý Phi Long cánh tay, đem sự tình vừa rồi nhanh chóng nói một lần. Lý Phi Long ánh mắt rơi tại trên người Trần Khánh, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như ưng, người muốn bái sư, có biết võ quán quy củ. Trần Khánh vội vàng từ trong ngực lấy ra một phong thư, hai tay đưa tới, "Lý quán chủ, ta là Kinh Bách Thảo Đường Vương Tế An tiên sinh dẫn tiền tới, đây là hắn cho ngài tin." Lý Phi Long tiếp nhận tin, mở ra xem xét, lông mày dần dần giãn ra. Trong thư Vương Tế An chưa nói quá nhiều lời khách sáo, chỉ nhắc tới Trần Khánh săn giết Kim Lang, tự học thông bối quyền chuyện. Trong ngôn ngữ, đối với lòng can đảm của hắn cùng ngộ tính có chút ưu ái, còn cố ý để một câu, "Kẻ này căn cốt còn có thể, như được danh sư chỉ điểm, hoặc có thể thành dụng cụ." Lý Phi Long xem xong thư, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Khánh trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần thỏa mãn. Vương Thế An ánh mắt từ trước đến giờ không sai, hắn nói ngươi đang luyện thông quán quyền. "Đúng." Trần Khánh gật đầu, giọng thanh khẩn, "chỉ là không ai chỉ điểm, toàn bộ nhờ chính mình chiếu vào chiêu thức tìm đòi, luyện được không tính vững chắc. Nếu như thế, ngươi liền đánh một bộ thông bối quyền cho ta xem một chút, để cho ta xem chất lượng." Lý Phi Long chỉ trong viện sân trống mà, trong thanh âm nghe không ra quá nhiều cảm xúc. Trần Khánh theo lời đi đến giữa sân, hít sâu một hơi, hai chân tách ra cùng vai rộng bằng nhau, đầu gối hơi cong trầm ổn trung bình tấn. Hắn chầm vai rơi khuỷu tay, cánh tay chậm rãi nâng lên, theo quát khẽ một tiếng, hữu quyền đột nhiên về phía trước đánh ra. Cách. Thứ một tiếng vang giòn mang theo sức gió. Đúng lúc này, thân hình hắn chuyển động, quyền trái theo sát phía sau, lại là một tiếng vang giòn. Cách. Hai tiếng vang ăn khớp trôi chảy, không có nửa phần vướng hữu. Có mấy phần thông bối quyền cương manh tâm ý một bộ quyền đánh xuống. Trần Khánh khí tức vẫn như cũ bình ổn. Thái dương chỉ chảy ra mồ hôi dịt, không có tầm thường người mới học hỗn loạn. Lý Phi Long ngồi ở trên xe lăn, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói, thông bối quyền luyện đến nhị hưởng, không sư chỉ điểm, chẳng qua một cái mùa hè liền đến mức này, coi như là trung nhân chi tư. Tại đây nông thôn địa phương, năng lực có phần này ngộ tính cùng nghị lực, cũng coi là khó được. Trần Khánh vội vàng thu thế, đối với Lý Phi Long chắp tay hành lễ, còn xin quán chủ chỉ điểm, đệ tử nguyện dốc lòng học tập, tuyệt đối không lười biếng. Lý Phi Long gật đầu một cái, nói, ngươi tuy là mang nghệ thuật bái sư, nhưng chưa tới minh tỉnh, cũng có thể bái ta làm thầy. Chẳng qua võ quán quy củ là trong một năm đạt tới minh kình, mà ngươi đã dùng nửa năm. Nếu như nửa năm sau chưa tới minh kình, ngươi liền đừng lại đến, sau này chớ có trên võ đạo vô ích thời gian. Trần Khánh nghe ra lòng tốt khuyên nhủ tâm ý rốt cuộc tu hành võ đạo mười phần đốt tiền. Lý Phi Long đây là sợ hắn vì luyện võ, cuối cùng ngay cả sinh kế cũng chậm trễ. Chẳng qua Trần Khánh trong lòng có lòng tin, có linh diệp ký nơi tay, chỉ cần vận khí tốt, tiếp xuống nửa năm đạt tới minh kình cũng không phải việc khó. Đệ tử nhất định không cho sư phụ thất vọng. Trần Khánh tiến lên, xuất ra một cái bao bố nhỏ. Trần Giao thuận tay tiếp nhận, còn đối với Trần Khánh trừng mắt nhìn, kinh ngạc nói, tiểu sư đệ, xuất thân tương đối khá à. Trần Khánh chắp tay, không nói gì thêm nữa. Trần Khánh vừa được hết lễ bái sư, Trần Khánh vừa đối với Lý Phi Long được hết lễ bái sư. Ngoài cửa viện đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, một thiếu niên một mình đi tới, trên vai vác lấy cái màu trắng vải mịn bao, mặc một thân màu xám nhạt áo cà sa. Vạn Bối Tần Dương, Bích Vân thôn nhân sĩ, nghe qua Lý quán chủ thiết ý đi công danh trấn Lưu Ba huyện, chuyên tới để bái sư học võ. Tần Dương đối với nhà chính Lý Phi Long chắp tay, giọng nói cung kính, lương không vừa đúng, vừa không mất cấp bậc lễ nghĩa, lại không quá đáng kiêm tốn. Ánh mắt của hắn đảo qua trong viện lúc, trước nhìn vài vị đệ tử, cuối cùng nhàn nhạt lướt qua Trần Khánh. Trong ánh mắt không có dừng lại, chỉ giống nhìn xem người bình thường, không có lộ ra nửa phần khác thường. Trần Khánh trong lòng lại hơi động một chút. Đây cũng là ký trong văn đề thiên tài Tần Dương. Lý Phi Long lấy tay, nhường Tần Dương tiến lên nói chuyện, hỏi ra thế. Trong nhà làm chút lương thực làm ăn, kia mang theo chủng mấy chục mẫu điển, không tính là giàu có, ngược lại cũng năng lực cũng ta an tâm học võ. Tần Dương đáp thản nhiên. Lý Phi Long không có hỏi nhiều nữa, chỉ vẫy tay nhường hắn phụ cận, đưa tay, ta nhìn ngươi căn cốt. Tần Dương theo lời tiến lên. Lý Phi Long theo cánh tay đi lên sờ qua vai gáy, xương sống, càng sờ càng chuyên chú. Cuối cùng đột nhiên vỗ xuống Tần Dương cánh tay, trong thanh âm khó nén kích động. Tốt. Cốt tướng rõ ràng, kinh mạch thông thấu, da thịt trong cất giấu cố dẻo dai, đây là viên thiên sinh luyện ngạnh công chất liệu tốt. Hắn quay đầu đối với Lý Giao cười nói, Giao Nhi, chúng ta võ quán đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng trông cái năng lực khiêng chuyện người kế tụ. Có hắn ở đây, Phi Long võ quán sớm muộn gì rết trở lại Lưu Ba huyện. Tần Dương nghe nói như thế, khoe miệng mấy không thể xem xét mà còn dưới, lập tức lại đè ép trở về, vẫn như cũng là bộ kia khiêm tốn bộ dáng. Toàn bộ nhờ quán chủ nâng đỡ, Vạn Bối tư chất thường thường, về sau còn nhiều hơn dựa vào quan chủ cùng các sư huynh chỉ điểm. Không bao lâu, một vị đệ tử Ngô Nhiên đến lĩnh Trần Khánh cùng Tần Dương học tập thiết y dược công. Hắn cầm lấy một cái thấm qua dược vải bố mang, giảng giải thiết y công phân tam cảnh, thiết y đối ứng minh kình, đồng y đối ứng ám kình, thiết y đối ứng hóa kình. Lúc mới luyện phải dùng thuốc này bố khóa thân, khiến tạ đá, được một nhân, đem ra thịt luyện được giống như đá, mới tính nhập môn. Nói xong, Ngô Nhiên bắt đầu biểu thị lên, hai chân phân nhánh, dâng sớ thân có tiết tấu đông đưa, dùng thiết sơn kháo tư thế va chạm một nhân. Trần Khánh nhìn này hình ảnh quen thuộc, trầm mặc, chẳng qua không nghĩ nhiều, làm Ngô Nhiên biểu thị sau đó, hắn vậy trông bầu vẽ giáo học, thiết y dịch công chú ý lấy khí nuôi cốt, lấy lực luyện ra, mỗi một cái động tác đều muốn đem khí huyết bức đến tứ chi, cơ thể như bị dùng lửa đốt loại nóng lên. Đây cử thảo mạo thạch còn muốn nấu người. Đợi ánh hoàng hôn nhanh chầm xuống sân lúc, Trần Khánh vải thô đoạn đà đã bị ướt đẫm mồ hôi, cánh tay chua không nhấc lên nổi. Ngô sư minh, Trần Khánh lại gần Ngô Nhiên, chắp tay nói ra, trong nhà của ta có 20 mẫu điển, vợ vừa sinh hoa, sang năm đầu xuân liền không có cách nào mỗi ngày đến võ quán. Ngô Nhiên mà người, không còn nghi ngờ gì nữa, không có gặp qua tình huống như vậy. Luyện võ chú ý đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, nào có nửa đường bán hết hàng đạo lý. Hắn cau mày nói, việc này ta không làm chủ được, phải hỏi sư phụ. Một bên Tần Dương nghe nói như thế, gấp đến độ tiến lên một bước, Trần sư minh, ngươi sao có thể không tới? Học võ là duy nhất năng lực trở mình đường a. Trần Khánh nhìn Tần Dương, lắc đầu, ta không phải bỏ cuộc, chỉ là trong nhà thực sự không rời được. Không bao lâu, Ngô Nhiên quay về truyền lời. Sư phụ nói, Trần Khánh ngươi nếu là có thời gian, mỗi tháng thứ nhất, 10 năm đến võ quán là được. Nếu bận điệu, không đến vậy không sao. Trần Khánh trong lòng hiểu rõ, Lý Phi Long kỳ thực phản đối hắn ôm quá lớn kỳ vọng. Luyện võ muốn 3 món đồ: tiền, thời gian, căn cốt. Hắn ba loại cũng không chiếm ưu. Ở trong mắt Lý Phi Long, sợ là ngay cả nửa năm đột phá minh cảnh cũng khó khăn. Có thể Tần Dương không giống nhau, hắn có thể chịu được cái khổ, có thời gian, lại có tốt căn cốt. Lý Phi Long tự nhiên đem tất cả chờ mong toàn đều đặt ở Tần Dương trên người. Trần Khánh ngược lại không hề bại, bởi vì hắn đến Phi Long võ quán là nghĩ hệ thống tính học tập võ đạo, thiếu đi điểm đường quanh co, bây giờ mục đích đạt đến là đủ. Chương 48, từ chối mời, ngồi xem trò hay. Chương 48, từ chối mời, ngồi xem trò hay. Mặt trời chiều ngã về tây, võ quán các đệ tử top 5 top 3 thu công, hoặc là một mình rời khỏi, hoặc là kết bạn nói chuyện say sưa. Trần Khánh chính xoay người đập đùi đất trên người, chỉ thấy hai nam một nữ đi tới, cầm đầu là một người mặc màu tràng tơ lụa thanh niên, bên hông treo lấy viên chất lượng không tệ ngọc bội. Ánh mắt của hắn trước lướt qua Trần Khánh, không có làm dừng lại, rơi thẳng vào bên cạnh Tần Dương trên người, trên mặt chất lên thân thiện cười, "Tần sư đệ, mới vừa vào quán đều luyện được bỏ công như vậy, quả nhiên là viên chất liệu tốt. Tối nay ta làm chủ, đi Bách Hương lâu ăn bữa ngon, cũng coi là ngươi cùng Trần sư đệ đón tiếp." Nói xong, Tống Lôi tự giới thiệu một phen, cha hắn là Lưu Bang huyện thương nhân lương thực, làm ăn làm lớn. Liên tại Nguyệt Lượng Loan vùng này cũng có chút nhân mạch. Lúc nói chuyện, Tống Lôi tượng trưng hướng Trần Khánh gật đầu một cái. Trong giọng nói qua loa giấu cũng giấu không được, ai cũng năng lực nhìn ra. Này đón tiếp là vì Tần Dương chuẩn bị, Trần Khánh chẳng qua là nhân tiện vật làm nền. Tần Dương mắt sáng rực lên, nói ra, đa tạ Tống sư minh, tiểu đệ đều từ chối thì bất kính. Trần Khánh mặt không biểu tình, gặp chuyện đến một quẻ. Trên dưới ký, Lưu Quan Chánh Hỏa, nghỉ đêm võ quán tinh tu, có thể miễn cuốn vào thư toán, càng có thể được Lý quán chủ quá mức chỉ điểm, là ổn thỏa chi tuyển. Trung hạ ký, theo hướng Bách Hương lâu. Trong bữa tiệc cùng bàn bên thương hộ nổi tranh chấp, ngươi bị nộ thương, tuy không trở ngại, lại muốn chậm trễ trở về nhà. Hạ thượng ký, tham dự bữa tiệc về sau, Tống Lỗi mượn cơ hội lôi kéo Tần Dương, mạnh mời ngươi gia nhập hắn tiểu đoàn thể, ngươi như từ chối, sợ bị hắn âm thầm sứ bốc, về sau võ quán luyện quyền có nhiều bất tiện. Trần Khánh mở mắt ra, đáy mắt lướt qua một tia hiểu rõ. Hắn đối với Tống Lỗi chắc tay, giọng nói bình thản, đa tạ Tống sư minh hảo ý, ta sáng mai muốn đuổi lộ về nhà thì không đi được. Tống Lỗi trên mặt cười cứng một chút, dường như không ngờ tới xã này xuống nông phu sẽ từ chối, lập tức xì khẽ một tiếng. Không có khuyên nữa hắn, Tống Lôi quay đầu lại đối Tần Dương thân thiện nói, kia Tần sư đệ, chúng ta đi. Bách Hương lâu tương muộn hà lý thế nhưng nhất tuyệt. Tần Dương liếc nhìn Trần Khánh một cái, do dự một chút, vẫn gật đầu. Với hắn mà nói, nếu như cùng Tống Lôi tạo mối quan hệ, tóm lại là nhiều một con đường. Bốn người cùng rời khỏi, ra cửa sân. Nữ tên là Chu Dĩnh, mặc một thân trắng hồng đoàn đà, giờ phút này đang dùng khỏe mắt nghiêng mắt nhìn lấy Trần Khánh, giọng nói mang theo khinh thường, sợ không phải chưa ăn qua Bách Hương lâu thái, không dám đi. Bên cạnh vệ khang vậy đi theo nào, nhà quê chính là nhà quê, có ăn ngon cũng không dám dính. Tống Lôi khoát khoát tay, không đồng ý nói, không còn hắn, có lẽ là sang năm đều không thấy được. Thần Dương môi lúng túng, dường như muốn nói cái gì, cuối cùng cái gì cũng nói không nên lời. Thật vui vẻ đi theo Tống Lôi đi Bách Hương lâu, mà Trần Khánh vậy đến nhà chính, muốn tìm Lý Phi Long nói ngủ lại chuyện. Nhà chính trong, Lý Phi Long đang dùng một khối vải mịn lau sạch lấy trên bàn cũ đao, thấy Trần Khánh đi vào, ngẩng đầu nhìn nói, chuyện gì? Trần Khánh chắp tay, thẳng thắn nói ra, sư phụ, hôm nay luyện quyền có chút tâm đắc, muốn lưu ở trong nội viện suy nghĩ lại một chút. Trong đêm đều không trở về thôn, không biết có thể tại dưới hiên chịu được một đêm. Lý Phi Long là người, lập tức để đao xuống, ánh mắt đảo qua Trần Khánh mồ hôi ẩm ướt bàn đà. Đệ tử này mặc dù không có Tần Dương căn cốt, nhưng luyện võ cũng coi như an tâm, lại không qua là ngay cả minh kình cũng chưa tới nông phu, không bay ra khỏi hoa dạng gì, Hắn gật đầu một cái, trong nội viện có sạch sẽ chiếu rơm, ngươi tự tiện. Trần Khánh vừa cảm ơn, phát hiện Lý Giao chẳng biết lúc nào đứng ở dưới hiên, trong tay còn nắm chặt cái vừa lột tốt hạt dẻ. Nàng thấy Trần Khánh ra đây, lại gần tò mò hỏi, tiểu sư đệ, bách hương lâu thái thơm như vậy, ngươi tại sao không đi nhà? Trần Khánh tiếp nhận hạt dẻ, nhét vào trong miệng, cười nói, nói dễ nghe một chút, long không cùng xà đồng hành. Lý Giao thổi phù một tiếng bật cười, che miệng hỏi tới, kia nói khó nghe chút đâu? Không có tiền. Trần Khánh giang tay ra, giọng nói thản nhiên, bách hương lâu một bữa cơm, nói ít muốn mấy lượng bạc. Thuôn chi, Ký Văn sớm đã đem lợi và hại bảy minh minh bạch bạch, đi đòi tiền, muốn bị đánh. Kẻ ngốc mới góp kia náo nhiệt, Lý Giao cười càng mừng hơn, nước mắt đều nhanh ra đây, vô vô cánh tay của hắn, ta còn tưởng rằng ngươi là sợ sinh, không ngờ rằng ngươi như thế thực sự. Nàng nguyên bản cảm thấy Trần Khánh là chất phát sơn thôn nông phu, giờ phút này lại cảm thấy người này thông thấu vô cùng, so với cái kia luôn muốn leo lên đệ tử có hứng nhiều. Không bao lâu, nhà chính truyền đến giọng Lý Phi Long, Trần Khánh, đi vào cùng nhau ăn đi. Trần Khánh đi vào nhà chính, thấy trên bàn bày biện mấy đĩa thức nhắm, hắn nhớ tới chính mình mang hầu nhi tiểu, đội vàng lấy ra, vặn ra cái nắp, một cỗ trong veo mùi rượu trong nháy mắt khắp mở. Sư phụ, đây là ta vài ngày trước trong núi được hầu nhi tiểu, ngài nếm thử. Trần Khánh cho Lý Phi Long đổ non nửa bát. Hầu nhi tiểu, hiếm lạ. Lý Phi Long bưng lên bát, trước người người, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Hương rượu này trong mang theo quả dại trong veo. Hắn nhấp một miếng, ấm áp theo hết hầu tuột xuống, đội vàng hỏi tới, rượu này ở đâu ra? Trần Khánh ngồi ở đối diện, nửa thật nửa giả nói, trên núi có mấy con khỉ, ta chưa khỏi mẫu viên thương, hầu tử đều đưa ta bình này tiểu. Hắn không có để A Man tên, cũng không có nói tỉ mỉ chi tiết, chỉ nhặt được chút ít sơn thôn tin đồn thú vị giảng. Nghe Lý Phi Long gật đầu lia lịa, Lý Giao thì cảm thấy mới lạ, thỉnh thoảng hỏi một ít sơn thôn chuyện xưa. Ăn vào một nửa, Lý Phi Long nhìn Trần Khánh, đột nhiên thở dài, người đứa nhỏ này, nếu sinh ở địa chủ gia liền tốt. Hắn đời này thấy nhiều tập võ người kế tục, Trần Khánh là người chân thành, cũng có thể chịu khổ, cho dù là trung nhân chi tư, chăm học khổ luyện 10 năm, chưa hẳn không thể đạt tới ám kình. Đáng tiếc là nông phu, quanh năm suốt tháng phải bận rộn lấy làm ruộng, kiếm bạc vừa đủ nuôi gia đình, nào có tiền nhàn rỗi mua dược tài, bổ khí huyết. Luyện võ vốn là đốt tiền chuyện, không có vốn liếng chèo chống, cho dù tốt người kế tục vậy khó đi xa. Trần Khánh cười cười, không có nói tiếp. Hắn hiểu rõ Lý Phi Long ý nghĩa, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, chính mình cùng tầm thường nông phu không giống nhau. Phương kia trong không gian thần bí gia tộc bảo thụ mới là hắn lớn nhất sức lực. Cơm nước xong xuôi, Trần Khánh ôm giường chiếu rơm, trải tại dưới hiên, cùng y nằm xuống. Trong nội viện yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua cọc mộc nhân nhẹ vang lên. Hắn rất nhanh liền ngủ thiếp đi, ngủ rất say. Rốt cuộc luyện một trời quyền, thân thể sớm mệt đấu. Không biết qua bao lâu, một hồi tiếng gõ cửa rồn dập đột nhiên vang lên. Phanh phanh phanh. Tại yên tĩnh trong đêm đặc biệt chói tai, Trần Khánh ngồi dậy, nhìn về phía cửa sân, trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ. Thượng ký, ứng nghiệm, có trò hay để nhìn. Một lát sau, Lý Giao xuất hiện tại sân nhỏ, hỏi Trần Khánh, Trần sư đệ, có biết bên ngoài người nào gõ cửa? Trần Khánh đứng dậy, nói, không biết, ta cùng với sư tỷ cùng đi tìm tòi hư thực. Lý Giao gật đầu một cái, mở ra cửa sân. Dưới ánh trăng, nhất đạo thân ảnh quen thuộc con mèo tựa ở trên khung cửa, màu trang cầm bào bị xé lung ta lung tung, cổ áo dính đầy vết máu. Tống sư đệ. Lý Giao giật mình. Chương 49, sư đệ, ngươi điểm nhẹ. Chương 49, sư đệ, ngươi điểm nhẹ. Vừa đẩy cửa ra, Tống Lôi đều lảo đảo nhào vào tới. Trần Khánh đưa tay giúp đỡ một cái, nắm chặt trên cánh tay hắn vết thương. Tống Lôi đau đến tê một tiếng, nói, sư đệ, đau quá. Trần Khánh làm bộ sợ hãi, bàn tay lại đổi cái vị trí. Sư đệ, ngươi điểm nhẹ. A. Tống Lôi lập tức phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Trần sư đệ đừng làm rộn, nhường Tống sư đệ ngồi xuống đi. Lý Giao lườm một cái, dường như đã hiểu Trần Khánh tiểu tâm tư, và Tống Lôi ngồi xuống. Nhờ ánh trăng, hai người lúc này mới thấy rõ hình dạng của hắn. Má trái gò má sư phụ, tay kia còn che lấy xương sườn chỗ, giữa kẽ tay mơ hồ chảy ra huyết tới. Như thế nào làm? Cùng ngươi đánh nhau. Lý Giao nhíu mày, trong giọng nói vừa đội vừa tức. Này Tống Lôi ngược lại tốt, ra ngoài ăn bữa cơm liền bị thương, còn không bằng ban ngày mới vừa vào quán Trần Khánh, nhìn đều so hắn ổn trọng. Tống Lôi ngồi liệt trên băng ghế đá, thở hổn hển hơn nửa ngày mới thuận quá khứ, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, là một đám giang hồ khách. Chúng ta tại Bách Hương lâu lầu 2 chiếm gần cửa sổ tọa. Nhóm người kia đột nhiên xông tới, nói chúng ta chiếm vị trí của bọn hắn, còn để cho chúng ta cút. Lý Giao nhíu chặt lông mày, tiếp tục hỏi, giang hồ khách, lai lịch gì? Nguyệt Lượng Loan tuy có thương đội lui tới, nhưng dám ở Bách Hương lâu độc thủ, phần lớn có chút điểm bối cảnh. Tống Lôi nuốt ngụm nước bọt, nhớ lại cảnh tượng lúc đó còn lòng còn sợ hãi. Nghe nhân viên nói là Long Môn Tiêu cục tiêu sư, dẫn đầu cái đó dâu quai nón, nói bọn hắn mới từ phía Bắc Gáp Tiêu quay về, muốn tìm cái gần cửa sổ tọa hít thở không khí. Chu Dĩnh cũng phục, nói chúng ta trước chiếm tọa, dựa vào cái gì nhường? Kia dâu quai nón đều cấp bách, một quyền nện ở trên bàn, chén dĩa cũng bay, tiếp lấy đều lập thủ. Hắn càng nói càng loạn, còn muốn biện giải cho mình, chúng ta vậy không chọc giận bọn hắn a? Tức là vài câu nói nhảm, bọn hắn đều động thủ đánh người, còn đem Chu Dĩnh bọn hắn chụp tại Bách Hương lâu, nói muốn gặp được sư phụ mới thả người. Lý Giao nghe lông mày vặn thành một đoàn. Long Môn Tiêu cục tại Lưu Ba huyện xung quanh rất nổi danh, tiêu sư từng cái thân thủ bất phàm, lại cực trọng mặt mũi, Tống Lỗi bọn hắn có thể cùng Tiêu sư đánh nhau, tất nhiên chưa nói tận lời nói thật. Nàng không có lại cùng Tống Lỗi nói nhảm, quay người liền hướng nhà chính đi. Lúc này Lý Phi Long còn chưa ngủ, đang ngồi ở nhà chính trên ghế trúc, trong tay vuốt ve cái kia thành cũ đao. Nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thấy Lý Giao sắc mặt không đúng, thở dài, xảy ra chuyện. Lý Giao đi đến trước bàn, đem Tống Lỗi từ đầu chí cuối nói ra. Long Môn Tiêu cục. Lý Phi Long nheo mắt lại. Hắn ở đây Lưu Bang huyện chờ đợi mấy chục năm, sao lại không biết Long Môn Tiêu cục nội tình? Đó là dựa vào ngạnh công phu xông ra tới danh tiếng. Trong tiêu cục còn có hai vị hóa kình võ giả, tầm thường võ quán cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Lý Phi Long trầm mặc một lát, đột nhiên đưa tay vô bàn một cái, trong thanh âm tràn đầy lửa giận, cái này Tống Lỗi, uống một chút rượu đều không biết mình là người nào. Hắn dám cùng Long Môn Tiêu cục khiêu chiến. Hắn chống quải trượng đứng dậy, trong giọng nói tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ta thối lui đến Nguyệt Lượng Loan mở quán, chính là nghĩ đồ cái thanh tĩnh, đừng tiếp tục cùng Lưu Ba huyện thế lực lên xung đột. Hắn ngược lại tốt, mới vừa vào quán không có mấy ngày đều cho ta gây loại sự tình này. Long Môn Tiêu cục nếu quyết tâm, đừng nói võ quán không tiếp tục mở được, chúng ta hai cha con tại Nguyệt Lượng Loan cũng đợi không ở. Lý Giao đứng ở một bên, không dám nói tiếp. Nàng hiểu rõ phụ thân khó xử. Gãy chân sau, phụ thân liền không có ngày xưa sức lực, ngay cả võ quán biển gỗ đều là cũ, chính là sợ quá lộ liêu dẫn tới phiền phức. Lý Phi Long thở dốc một hơi, chống quải trượng đi tới cửa. Sư, sư phụ. Tống Lỗi nhìn thấy Lý Phi Long, như là nhìn thấy đại cứu tinh, ngài nhanh mau cứu Chu Dĩnh bọn hắn đi. Lý Phi Long nhìn một chút Tống Lỗi, lại nhìn một chút bên cạnh Trần Khánh, đột nhiên thở dài, ngữ trọng tâm trường nói, các ngươi những hải tử này, xuất thân đây Trần Khánh tốt, trong nhà hoặc là thương nhân lương thực, hoặc là thương nhân buôn bải, có thể tính tình đâu, còn không bằng hắn một cái nông thôn nông phu thuần hậu. Trần Khánh hiểu rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm, không ham món lợi nhỏ lợi, không gây chuyện. Các ngươi đâu, cũng bởi vì một cái chỗ ngồi, liền dám cùng Tiêu sư cãi nhau, trong mắt mảy may có chừng có mực đều không có. Nói xong, Lý Phi Long đi về phía võ quán cửa lớn. Lý Giao muốn cùng đi, lại bị Lý Phi Long khoát tay ngăn lại, ngươi đang nhà nhìn võ quán, đừng tiếp tục ra ngoài thêm phiền. Nói xong, Lý Phi Long một thân một mình tiến về Bách Lương lâu. Lý Giao đưa mắt nhìn phụ thân rời khỏi, mãi đến khi bóng lưng biến mất mới quay đầu. Nàng nhìn Trần Khánh, muốn nói điều gì lại cảm thấy hoang đường, vì Trần Khánh không thể nào có biết trước bản lĩnh. Lần này Trần Khánh tránh đi thay bay vạ gió, thuần túy là tính cách cho phép. Sư tỷ, có cái gì dược năng lực giảm đau? Tống Lôi cầu khẩn nói. Lý Giao tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, từ trong nhà xuất ra một cái bình nhỏ, nói, chính mình xoa đi. Tống Lôi cho mình sứt thuốc, đau nhè răng niết miệng, càng để cho lòng người hỏng bét là. Hắn bối rối, đều bị Trần Khánh nhìn thấy. Trần Khánh vui cười ha ha, sau đó ngã đầu tiếp tục ngủ. Trời mờ sáng, một hồi hơi có vẻ tiếng bước chân nặng nề theo cửa ngõ truyền đến, là Lý Phi Long quay về. Trần Khánh mở mắt ra, đứng dậy khai môn, nhìn thấy y phục vẫn như cũ chỉnh tề Lý Phi Long, còn có phía sau hắn túi đầu đi theo Tần Dương. Lý Phi Long không có trước về nhà chính, mà là trực tiếp đi về phía quận mình trên băng ghế đá Tống Lôi, trầm giọng nói, nghệ tình ngươi theo Lưu Bang huyện bắt đầu, bái ta làm thầy 3 năm, lần này tạm tha qua ngươi, bình minh đều hồi nhà ngươi đi, để ngươi cha tìm tốt lang trung trị thương, thương không có tốt đấu, cũng đừng lại bước vào hạng võ quán nửa bước. Tống Lôi nguyên bản còn muốn giải thích hai câu, đúng không thượng Lý Phi Long trầm lanh ánh mắt, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, chỉ dám cúi đầu này lên tiếng, đúng, sư phụ. Hắn hiểu rõ lần này xông họa không nhỏ, năng lực bảo trụ võ quán đệ tử thân phận đã tính may mắn, nơi nào còn dám nhiều lời. Lý Phi Long không có lại nhìn hắn, ngược lại nhìn về phía Tần Dương. Thiếu niên vẫn như cũ mặc kia thân xám nhạt áo cà sa, chỉ là lưng ưỡn lên không có lúc trước như vậy thẳng, đáy mắt cất giấu mấy phần bối rối. Lý Phi Long thở dài, trong thanh âm tràn đầy phức tạp, vệ khang không cần chờ, ta đã để người tiện hắn hồi Liêu Khê thôn. Kể từ hôm nay, hắn không còn là Phi Long võ quán đệ tử, mà Chu Dĩnh cũng bị người nhà đón đi. Lời này như tảng đá, nện ở Tống Lôi cùng Tần Dương trong lòng. Tống Lôi đột nhiên ngẩng đầu, sư phụ, vệ khang hắn. Hắn cái kia. Lý Phi Long ngắt lời hắn, giọng nói không có nửa phần hòa hoãn, Bách Hương lâu chồng, hắn ngại mang thức ăn lên chậm, trước đập bàn khiêu khích Tiêu sư, đây là lỗi của hắn. Trần Khánh đứng ở một bên, nghe rõ ràng, nguyên lai xung đột căn nguyên là vệ khang. Hắn nhớ tới ký trong văn đề cập qua cuốn vào tư toán, giờ phút này mới biết là vệ khang chọn trước chuyện. Lý Phi Long ánh mắt chuyển hướng Tần Dương, thiếu niên mặt trong nháy mắt trợn nhìn mấy phần. Chương 50, còn gặp lại Triệu Mạnh, niềm vui ngoài ý muốn. Chương 50, còn gặp lại Triệu Mạnh, niềm vui ngoài ý muốn. Tần Dương, ngươi đây, ngươi mới tiến võ quán một trời, buổi sáng vừa học đứng trung bình tấn. Buồn cười, ngay cả thiết y đi công nhập môn thung công đều không có rèn luyện, liền dám đi theo vệ khang cùng Tiêu sư độc thủ. Giọng Lý Phi Long trong mang theo thất vọng. Tần Dương biết hầu giật giật, nghĩ giải thích, sư phụ, là bọn hắn trước tôi vệ khang. Lý Phi Long chống quải trượng tiến lên một bước, âm thanh đột nhiên đề cao, thôi thì đã có sao. Ta thu ngươi làm đồ, là để ngươi có bản lĩnh tự vệ, không phải để ngươi học rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Vệ khang khiêu khích trước đây, ngươi không quên giải, ngược lại đi theo hắn cùng nhau mắng Tiêu sư, còn đưa tay đẩy người ta đồ đệ. Ngươi cho rằng luyện một thiên vũ, có thể cùng vào Nam gia Bắc Tiêu sư khiêu chiến. Hôm nay không bị Tiêu sư đánh chết, đó là ngươi vận khí tốt, người ta nể tình ta. Tần Dương bị giáo huấn như một đầu chim cút, rụt lại đầu, không dám nói thêm nữa. Nhìn hắn như vậy, Lý Phi Long thở dài, giọng nói chậm chút ít. Ngươi là viên luyện ngạnh công chất liệu tốt, cốt tướng rõ ràng, ngày sau tất có thành tựu. thể luyện võ trước tu tâm, phập phồng không yên, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Dù là căn cốt cho dù tốt, vậy đi không dài xa. Hắn chỉ vào góc sân tạ đá, thứ mai, mỗi ngày luyện công buổi sáng trước đâm một canh giờ trung bình tấn, diện bích hối lỗi. Sau này nếu là tái phạm, ngươi vậy giống như vệ khang, thu dọn đồ đạc về nhà. Tần Dương đầu, rủ xuống giường như muốn đụng phải ngực, đệ tử tuân mệnh. Hắn có thể cảm giác được Trần Khánh ánh mắt, lúc này rơi trên người mình. Trong ánh mắt kia không có trào phúng, so với bất luận cái gì chỉ trích đều bị hắn khó xử. Chính mình cái này bị sư phụ ký thác kỳ vọng thiên tài, ngược lại không bằng một cái nông thôn đến nông phu hiểu quy củ, ngay cả điểm ấy mặt mũi đều không có bảo vệ. Nguyện các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lý Phi Long không có lại nhiều ngôn, quay người trở về nhà chính. Thần Dương đứng tại chỗ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, do dự một lát, hay là cứng ngắc lấy ra đầu đi đến Trần Khánh trước mặt, miễn cưỡng gạt ra cái nụ cười, "Trần sư minh, sớm a." Trần Khánh chính bình tĩnh lại tâm thần mở ra mỗi ngày một quẻ. Nghe vậy mở mắt ra, nhìn về phía còn muốn mở miệng Tần Dương, chỉ phía đông chân trời. "Thần sư đệ, thật có lỗi. Sư minh muốn về nhà, thê nhi ta vẫn chờ trở về." Nói xong, hắn không có lại dừng lại, cầm lấy đặt ở dưới hiên bao vải, quay người đi ra võ quán cửa lớn. Tần Dương đứng tại chỗ, nhìn Trần Khánh bóng lưng biến mất tại cửa ngõ, há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì ra đây, chỉ ở trong lòng nói thầm: "Sau này ứng đa hướng Trần sư minh học tập, làm việc cần cẩn thận lại cẩn thận." Trên dưới ký, giờ thìn tiến về hợp hương thương hành tìm Triệu Mạnh. Hắn trong nội viện còn có đặc thù hứng nghe, có thể thuốc chu hương quả. Hạ thượng ký, ngưng lại võ quán cùng Tần Dương dây dưa, bỏ lỡ tìm Triệu Mạnh thời cơ, mặc dù có thể cùng Tần Dương tăng tiến quan hệ, nhưng linh thổ sợ bị thương hội tạm dịch vứt bỏ, lại tìm không đủ ba thành. Hạ trung ký, như đi vòng hát xà bang địa giới, sợ bị bang chúng yêu cầu phí qua đường dây dưa ở giữa không chỉ chậm trễ hành trình, càng có thể bị hắn ghi hận, ngày sau đi tới đi lui nguyệt lượng loan nhiều sinh trở ngại. Hôm nay một quẻ ký văn, thế mà cùng chu hồng quả liên quan đến. Cái này khiến Trần Khánh lười cùng Tần Dương trò chuyện, chỉ nghĩ nhanh lên tìm thấy Triệu Mạnh. Hắn dọc theo nguyệt lượng loan đường nhỏ bước nhanh tiến lên. Hôm qua hắn hướng Lý Giao hỏi thăm rõ ràng. Hợp Hưng Thương Hành ngay tại bến tàu bên cạnh. Đây là một tòa hai tầng gạch xanh phòng. Cửa treo lấy Hợp Hưng Thương Hành biển gỗ. Nhìn lên tới đều đây bên cạnh gia đình sống bằng lều khí phái không ít. Vừa đi đến cửa ra vào, chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Triệu Mạnh. Hắn áo da thú đội thành vải thô đoàn đà, bên hông vẫn như cũ cải lấy trôi này đao săn. Trần Khánh. Triệu Mạnh nhìn thấy hắn, sửng sốt một chút, sau đó nhãn tình sáng lên, vội vàng đi lên trước vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Hảo gia hỏa, sao ngươi lại tới đây?" Trần Khánh cười lấy gật đầu, nói: "Đến Phi Long Võ quán bái sư, tiện thể đến xem xét Triệu thúc." Hai người đi vào thương hội hậu viện. Trong nội viện bày biện mấy cái đổ đầy hàng hóa gỗ, góc còn chất đống một đống màu đỏ bùn đất. Nhìn lên tới đây tầm thường bùn đất càng tinh tế chút ít, mơ hồ còn mang theo điểm mùi lưu mình. Triệu Mạnh cho Trần Khánh đổ bát nước nóng, thở dài: "Nửa năm này tại thương hội làm hộ vệ, đây đi săn ăn ổn nhiều, chính là thiếu một chút ý nghĩa. Người nhà như thế nào?" "Thủ An tiểu tử kia trưởng chắc được a." "Rất tốt." Thủ An năng lực cười ra tiếng. Trần Khánh đáp, ánh mắt rơi vào đống kia trên bùn đất, trong lòng hơi động, "Triệu thúc, này bùn đất là từ đâu tới? Như thế nào một cố vị?" Triệu Mạnh theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhếch miệng, "Đừng nói nữa, tháng trước hộ tống thương đội đi châu phủ, trên đường hồ trưởng quỹ không biết sai người từ chỗ nào mua được. Nói là bùn đất dính linh khí, có thể khiến cho thảo mộc lớn nhanh, liền để chúng ta mang về. Kết quả rơi tại thương hội vườn rau trồng, cùng phổ thông bùn đất không khác biệt, mới biết được bị lừa rồi." Ném đi lại đau lòng, đều đống ở chỗ này. Trần Khánh trong lòng vui mừng. Đây chính là ký trong văn nói bùn đất. Hắn đè xuống trong lòng kích động, giọng nói tùy ý hỏi: "Triệu thúc, này bùn đất ngươi nếu là không dùng, có thể hay không cho ta? Ta nghĩ mang về thử một chút." "Ngươi muốn cái này?" Triệu Mạnh mở người, lập tức khoát tay: "Cầm đi đi, cầm đi đi. Dù sao trồng chất tại chỗ này vậy chiếm chỗ, ngươi có thể dùng tới tốt nhất." Trần Khánh cảm ơn Triệu Mạnh. Tìm thương hội làm thuê thuê chiếc xe lửa, lại tìm mấy cái vải thô cái túi, đem đống kia đất đỏ chứa đầy tràn ngũ lại túi, một mực cột vào xe lửa bên trên. Trước khi đi, hắn đem Hầu Nhi tiểu để lại cho Triệu Mạnh. Triệu Mạnh mở ra cái nắp liếm khẩu, mắt sáng lên. Nghe được Hầu Nhi tiểu lai lịch sau, Triệu Mạnh cảm khái nói: "Cha ngươi không uống rượu, tiểu tử ngươi lại cùng tiểu có cái gì nhân duyên tựa như?" Trần Khánh cười cười, đến bến tàu sạc cá mua chút ít tươi mới hạ lý cùng tôm sông, sau đó khởi hành hồi Nưu Thủ thôn. Xe lửa bánh xe kẹt 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 rung động, chờ đất đỏ cùng tôm cá nước ngọt hướng Nưu Thủ thôn phương hướng đi. Trần Khánh ngồi ở càng xe bên trên, nhìn nắng sớm bên trong Thanh Nưu Sơn, khóe miệng nhịn không được dương lên. Lần này nguyện lượng loan hành trình, không chỉ bài sư, còn phải thúc chu hồng quả đất đỏ, coi như là thắng lợi trở về. Đến trưa, Trần Khánh về đến Nưu Thủ thôn. "Khánh ca nhi, có thể tính quay về." Gặp hắn quay về, Lâm Uyển bước nhanh tiến lên đón. Trần Khánh xuống xe, cười lấy đem chứa tôm cá nước ngọt bình gốm đưa tới. "Mau nhìn xem, nguyện lượng loan mã đầu vừa vớt hà lý, còn có nhảy nhót tương bừng tôm sông nhỏ, cho ngươi cùng Thủ An nếm thử." Vừa đưa tới trước mặt, Trần Thủ An đều đưa tay nhỏ nắm bắt loạn, trong miệng nghe a hê a tò mò chầm chậm vào bơi lội tôm cá. Lâm Uyển bị nhi tử chọc cười, đưa ra một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của hắn, "Mèo thèm ăn, cùng cha ngươi giống nhau." Trần Khánh đem năm túi linh thổ tháo tiếp theo, cầm mấy cây thịt khô cùng mấy trăm văn tiền, cảm tạ thương hội làm thuê. Thương hội làm thuê nhận lấy đồ vật, đều lái xe hồi Nguyệt Lượng Loan. Chương 51, giết ngư nuôi thụ, lên núi hút mật. Chương 51, giết ngư nuôi thụ, lên núi hút mật. Đi vào nhà bếp, Trần Khánh trước tiên ở bếp lò thượng dọn xong tớt, lấy ra hà lý xem xét. Con cá này thân hiện ra sáng như bạc sáng bóng, dù là đuổi đến một buổi sáng con đường, vẫn như cũ tiên sống. Đây là bởi vì Trần Khánh sợ hà lý chết ở nửa đường, vụ trộm hướng bình gốm tăng thêm nước linh tuyền, dùng nước linh tuyền nuôi cá, dường như cũng là biện pháp tốt. Trần Khánh suy nghĩ một lúc, phát hiện bẩm trăng này bị biến được thường đi mới được. Ta làm hầm canh cá, lại đem tôm trưng chín lột thịt cho thủ an trộn lẫn cháo gạo. Trần Khánh một bên xử lý ngư, một bên cùng Lâm Uyển nhắc tới, trước dùng dao cẩn thận phá đi ngư lân, lại theo bụng cá nhẹ nhàng mở ra, lấy ra nội tạng, mấy đao xử lý xong ngư, hắn đem thịt cá cắt thành phiến mỏng, lại lấy ra xương cá, chỉ để lại mềm mại nhất bụng cá thịt bỏ vào bát sứ. Nhà bếp dâng lên lúc, hướng mình bốn bên trong vào miếng gừng cùng hành đoạn, và thủy nổi lên mới đem lát cá bỏ vào, lửa nhỏ chấm hầm. Không bao lâu, canh cá tươi hương đều bay đầy sân nhỏ, đại hoàng tiểu bạch cũng lại gần, hai cái đuôi dao động không dừng lại. Trần Khánh đới thêm một chén nữa canh cá đưa cho Lâm Uyển, lại cho Trần Thủ An lột mấy cái tôm lột, ép thành bùn đất trộn lẫn tiền cháo gạo trong. Nhìn vợ con ăn đến thỏa mãn, trong lòng của hắn vậy an tâm. Cơm nước xong xuôi, Trần Khánh đi vào sân nhỏ góc, nhìn kia năm túi đất sét đỏ, ý thức rơi vào phương kia thần bí không gian. Trên dưới ký, góc sân chu hồng quả thụ, sợi rễ khốn tại cửu thổ, sinh cơ dần dần trệ, lấy đất đỏ hoàn chi, có thể giải hắn trệ, đợi ngày xuân ấm lại, hoặc người mới nhánh, như chăm sóc cẩn thận, năm sau sinh quả đều có thể. Trung hạ ký, tam thất góc cất tầm trồng chất quá dày, hơi ẩm tích tụ sinh tiểu trùng, nếu không kịp thời thanh lý phơi nắng, trong vòng 3 ngày sợ nhiễm bệnh tằm, tổn hại một nửa cái tằm, cần ngày mai thần lúc si sa phơi thổ, lại vùng phân cho khu trùng. Hạ trung ký, kho lúa tây chân tường bởi vì mưa thu thấm lỗ hồng, tầng dưới chốt ngô dính chiều kết đoàn, nếu không mau chóng phơi sàng trọn, sợ sinh nấm mốc ban lan tràn, tổn thất gần thành ngô, cần hôm nay trong đêm phơi, mượn gió đêm cổ giáo. Trần Khánh mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Này ba ký vẫn như cũ vừa khít thường ngày. Trên dưới ký chính hợp ý hắn. Gốc kia chu hồng quả thụ hắn nhớ thương đã lâu, mà trung hạ ký cùng hạ trung ký cũng đều là chuyện thần yếu, may may không thể bị dở dang. Hắn đi trước kho lúa, đem chiều rơi nô cũng đào ra đây, bày trồng sân chiếu trúc bên trên. Sau đó đi tầm thất xem xét, tìm đến cái sàng, đem tức tầm tỉ mỉ si một lần. Làm xong những thứ này, hắn mới cho chu hồng quả thụ hoán thổ. Này gốc chu hồng quả thụ muốn đi năm nạn hạn hán trồng, lúc đó mọc khả quan, mỗi ngày đều có biến hóa, có thể từ nạn hạn hán kết thúc, nó đều ngưng sinh trưởng. Diệp tử mặc dù không có khô héo, nhưng một mực là màu xanh thẫm, chớ nói chi là kết quả. Thử một chút đi, còn không được liền phải từ bỏ. Trần Khánh đào ra cựu thổ, thay đổi mới thổ, làm xong đây hết thảy, hắn nhớ tới ký văn năm sau sinh quả đều có thể, trong lòng tràn đầy chờ mong. Này chu hồng quả là đồ tốt, nếu là có thể thu hoạch quả thực, không chỉ có thể cho vợ con bổ thân thể, còn có thể giúp hắn trên võ đạo tiến thêm một bước. Như có còn lại, đó chính là một viên 10 lượng bạc. Nếu là thật năng lực thành, lần sau đi Nguyệt Lượng Loan, nhưng phải tìm hợp Hương Thương Hành Hồ trưởng quỹ hỏi một chút, bùn đất nơi phát ra. Trần Khánh sờ lên thân cây, trong lòng tính toán. Triệu Minh nói này bùn đất là hồ trưởng quỹ sai người mua, nói không chừng đối phương hiểu rõ này bùn đất lai lịch. Nếu có thể tìm thấy càng nhiều bùn đất, vậy thì có cách đại quy mô trồng chu hồng quả. Đây là một quả thực giá trị 10 lượng siêu cấp cây phát tài a. Theo Nguyệt Lượng Loan sau khi trở về, Trần Khánh thói quen mỗi ngày một quẻ. Thượng trung ký, vách núi vách đá có ong rừng tổ, có thể mời Aman tổng hái mật ong. Ong rừng mật là thiên tài tẩm bổ vật, ăn có thể tráng khí huyết, nhưng khe đá giấu kịch độc hồng vĩ phong. Bầy ong hộ mật tất tập kích người, nguy cấp lúc nhảy vào đầm nước tránh được họa, càng có niềm vui ngoài ý muốn. Chúng tham, Thanh Nhu Sơn Tây pha đàn hiệu di chuyển, mang theo đại hoàng san chi, nhưng phải hai đầu mập lộc, đủ gia dụng nửa tháng, không hiểm không ngại. Hạ Thiêm, độc nhãn hổ vương còn tại thâm sơn ẩn nấp, quan ngươi tung tích nhiều ngày, mặc dù tạm không hạ sơn, cũng đã đem ngươi coi là vật trong bàn tay, như độc thân vào rừng sâu, sợ bị phục kích. Trần Khánh đột nhiên mở mắt, đáy mắt trong nháy mắt sáng lên. Từ lúc lần trước là mẫu viên chữa thương được hầu nhi tiểu, hắn bất nhớ kia Aman, càng muốn điều tra rõ lai lịch của nàng. Bây giờ cách lâu như vậy, cuối cùng tái xuất tương quan ký văn, còn để ong rừng mật. Phải biết, đầu năm nay kẹo đầy lương quý, tầm thường nông hộ quanh năm suốt tháng cũng nếm không đến mấy ngủ bị ngọt. Mật ong càng là hơn việc hiếm lạ. Càng quan trọng chính là, hắn năng lực mượn hút mật lại cùng Aman kéo gần khoảng cách. Về phần hồng vĩ phong mạo hiểm, ký trong văn nói trốn vào đầm nước là được, không coi là việc khó. Không phải, kia độc nhãn hổ vương, rốt cục có suy nghĩ nhiều báo thù a. Ta làm không xong ngươi, còn chịu không nổi ngươi một đầu lão hổ tuổi thọ không? Trần Khánh trong lòng oán thầm. Phàm là cùng Thanh Nhu Sơn có liên quan ký văn, hạ hạ ký đảm bảo sẽ có độc nhãn hổ vương. Nhìn tới năm đó Trần Liệp hổ mũi tên kia, nhường độc nhãn hổ vương hận đầu xương. Phiền toái hơn chính là Thanh Nhu Sơn kết nối Thương Long Giang cùng Vạn Lý Sơn Mạch, tài nguyên phong phú. Trời mới biết kia độc nhãn hổ vương có chưa từng ăn qua thiên tài địa bảo. Ta đi trên núi một chuyến, chạm vạn tối đều hồi. Trần Khánh quay người tìm viên bài thô, bao hết chút ít khoai lang dại bánh nhét vào trong ngực, lại cầm thanh đoạn đao đeo ở hông. Lần này đi, càng là hơn muốn theo vị kia Aman nhiều làm quen một chút. Tiện thể thử một chút có thể hay không dạy nàng này nhân loại thưởng thức. Lâm Uyển đội vàng đưa qua ấm nước, trên đường cẩn thận, nếu gặp gỡ nguy hiểm đều đội vàng quay về. Trần Khánh sờ lên đầu của nàng, lại vuốt vuốt ngồi xổm ở bên chân đại hoàng. Xem trọng nhà, ra thôn. Trần Khánh bước chân nhẹ nhàng, theo quen thuộc đường núi hướng phơi gạo bãi đi. Lúc này đã gần đến cuối thu. ven đường cỏ tranh khô hơn phân nửa. Đi vào rừng tùng nửa canh giờ, Trần Khánh chỉ nghe thấy đỉnh đầu chuyển đến ngao ngao kêu quái dị. Ngẩng đầu nhìn lên, thiếu nữ chính ngồi xổm ở cành cây bên trên. Nàng kia màu lúm mì thon dài hai chân rủ xuống tới, chân cơ thể đường cong trôi chảy mà rắn chắc, tràn đầy dã tính lực lượng cảm giác. Ta tới. Trần Khánh đối với nàng phất phất tay, thả chậm bước chân, từ trong ngực lấy ra Lâm Uyển làm bánh, đối với nàng cơ cơ, mang cho ngươi ăn ngon. Thiếu nữ nhãn tỉnh sáng lên, theo trên cây mẹ xuống, lúc rơi xuống đất nhẹ nhàng như cái lá cây. Da thú váy đảo qua mặt đất, lộ ra một đoạn nhỏ căng đầy eo. Nàng đi đến Trần Khánh trước mặt, tiếp nhận bánh. Đầu tiên là ngửi ngửi, sau đó miệng nhỏ cắn một cái. Môi hổ phách đồng tử trong nháy mắt sáng lên, hàm hồ nói câu, ngọt. Đây là Trần Khánh lần đầu tiên nghe được nàng nói chuyện, như vừa học nói chuyện hải tử. Cùng nàng ra kình mười phần bộ dáng lộ ra độ tương phản. Hắn chỉ xa xa vân vụ quấn lượn quanh vách núi, lại làm cái hút mật thủ thế. Thiếu nữ ngẹo đầu cân nhắc trong chốc lát, cái hiểu cái không gật gật đầu. Trần Khánh dứt khoát từ bên hông cởi xuống đoàn đao, chỉ vách đá phương hướng, khoa tay lấy cắt tổ ong động tác. Thiếu nữ chầm chầm vào đao nhìn một lát, đưa tay tiếp nhận. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng lưỡi đao, lại ngẩng đầu nhìn Trần Khánh, màu hổ phách trong đồng tử tràn đầy nghi hoặc, như tại xác nhận có thể dùng không. Trần Khánh cười lấy gật đầu. Aman lúc này mới nắm chặt chuôi đao, hướng vách núi phương hướng đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn, tóc đen tán ở đầu vai, bộ dáng vừa cảnh giác lại ủy lại. Chương 52, Phúc Hải đoàn đao, ngươi quá yếu. Chương 52, Phúc Hải đoàn đao, ngươi quá yếu. Trần Khánh đi theo sau nàng. Nhìn nàng tại trong núi rừng linh hoạt xuyên toa bộ dáng, mạch sát thân ảnh tại cành khô ở giữa thiểm dược, tựa như một đầu mạnh mẽ lộc. Trong lòng càng thêm khẳng định, nàng trong núi đợi lâu như vậy, sợ là đây trong thôn thợ săn còn quen thuộc Thanh Nhu Sơn. Một người một nữ rất nhanh tới dưới vách núi, ngẩng đầu nhìn lại, trên vách đá dựng đứng treo lấy một cái hình bầu dục tổ ong, to như chậu gỗ. Trung quanh tiếng ông không ngừng. Ngưng thần nhìn lại, giữa không trung toàn bộ là to bằng nắm tay trẻ con hồng vĩ phong, nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Những thứ này con ong độc tính ngại, trước tiên cần phải dùng hỏa bắt bọn nó hung đi. Trần Khánh lấy ra cây châm lửa, trước nhóm lửa khô ráo lá tùng, sẽ chậm chậm thêm vào cánh khô, ngọn lửa rất nhanh nổi lên, khói đặc theo cơn gió hướng vách đá lướt tới. Những kia hồng vĩ phong bị khói đặc hun đầu vóc choáng váng, sôi nổi ngã xuống mặt đất, còn có không ít hoảng hốt chạy bừa hướng xa xa phi. Ngao, Aman hưng phấn mà thấp hô một tiếng, trong nháy mắt bò lên, dốc đứng vách núi vách đá ở trước mặt nàng, lại như dẫm trên đất bằng. Mạch sát thân ảnh tại trên vách đá dựng đứng leo trèo, mấy hơi thở đã đến tổ ong bên cạnh, giơ đoạn đao đối với tổ ong ở giữa một cắt, lưỡi đao xẹt qua trong nháy mắt, một đám biên bọc lấy thật dày mật ong tầng ong rớt xuống. Làm tốt, Trần Khánh đại hỉ, vội vàng dùng bao vải bao lấy tầng ong. Nhưng này một chút, hay là kinh động đến tổ trong không bị hun đi hồng vĩ phong. Mười mấy con hồng vĩ phong xông phá khói đặc, lao thẳng tới hai người. Chạy! Trần Khánh kéo lại tay của thiếu nữ, sau lưng bầy ong theo đuổi không bỏ. Tiếng ong như vô số cây châm nhỏ, đâm vào đau cả màng nhĩ. Trần Khánh nhớ kỹ trong văn nhắc tới khe núi đầm nước, tăng thêm hắn đối với Thanh Nhu Sơn địa hình quen thuộc, chạy không bao xa, đã nhìn thấy phía trước trong rừng lóe thủy quang, chính là một chỗ khe núi hình thành đầm sâu. Hắn kéo thiếu nữ thả người nhảy lên, bình một tiếng nhảy vào trong nước, lạnh buốt đầm nước trong nháy mắt không có quá đỉnh đầu, ướt nhẹp da thu dán ở trên người nàng, phát họa ra rõ ràng hơn đường cong. Thấy cảnh này, Trần Khánh kém chút không có nín thở một cái. Hồng vĩ phong ở trên mặt nước không xoay vài vòng, cuối cùng không dám dính nước, thâm hực bay mất, kém chút thất bại. Trần Khánh bỏ lên bờ, lau mặt bên trên thủy, mới phát hiện thiếu nữ trong tay hết rồi đòn đao. Hắn chỉ tay của nàng, vừa chỉ lúc đến con đường, giá hiệu đao vứt đi. Thiếu nữ này mới phản ứng được, gấp vào đầu bứt tai, muốn chạy trở về. Trần Khánh liền vội vàng kéo nàng, được rồi, bầy ong nói không chừng còn đang ở phụ cận, đao vứt đi đều mất đi, chúng ta ăn trước mặt ong. Aman nhìn tờ lòng, lại nhìn một chút Trần Khánh, nàng có hơi quyết lên miệng. Ước át sợi tóc dán tại gò má cùng bên gáy, thủy châu dọc theo nàng xương quai xanh đường cong trượt xuống, bộ dáng kia đang thương lại dẫn không tự biết hấp dẫn. Hai người tìm viên tránh gió tảng đá ngồi xuống. Trần Khánh ước lượng một chút tần long, có chừng nặng 30 cân, dù là phân một nửa cho Aman, còn lại vậy đầy đủ trong nhà ăn được một lúc lâu. Hắn đẩy ra một khối tần long, đưa tới thiếu nữ trước mặt, mau ăn, này mật ong có thể là đồ tốt. Thiếu nữ tiếp nhận, miệng nhỏ gặm. Trần Khánh vậy cắn một cái tần long, thành thật chất phát vị ngọt tại đầu lưỡi tăng ra, theo yết hầu tuột xuống, hóa thành một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân. Trước đó phi nước đại mỏi mệt, bị nước lạnh kích động ra hàn ý giờ phút này lại trong nháy mắt tiêu tán, ngay cả thân thể cơ thể cũng mơ hồ nở. Và ăn xong mật, thiếu nữ đột nhiên đối với Trần Khánh kêu hai tiếng, quay người liền hướng Thâm Sơn phương hướng chạy. Chạy mấy bước lại quay đầu nhìn hắn, như tại nhường hắn chờ một chút. Trần Khánh mặc dù hoài nghi, nhưng vẫn là tại nguyên chỗ ngồi xuống, thầm nói, là cái này ký văn nói niềm vui ngoài ý muốn. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, thiếu nữ quay về, trong tay nắm chặt chuôi lớn chừng bàn tay dao, thân đao hiện ra lạnh lẽo hàn quang, vẻ ngoài tinh xảo, hơn xa Trần Khánh bức cái kia thanh đoàn đao. Cho. Thiếu nữ đi đến Trần Khánh trước mặt, đem dao đưa tới, âm thanh khàn khàn. Ngươi. Đầu ngón tay của nàng cọ qua Trần Khánh lòng bàn tay, mang theo điểm ý lạnh, lại khiến lòng người tê dần. Trần Khánh tiếp nhận đao nhìn kỹ, trên chuôi đao khắc lấy hai cái mơ hồ minh văn, phân biệt một lát, chính là Phúc Hải hai chữ. Phúc Hải. Trần Khánh vuốt ve thân đao, trong lòng nổi lên hoài nghi. Này đao xem xét thực sự không phải phàm phẩm. lưỡi đao lạnh lẽo, như là sẽ không xẻ ra gỉ. Trôi đao minh văn vậy lộ ra năm tháng. Lẽ nào sản xuất hầu nhi tiểu cho nàng này đao người chính là vị này Phúc Hải? Người kia hiện tại ở đâu? Trần Khánh vội vàng hướng lấy thiếu nữ khoa tay, chỉ dao, vừa chỉ Thâm Sơn phương hướng, muốn cho nàng mang chính mình đi tìm này đao chủ nhân. Có thể thiếu nữ Aman lại lắc đầu, tiến lên một phát bắt được Trần Khánh cánh tay, méo méo trên cánh tay hắn cơ thể, nhíu mày. Sau đó Aman giơ cánh tay lên, mạch sát thủ cánh tay cơ thể đường cong kéo căng, nhìn lên tới tràn ngập lực lượng cảm giác. Bộ dáng kia rõ ràng là tại ghét bỏ hắn khí lực quá nhỏ, đi Thâm Sơn sẽ có nguy hiểm. Trần Khánh bất đắc dĩ cười, ai có thể nghĩ tới, lại có một chăn trời dã nhân rất khinh bỉ. Mắt thấy mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, gió núi dần lạnh. Trần Khánh hiểu rõ hôm nay là không có cơ hội. Chẳng qua không sao, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Cái này ngươi cầm, về sau chúng ta còn có thể cùng nhau tìm xong ăn. Trần Khánh đem Phúc Hải đoạn đao ôm vào trong lòng, lại đưa qua khoai lang dại bánh cùng một nửa tần long. Thiếu nữ tiếp nhận hai vật, thần sắc trong nháy mắt hưng phấn lên. Đối với Trần Khánh cơ thân thể, trong thoáng chốc, Trần Khánh nhớ ra kiếp trước xa quang đèn, bị hù đội vàng nhắm mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, nguy hiểm thật, kém chút lóe mù nhìn. Lại mở mắt ra, chỉ thấy Aman mạch sắt thân ảnh đã biến mất giữa khu rừng, đi trở về trên đường. Trần Khánh nuốt ve trong ngực đoạn đao. Phúc Hải hai chữ trong đầu lặp đi lặp lại đảo quanh. Có thể có dạng này đao, vị này Phúc Hải tất nhiên không phải nhân vật tầm thường, nói không chừng là vị ẩn cư núi rừng võ giả. Nhưng theo Aman tình huống phán đoán, vị này Phúc Hải sợ là giữ nhiều lành ít, bằng không có chút lương tâm người cũng sẽ không bỏ mặc Aman mặc kệ. Bất kể như thế nào, ta đều phải giúp Aman tìm thấy thân thế manh mối, nhường nàng biết mình là ai, cũng làm cho nàng có cơ hội về đến thế giới nhân loại. Trần Khánh nắm chặt dao, đáy mắt nhiều hơn mấy phần kiên định. Về đến trong thôn lúc, Lâm Viễn sớm đã tại cửa sân chờ lấy, gặp hắn quay về, vội vàng nên đón, thế nào? Không có gặp gỡ nguy hiểm à? Không chỉ không sao, còn phải đổ tốt. Trần Khánh cười lấy ra tổ ong, đưa tới, ngươi nhìn xem này mật ong, đủ chúng ta ăn bao lâu? Lâm Viễn nhìn tổ ong, trong mắt tràn đầy ý mừng. Người một nhà về đến nhà chính. Trần Khánh cho thê tử cùng hài tử cắt một khối mật ong. Trần Thủ An đưa tay nhẹ nhàng đụng vào, đầu ngón tay dính vào mật, bỏ vào trong miệng, lập tức phát ra tiếng cười. Lâm Viễn vừa ăn một miếng, đột nhiên ồ lên một tiếng, Khánh ca nhi, này mật trong làm sao còn trộn lẫn lấy điểm kim quang? Trần Khánh nghe vậy sửng sốt, túi đầu nhìn về phía trong tay còn lại tần long. Quả nhiên, tại màu hổ phách mật cao trong, cất giấu mấy sao nhỏ vụn kim mang, như là bị hòa tan mảnh vàng vụn, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được, phải hỏi Linh Diệp ký mới yên tâm. Trần Khánh bình tĩnh lại tâm thần, ý thức trong nháy mắt rơi vào thần bí không gian. Chương 53, một quyền tam hưởng, mạnh như thác đổ. Chương 53, một quyền tam hưởng, mạnh như thác đổ. Trên dưới ký, ong rừng mật là hồng vĩ phong hái vách đá kim nhị hoa cất, gặp nước linh tuyển thì dược lực tăng gấp bội, mỗi ngày lấy một thìa điều thủy uống chi, trong một tháng khí huyết có thể ngừng, kinh lộ có thể thuận, thông bối quyền nhất định có thể đánh ra một quyền tam hưởng trôi chảy đột phá minh kình, không cái gì độc tác dụng vụ, phản trợ căn cơ vững chắc, là trời ban võ đạo cơ duyên. Trung hạ ký, như khí nước linh tuyển, vẹn vẹn trực tiếp dùng ăn mật ong, kim mang lực lượng nạn hóa vào kinh mạch, chỉ có thể tẩm bổ tinh khí, làm dịu mệt nhọc, tuy không nửa phần độc tính, nhưng cái khó sở võ đạo tiến giai chi cảnh, sau một tháng vẹn vẹn sắc mặt hồng nhuận, thể lực hơi tăng, khó có thực chất bổ ích, đúng là lãng phí như thế thiên tài. Hạ hạ ký, nếu chỉ nhật thực dùng siêu ba thìa, hoặc cùng cay độc cùng ăn, kim mang lực lượng dịch tứ động ở trong cổ, ngực bụng, gây nên miệng khô nuốt đau nhức, đêm ngủ mồ hôi trộn, càng sẽ chỉ hoãn võ đạo tiến cảnh thời cơ. Trần Khánh xem hết ký văn, lập tức đã hiểu là sợ bóng sợ gió một hồi. Còn tốt, không có độc, nhiều nhất là ăn sai cách thức náo chút ít khuyết điểm đúng lúc này. Hắn ấy mắt buộc phát ra khó mà che giấu mừng như điên. Trước đó luyện thông quán quyền, mặc dù có thể đánh ra một quyền nhị hưởng, rời minh kình chỉ kém một bước. Nguyên lai tưởng rằng muốn một năm rưỡi mới có thể nắm giữ sau một tia kình thuận khí huyết bí quyết, không có nghĩ rằng nhìn như phổ thông long rừng mật, lại tàng lấy như vậy tạo hóa. Về phần kim mang xuất hiện, phải cùng mở ra quả táo sẽ biến thành đen đồng dạng, chỉ là nào đó ổ xì hóa phản ứng thôi. Trần Khánh giải thích nói, này mật không chỉ không có nguy hiểm, còn là đồ tốt, nhưng không thể ăn nhiều. Người ta một thiên nhất địa, thủ ăn một ngày rưỡi thìa là đủ. Còn lại thu lại, mật ong sẽ không thay đổi chất. Trần Khánh theo tầng long thượng cạo xuống một thìa mật, đi vào phòng bếp, đổ vào bát sứ thô trong hiện ra vị quang. Mật viên vào bát tức hóa, kim mang trong nước dần dần tản ra, hóa thành nhỏ vụn điểm sáng. Hắn bưng lấy mật thủy đi đến Trần Thủ An trước mặt, múc nửa thìa đưa tới. Mặc dù có một câu tục ngữ, gọi là một tuổi không ăn muối, hai tuổi không ăn kẹo, ba tuổi không ăn mật. Nhưng này ong rừng mật không phải phổ thông mật ong, trẻ con ăn cũng sẽ không có chuyện. Huống chi thật có chuyện, ký văn cũng sẽ nhắc nhở hắn. Trần Thủ An bẹp lấy miệng nhỏ uống xong, tay nhỏ vỗ Trần Khánh đầu gối, cười càng mừng hơn. Những ngày tiếp theo, sáng sớm trời chưa sáng, Trần Khánh trừ ra mỗi ngày một quẻ, còn nhiều hơn một cái chuyện, chính là tới trước một chén nước mật ong, sau đó trở về phơi gạo bãi luyện quyền. Trần Khánh ghim trung bình tấn, chấm bay, rơi khuỷu tay, ra quyền, cố kia ôn nhuận nhiệt lưu theo kinh mạch đi khắp, rõ ràng có thể cảm giác được kinh lộ đây thường ngày thuận mấy phần. Nắm đấm đánh đi ra tách thanh, vậy càng ngày càng nặng, ngày càng vang. Có lần Trần Khánh luyện đến mặt trời chiều ngã về tây, khí huyết quần quật lợi hại, ngược đột nhiên một hồi nóng lên, cố kia nhiệt lưu không giống ngày xưa như vậy dữ dằn, ngược lại như bị vớt thuận dòng suối, theo kinh mạch hướng toàn thân vào tới. Trần Khánh nguyên bản căng cứng vai gáy đột nhiên buông lỏng, trước đó luyện quyền lúc vẫn kẹp lấy kình lộ lại trong nháy mắt thông. Hắn vô thức túi lưng chuyển hông, quyền trái theo sát hữu quyền đánh ra. Tách, tách, tách. Ba tiếng giòn vang ăn khớp như ngọc trai rơi mâm ngọc. Trong lòng của hắn run lên, giống như quyền kình năng lực xuyên thấu qua lòng bàn tay, hướng bên ngoài cơ thể lại đưa ra nửa tấc. Thì ra là thế, là cái này cái gọi là minh kình. Trần Khánh thở ra một ngụm trọc khí, hắn có thể cảm giác được, toàn thân mỗi một tấc cơ thể, mỗi một cây xương cốt, như là bị lại lần nữa trải bước qua. Trước đó luyện quyền lưu lại vết thương cũ hế ẩm sưng, lại giờ phút này thì thầm tiêu tán. Tiếp đó, chính là đem thiết y công vậy luyện đến minh kình. Trần Khánh tâm tình thật tốt, về nhà, đem còn lại xà vương tiểu uống hết, về phần ngâm một năm quá sơn phong cùng sâm núi, ăn. Hắn có phải không dám? Thuốc này tiểu nguyên lý là rượu cồn chất lọc tác dụng, còn lại cặn bã trong, hữu hiệu thành phần đã cực kỳ bé nhỏ, dược dụng giá trị rất thấp, còn có thể ăn xảy ra vấn đề. Được rồi, tận dụng phế liệu, lấy ra cho gà ăn vẫn được. Trần Khánh suy nghĩ một lúc, cắt một khối thịt rắn ném đến chuồng gà. Ngũ sát kê nhóm không có cùng nhau tiến lên. Vì cây vương, một đầu hình thể lớn nhất gà trống, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến thịt rắn trước, một ngụm mổ lên, nuốt xuống. A, thích ăn. Mắt thấy năng lực tận dụng phế liệu, Trần Khánh thấy thế lại hỉ, lại đem 40 năm lão sâm vứt đi vào trong. Ngũ sát kê vương đồng dạng ai đến cũng không có cự tuyệt. Qua nửa chén trà nhỏ thời gian, cô, kia ngũ sát kê vương đột nhiên phát ra một tiếng cao hót vang, cánh khẽ vỗ, bay đến một đầu gà mái phía sau. Mấy giây sau, lại nhảy xuống. Có thể, nhiều hai giây, vẫn có chút bổ. Trần Khánh bị chọc cười, còn lại thịt rắn toàn ném vào chuồng gà. Lập đông ngày này, Thanh Nhu Sơn gió lạnh bọc lấy toái hạt tuyết thổi qua Nhu Thủ thôn. Trần Khánh đứng ở phơi gạo bãi trung ương, trên người quấn lấy phi long võ quán đặc chế luyện quyền dược bố, chính liều mạng nâng thảo mạo thạch. Ngày xưa đạt tới bảy thước, không đến nửa canh giờ rồi sẽ tận lực. Hôm nay lại chỉ cảm thấy một cô ôn nhuận dược lực, theo dược bố xông vào da thịt. Lên cho ta. Trần Khánh trầm vai rơi khuỷu tay, dựa theo thiết y dịch công lấy khí nuôi cốt, lấy lực luyện ra yếu quyết, đem khí huyết chậm rãi bước đến tứ chi. Thảo mạo thạch thế mà lại hướng lên đi rồi một thước, tám thước, chân cao hơn Trần Khánh hai cái đầu. Phình một tiếng, thảo mạo thạch ngã tại mặt đất. Đồng thời Trần Khánh lại lần nữa cảm nhận được khí huyết sôi trào cảm giác, chỉ là kém xa lần đầu tiên mãnh liệt như vậy. Là cái này thiết y dịch công thạch thí cảnh giới. Trần Khánh sở lấy trên cánh tay làn da, đầu ngón tay năng lực chạm đến một tầng tinh mịn cứng cỏi cảm giác. Từ đột phá minh kình sau, lại quay đầu luyện thiết y dịch công, lại như đã thông hai mạch nhâm đốc loại thông thuận, mạnh như thác đổ, dường như năng lực thi mát điểm học sinh cấp 2 quay đầu làm tiểu học đề, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Trần Khánh trong lòng hiểu rõ, hai môn võ học cũng đạt đến minh kình, cái này khiến hắn có một loại tự tin mãnh liệt. Nếu như gặp lại Kim Lang, một mình hắn có thể săn giết Kim Lang. Về phần độc nhãn hổ vương, vận khí tốt, hẳn là có thể trốn đi được. Về đến nhà, Trần Khánh nhìn một chút kho lúa, kho lúa bên trong nô đóng được nổi bật, trong hầm ngầm còn ướp lấy mùa thu săn thịt heo, thịt thỏ. Ngay cả Lâm Viễn cũng cười nói mùa đông năm nay không cần lo ăn uống. Trần Khánh hiểu rõ, những kia võ quán đệ tử luôn cảm thấy luyện võ đốt tiền, lại không biết hắn có linh diệp ký xem bói cắt hung, căn bản không cần như võ giả tầm thường. Như thế mua sang quý thuốc bổ, vốn liếng sẽ chỉ càng tích lũy càng dày. Là lúc đi một chuyến Nguyệt Lượng Loan, như vậy tới trước một quẻ. Trần Khánh nhắm mắt lại, thượng trung ký, Nguyệt Lượng Loan giờ dậu chiều lui, bùi cỏ lau có thể nhặt ngân tiên lý, nương chín một người ăn, năng lực tăng trưởng, kỹ năng ơi, dưới nước nín thở hơn một nén nhang, bơi lội như ngư xuyên toa. Trung thượng ký, thỉnh giáo Lý Phi Long, sống đao điểm huyệt, nền vững chắc căn cơ. Hạ trung ký, gia nhập Sa Bang hộ thuyền, vào giúp sau áp muối lậu không luyện quyền lúc, phục tráng lực tán tổn hại khí huyết. Xem hết ký văn, Trần Khánh trong lòng đã hiểu, thượng ký vô cùng tốt, bảo ngư thế mà năng lực tăng thêm kỹ năng ơi, đáng tiếc chỉ có thể một mình hắn ăn. Chúng thăm cũng không tệ, duy chỉ có Sa Bang là nhất định không thể đi. Ai để cử hắn gia nhập Sa Bang? Vậy ai chính là địch nhân? Chương 54, Minh Kình. Hắn đạt đến Minh Kình. Chương 54, Minh Kình. Hắn đạt đến Minh Kình. Vừa tới giờ thịnh, Trần Khánh che kín áo đông, tiến về Nguyệt Lượng Loan. Đến Nguyệt Lượng Loan mã đầu, trong gió lạnh tung bay mùi cá tanh, đám người bán hàng rong rụt cổ lại giao hàng. Duy chỉ có Phi Long Võ quán cửa sân mở. Trong nội viện truyền đến các đệ tử luyện quyền la lên thanh. Trần sư Minh đến rồi. Thủ vệ tiểu đệ tử thấy hắn, liên hội vàng cười chào hỏi. Trong khoảng thời gian này, Lý Phi Long thanh danh dần dần vang. Võ quán lại chiêu mấy cái học sinh mới, đi vào nhà chính. Chỉ thấy Lý Giao theo nhà chính chạy đến, vậy mặc một thân áo đông, mang trên mặt cười, "Trần sư đệ, ngươi cuối cùng cũng đến á. Cha ta hôm qua còn nhắc tới ngươi, sợ ngươi sang năm mới đến." Nhà chính sửa ấm đường. Lý Phi Long đang ngồi ở trên ghế trúc xoa cái kia thanh cũ đao. Thấy Trần Khánh đi vào, để đao xuống ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói bình thản hỏi, "Đến rồi. Nửa tháng này luyện thế nào? Nhưng có cái gì nghi nan vấn đề?" Trần Khánh chắp tay hành lễ, không nhiều lời nói nhảm, quay người đi đến trong viện quặp một nhân trước, hít sâu một hơi, chầm vai rơi khuỷu tay, hữu quyền nắm chặt lúc, khí huyết phun trào tại cẳng tay, một quyền hung hăng đánh tới hướng quặp một nhân ngực. Bành! Thứ một tiếng vang trầm vang tạc, quặp một nhân ngực quặp gỗ trực tiếp lom xuống. Đúng lúc này, quyền kình xuyên thấu quặp thân, giang rắc một tiếng đứt đoạn nội bộ ngực và chốt, cuối cùng dư kình theo quặp thể đi xuống dưới, Phịch một tiếng chấn nát cái bệ cùng mặt đất chôn nối tiếp, tam hưởng liên tiếp. Chẳng qua trong mấy mắt, mảnh gỗ vụn bay ra trong, ngay ngắn cọc một nhân ầm vang sụp đổ. Này hai môn võ học phối hợp uy lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Chính Trần Khánh vậy sững sờ ở tại chỗ, trong mắt nhìn quyền tâm. Vừa rồi ra quyền lúc, lực đạo đây ngày xưa luyện quyền lúc mạnh mấy lần, lại trực tiếp đem thật tâm cọc một nhân đánh nổ. Nguyên bản phân tán ở trong viện luyện công các đệ tử, giờ phút này toàn vây quanh. Lực đạo này thật mạnh mẽ, làm việc nhà nông còn có thể tăng thêm khí lực. Ta luyện thiết y dịch công gần nửa năm, ngay cả thạch y cảnh giới bên cạnh đều không có sở đến, Trần sư huynh thế mà cũng đến minh kình. Chậc chậc, một quyền này đừng nói đánh chết lão Ngưu, ngay cả ta cũng không thể chịu được. Không phải, ngươi lời nói này, hình như ngươi rất lợi hại tựa như. Các đệ tử nghị luận ở mỹ này, này đã đạt tới minh kình. Mà Lý Phi Long trong lòng giật mình, không khỏi nhớ ra Vương Tế An kia một phong thư, có thiên tư, có đảm phách, hẳn là Vương Tế An không có đánh mắt. Cha, ta tới. Lý Giao tay mắt lanh lẹ, bước nhanh xuống lại, trước mắt nhìn trên đất và cọc, lại đưa tay đè lại Trần Khánh đầu vai, đầu ngón tay chạm đến da thịt lúc, con mắt của nàng đỗng nhiên trở to, da kia sờ tới sờ lui như đá đầu loại cứng cỏi. Sư đệ, ngươi lại đem thông bối quyền cùng thiết y địa công, hai môn võ học cũng đạt đến minh kình. Lý Giao đôi mắt đẹp trở to, hơi có chút không thể tin. Tốt, được. Trần Khánh, ngươi thật làm cho ta bất ngờ. Lý Phi Long nuốt dâu mỉm cười, có chút vui vẻ, vẫy tay nhường Trần Khánh tiến lên. Ngươi vừa phá minh kình, kinh mạch như non mương, ta trưởng lực sợ thương ngươi, sống đau trong cương có nhu, chính thích hợp nuốt thuận bình đường. Trần Khánh cởi áo dọn xong lập địa sinh căn trang. Lý Phi Long mu tay trái phụ thân thủ, tay phải cầm đao, sống đau sờ nhẹ huyệt kiên tỉnh. Trần Khánh vai gáy cảm giác cứng ngắt trong nháy mắt tan ra, ngược lại điểm hướng huyệt khúc chỉ, hoàn nhẹ huyệt, cuối cùng điểm nhẹ đan điền, một cỗ ôn nhuận lực đạo khắp lượt toàn thân. Trần Khánh có một loại cảm giác nói không ra lời. Chấm đánh bộ thông bối quyền. Lý Phi Long thu đao. Trần Khánh nghe vậy ra quyền. Tam đạo ăn khớp nhẹ vang lên vững chắc kéo dài. Kinh lực không hề vững hữu. Đánh xong toàn thân thư sướng. Lý Phi Long khẽ gật đầu, thỏa mãn nói, đây mới là thật minh kình. Võ đạo như xây phòng, khí huyết là lương, nhục thân là cọc. Ta này sống đao điểm huyện, chính là giúp ngươi đem cọc trầm ổn. Đa tạ sư phụ. Trần Khánh chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Một bộ này sống đao điểm huyện, thật ứng với nền vững chắc căn cơ ký văn. Trong viện các đệ tử triệt để vỡ tổ. Nguyên bản khác nhau trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Minh kình võ giả đã bước vào võ đạo bước thứ nhất. Từ nay về sau, Trần Khánh đã không phải là một vị tiểu nhân vật, mà là võ giả. Chu Dĩnh cao mày lui về sau nửa bước, trong miệng nói thầm lấy cái gì. Cho dù đạt tới minh kình, đã là hạn mức cao nhất. Về sau không có tốt hơn thuốc bổ, hai môn công phu cùng nhau luyện, thân thể vậy nhịn không được. Từ Tống Lỗi về nhà tu dưỡng, Vệ Khang bị trục xuất sư môn sau, đã từng phong quang tiểu đoàn thể chỉ còn nàng một người. Cô đơn trước bóng Chu Dĩnh làm sao biết? Trần Khánh trong nhà lương đầy kho, thịt đầy hầm, còn có năng lực tráng khí huyết ong rừng mật cùng hầu nhi tiểu, căn bản sẽ không tổn thất căn cơ. Thần Dương đứng ở một bên, mắt thấy đây hết thảy, sắc mặt phức tạp hơn. Hắn là Lý Phi Long khen thiên sinh luyện ngạnh công vật liệu, mỗi ngày đến chăm học khổ luyện, lại không nghĩ rằng Trần Khánh trước so với hắn một bước đạt tới minh kình. Chớ nói chi là Trần Khánh là luyện hai môn võ học. Lý Phi Long nhìn Trần Khánh, trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm. Do dự một lát sau, đối với Lý Giao phân phó nói, Giao Nhi, đi trong phòng ta, đem bên trái trong ngăn kéo cái đó giấy da châu bị thư lấy ra. Lý Giao lên tiếng mà đi, rất nhanh thu hồi một cái hơi có vẻ cổ xưa bị thư. Lý Phi Long tiếp nhận, trực tiếp đưa cho Trần Khánh. Sư phụ, đây là. Trần Khánh hai tay tiếp nhận, hơi nghi hoặc một chút, mở ra xem xét. Lý Phi Long ra hiệu nói, thiết y tráng cốt thang. Trần Khánh cẩn thận rút ra đồ vật bên trong, đây là một tấm ố vàng trang giấy, phía trên dùng ngọn bút viết mười mấy vị thuốc danh xương cùng phân lượng, bên cạnh còn có ngắn gọn bào chế cùng sử dụng chú giải. Lý Phi Long gật đầu, nói ra, đây là ta Phi Long võ quán truyền thừa xuống, phụ trợ tu luyện thiết y công tắm thuốc đơn thuốc. Người đã minh kình, thạch y sơ thành, tiếp xuống chính là phải hướng đồng y cảnh giới, cũng là võ đạo ám kình tầng thứ xung kích. Toa thuốc này năng lực cường kiện gân cốt, ôn dưỡng khí huyết, đối với ngươi vững chắc thạch y, nhìn trộm đồng y huyền bí rất có ích lợi. Trong đó mấy vị chủ dược không tính quá hiếm thấy, Lưu Ba huyện Bách Thảo Đường nên năng lực phối tệ, chính ngươi châm trước sử dụng. Trần Khánh mừng rỡ trong lòng, đây không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn trân trọng đem phương thuốc cất kỹ, lần nữa hành lễ, đa tạ sư phụ ban thưởng phương. Cất kỹ phương thuốc, Trần Khánh trong lòng đối với cảnh giới cao hơn lòng hiếu kỳ, không khỏi bị câu lên. Hắn nhịn không được hỏi, sư phụ, ngài vừa nãy nhắc tới đồng y đối ứng ám kình, đệ tử ngu dốt, này ám kình cùng minh kình có khác biệt gì? Lý Phi Long nhìn hắn một cái, dường như sớm đoán được hắn có câu hỏi này, cũng không trực tiếp trả lời, mà là chỉ sân nhỏ góc, chất đống lấy một ít luyện công thạch tài. Đi, chọn một viên cục đá cứng đến. Trần Khánh không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo lời đi đến. Hắn nhìn chúng một khối màu xanh đen đá cội, tính chất chặt chẽ, vào tay chìm điện, ước chừng trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, ước lượng một chút, xác nhận là thật tâm không thể nghi ngờ. Sư phụ, người xem khối này có thể thực hiện. Trần Khánh đem tảng đá đưa lên. Lý Phi Long tiếp nhận tảng đá, trong tay tùy ý ước lượng, thản nhiên nói, có thể. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là ngũ chỉ có hơi khép lại. Đúng lúc này, tại Lý Khánh ánh mắt kinh ngạc trong, tinh mịn vết dạn trong nháy mắt hiện đầy tất cả quả cầu đá. Lý Phi Long bàn tay nhẹ nhàng buông lỏng, chỉ nghe phù một tiếng nhẹ vang lên, hòn đá kia như là một cái bị bóp nát nắm bùn loại, hóa thành một đống bột mịn cùng mảnh vụn biên, dì dào theo hắn giữa ngón tay rơi xuống. Chương 55, ám kình chi uy, an ngân tuyến lý. Chương 55, ám kình chi uy, an ngân tuyến lý. Này tuyệt không phải man lực năng lực tạo thành hiệu quả. Trần Khánh nhìn xem rõ ràng, sư phụ phát lực lúc vân đạm phong kinh, càng giống là lực lượng nào đó theo viên đá nội bộ trong nháy mắt bộc phát, đem nó kết cấu triệt để tan rã. Nếu để cho hắn đến, bằng vào cương mãnh minh kình, hoặc có thể đem tảng đá đánh nổ, nện nứt, nhưng tuyệt đối không thể. Như thế hời hợt đem nó bóp thành bụi phân trạng. Sư phụ, là cái này ám kình. Trần Khánh nhất thời không biết nên như thế nào hình dung trong lòng rung động. Lý Phi Long lắc lắc trên tay bột đá, nhìn Trần Khánh vẻ mặt kinh ngạc, hơi cười một chút, giải thích nói, hiện tại có thể đã hiểu. Minh kình cùng ám kình, tuy chỉ kém một chữ, lại là lực đạo vận dụng lên cách biệt một trời. Hán kiên nhẫn trình bày lên, ta thiết ý công tam cảnh, thạch ý đi, đồng ý đi, thiết ý đi. Kỳ thực cùng võ đạo tam kình minh, ám, hóa tương ứng, có khác sâu liên hệ. Thạch ý chi cảnh, luyện là da cứng như đá, lực phát với ngoại, cương mãnh cực kỳ, quyền ra như truy, đây cũng là minh kình, chú ý một cái không gì không phá. Mà kia ám kình đối ứng đồng ý cảnh giới. Lý Phi Long lời nói xoay chuyển, hỏi, ngươi suy nghĩ một chút, nếu có người đánh một ngụm chuông đồng to lớn, sẽ là cái gì cảnh tượng? Trần Khánh Phúc đến thì lòng cũng sáng ra, thốt ra, trung thân rung mạnh, hắn thanh không dứt, lực đạo do biểu và trong, chuyển khắp tất cả thân chuông. Lý Phi Long ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, đối với Trần Khánh ngộ tính có chút vui mừng, không sai. Ám kình chi uy, tựa như cùng kia gõ chuông đồng. Nó cũng không phải là đem lực lượng hoàn toàn phát tiết tại mặt ngoài, mà là chú ý một loại thẩm thấu, một loại chấn động. Một quyền đánh ra, quyền kình cũng không phải là dừng ở tiếp xúc điểm, mà là như là sóng nước, như là chuông vàng, tầng tầng tiến dần lên, xuyên vào địch nhân thể nội, phá vỡ hắn tạp phủ, hủy hắn kinh lạc. Cho nên bề ngoài có thể không tổn hao gì, bên trong cũng đã thối nát. Đây cũng là ám kình tồn tại, kinh lực dấu dếm, đã thương người ở vô hình. Đồng ý chi cảnh, chính là muốn để thân thể của ngươi không chỉ có thể tiếp nhận mình kình cường mãnh đụng nhau, càng phải năng lực gánh chịu cùng phát ra tiểu này kỳ lạ lực chấn động. Thì ra là thế. Trần Khánh bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng đối với ám kình có một cái khái niệm. Lý Phi Long gặp hắn như có điều suy nghĩ, hiểu rõ hắn đã sơ bộ lý giải, liền vừa nước đục thả câu, cười nói, về phần hóa kình đối ứng thiết ý chi cảnh, thậm chí càng huyền diệu hơn vận dụng. Chờ ngươi khi nào đem này đồng ý luyện hành, đạt tới ám kình tầng thứ, hỏi lại ta đi. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, lộ muốn từng bước một đi. Trần Khánh đè xuống trong lòng hướng tới, nghiêm túc gật gật đầu, đệ tử minh bạch, ổn thỏa siêng năng luyện tập, không phụ sư phụ dạy bối. Lúc này, Lý Phi Long phất phất tay, ra hiệu chính hắn đi củng cố cảm ngộ. Trần Khánh rời khỏi nhà chính, hắn mới vừa đi tới trong viện, các đệ tử liền phần phật một chút xuống tới, trên mặt tràn ngập tò mò cùng nóng bỏng. Trần sư minh, chúc mừng a, nhanh như vậy đều minh kình. Trần sư đệ, thực sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong, về sau còn phải mời ngươi nhiều chỉ điểm. Trần Khánh, bây giờ ngươi đã là nghiêm chỉnh minh kình võ giả, tại đây Nguyệt Lượng Loan cũng coi là một hào nhân vật, có tính toán gì hay không? Cũng không thể một mực trở về chồng cho ta. Một cái tên là Tôn Hổ đệ tử giọng lớn nhất, mọi người lao nhau, trong đó không thiếu muốn kéo lũng để cử người. Đúng vậy a Trần sư minh, lấy bản lãnh của ngươi, như muốn đi Lưu Bang huyện phát triển, ta biết mấy nhà thế lực có thể dẫn tiến. Trần sư minh như tin tiểu đệ, không bằng đi làm vương gia hộ viện, một năm có 70 lượng bạc. 70 lượng quá thấp, trong huyện tiêu cục vậy thiếu hảo thủ, thù lao phong phú. Một năm 100 lượng bạc, còn có chia làm. Lúc này, một ánh mắt mang theo vài phần thông minh lanh lợi đệ tử chen lên trước, hạ giọng nói, Trần sư minh, tiểu đệ ta biết Sa Bang một vị đường chủ. Sa Bang ngươi cũng đã biết, tại Nguyệt Lượng Loan cùng Lưu Bang huyện vùng này, thế lực không nhỏ, thiếu nhất chính là Trần sư minh dạng này mạnh thủ. Lấy thực lực của ngươi quá khứ, hôn cái hương chủ tuyệt đối không sao hết, kia bạc, tài nguyên, có thể so sánh làm cái phổ thông hộ viện hoặc là tiêu sư mạnh hơn nhiều. Muốn hay không tiểu đệ vì ngươi dẫn tiến một phen? Trần Khánh trong lòng hơi động, ngay lập tức nhớ tới lúc đến Linh Diệp ký trong văn hạ trung ký, rõ ràng nhắc tới Sa Bang là điểm đại hung. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, chỉ là nhìn chằm chằm tên đệ tử này một chút, đem tên của đối phương ghi ở trong lòng. Lương Đông. Trần Khánh chắp tay, đối với mọi người cất cao giọng nói, đa tạ các vị sư minh, sư đệ hảo ý. Trần Mỗ chỉ là một cái nông thôn thợ săn, trong nhà còn có ruộng đồng cùng vợ con muốn chăm sóc, tính tình tàn mạn, không nghĩ lẫn vào tiến giang hồ ân oán thị phi trong. Học võ dự tính ban đầu, vậy bất quá là vì cường thân kiện thể, hộ đến người nhà cùng hàng xóm láng giềng bình an. Nếu nói dự định, có thể làm cái hộ thôn võ giả, bảo đảm một phương hương thổ an bình, liền đủ hài lòng. Hộ thôn võ giả, tại đây thế đạo cũng không hiếm thấy. Bình thường là chỉ một phiến khu vực mấy cái thôn vì tự vệ, liên hợp lại gom góp một ít tiền bạc, thuê một vị hoặc vài vị có võ nghệ trong người người. Bình thường trú trong thôn, giáo sư chút ít thô thiển quyền cước, gặp có giá thú quấy nhiễu hoặc tiểu cổ giặc cỏ lúc ra mặt chống cự, công việc không tính nguy hiểm, nhưng thủ lao vậy kém xa gia nhập bang phái hoặc tiêu cục, thắng ở an ổn tự tại. Mọi người gặp hắn chí hướng ở đây, hiểu rõ không quên nổi, cũng thấy không thú vị, sôi nổi tàn đi. Kia để cử Sa Bang Lương Đông, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng, vậy ngượng ngùng lui ra. Trần Khánh lại tại trong viện luyện một lát quyền, mắt thấy muốn tới giờ dậu, lúc này mới hướng Lý Phi Long cùng Lý Giao cáo tử, rời đi võ quán. Hắn đến Nguyệt Lượng Loan mã đầu đuổi cỏ lau. Lúc này thủy triều vừa mới thối lui, đi vài bước, đùi cỏ lau trong, quả nhiên có một vệt ánh sáng bạc lập lòe, thân hình dài nhỏ con cá mắc cạn, chính là ký trong văn nói tới ngân tuyến lý. Trần Khánh tay mắt lanh lẹ, thoải mái bắt được, cầm vào tay quan sát một hồi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Là cái này trong truyền thuyết bảo ngư, một cái có thể so với hoàng kim ngư. Mà này ngân tuyến lý, còn có thể nhường tăng trưởng kỹ năng bơi, giá cả khó mà đánh giá. Trần Khánh tìm cái cản gió đáng ẩm, phát lên một đống nhỏ đống lửa, đem ngư dùng nhánh cây xuyên tốt nướng chín, thịt cá tươi non, mang theo một cỗ trong eo. Hắn tỉ mỉ đem chọn con cá ăn vào bụng, ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Ăn xong không lâu, Trần Khánh liền cảm giác thể nội dâng lên một cỗ kỳ lạ ý lạnh, cũng không phải là rét lạnh, mà là một loại trơn bóng cảm giác. Cảm giác này sẽ không đem ta biến thành cá người a? Trần Khánh thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhịn không được sờ soạn một chút gò má. Hoàn hảo, không có trưởng mang cá. Trong lòng có chút thấp thỏm lại có chút hiếu kỳ. Hắn đi đến bờ sông, nhìn không tính chạy xiết nước sông, quyết định thử một lần. Bỏ đi áo ngoài, một cái lặn xuống nước đâm vào trong. Sau một khắc, Trần Khánh kinh hỉ phát hiện, chính mình đối với kỹ năng bơi tăng lên vượt xa tưởng tượng. Ở trong nước, nín thở thời gian quả nhiên đại đại kéo dài, vượt xa một nén nhang. Với lại tay chân nhẹ nhàng huy động, liền có thể như du ngư nhanh chóng xuyên toa, trở lực nhỏ đến kinh người. Quả nhiên là đồ tốt. Trần Khánh theo trong nước ló đầu ra đến, lau mặt một cái bên trên thủy châu, trong lòng phân chấn. Này ngân tuyến lý hiệu quả có thể xưng thần kỳ, không chỉ tăng lên hàn dưới nước sinh tồn năng lực, tương lai như gặp được cùng thủy tương quan hiểm cảnh, không thể nghi ngờ nhiều một tấm cường đại át chủ bài. Chương 56, lần nữa lên núi, Tị Trương Châu. Chương 56, lần nữa lên núi, Tị Trương Châu. Trần Khánh về đến Nhu Thủ thôn sau, vốn định lấy trước tắm thuốc đơn thuốc đi tìm Vương lão trượng, kết quả dậy rồi một quẻ, làm hắn sắc mặt đại biến. Thượng trung ký, trong núi Aman và làm bạn mẫu viên, chính bị hung mãnh công viên vây công, nhanh hướng giải vây, cứu hắn tại nguy nan, có thể lấy được tình cảm chân thực tin cậy, càng phải tặng Tị Trương Châu. Trung hạ ký, như dừng ở biệt thủ, xong chuyện tức đi, mặc dù bảo đảm thứ nhất lúc bình an, nhưng tâm môn dần dần bế, con đường phía trước manh mối sợ đem gián đoạn, lưu lại tiếc nuối. Hạ ký, giả sử e ngại hiểm trở, ra vẻ không biết, Aman bỏ mình, từ đó sinh tử cách biệt, cơ duyên mất hết. Trần Khánh ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt khóa chặt thượng trung ký. Tình huống đây dự đoán càng khẩn cấp hơn, đã không còn thời gian đi tìm Vương lão trượng. Ta bây giờ minh kình sơ thành, vừa vặn nhường nàng xem xét thực lực của ta, có thể nàng sẽ vui lòng mang ta đi tìm Phúc Hải. Suy nghĩ cố định, Trần Khánh tìm đến mấy món dạy đặc cũ ý đồng thời một bao lương khô thịt khô, một thân một mình, lại lần nữa bước vào Thanh Nhu Sơn. Theo lều có tử dọc theo bắc sườn núi một đường tiến lên, đột phá tới minh kình sau, hắn thân pháp mau lẹ hơn. Không đến giữa trưa, chợt nghe một hồi viên hầu tiếng gào thét, Trần Khánh trong lòng quý lên, tốc độ nhanh hơn. Cảnh tượng trước mắt nhường hắn ánh mắt đột nhiên lạnh, chỉ thấy năm con hình thể cường tráng, răng nanh lộ ra ngoài công viên, chính điên cuồng công kích lấy Aman cùng một đầu mẫu viên. Aman ra sức bảo hộ ở mẫu viên trước người, cánh tay, vai cong thêm kể ra vết máu. Kia mẫu viên càng là hơn phần bụng mang thương, không ngừng chảy máu. Trên mặt đất bừa bộn một mảnh, không còn nghi ngờ gì nữa vật lộn đã kéo dài một quãng thời gian. Trần Khánh không chút do dự, dương cung cài tên, động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi. Siêu, chi thứ nhất mũi tên rời dây cung, phá không dứt lên, mũi tên tinh chuẩn vô cùng, trong nháy mắt xuyên qua một đầu công viên hốc mắt. Kia công viên kêu rên cũng không vào phát ra, bị mất mạng tại chỗ. Dường như tại đồng thời, Trần Khánh ngón tay liên động, đệ nhị mũi tên đã dựng vào dây cung, cung kéo như trăng tròn. Siêu, phúc, mũi tên thứ hai như độc xà xuất động, thẳng đến một cái khác công viên hậu tâm, sắc bén đầu mũi tên thấu ngực mà ra, đem nó gắt gao đóng ở trên mặt đất. Trong điện quang hỏa thạch, liên tục đánh chết hai viên, bất thình lình viễn trình ám sát, nhưng còn lại mấy cái công viên, nhất là đầu kia hùng tráng nhất thủ lĩnh, trong nháy mắt lâm vào khủng hoảng cùng phẫn nộ. Chúng nó từ bỏ vây công Aman cùng mẫu viên, ánh mắt đồng loạt khóa chặt nham thạch sau Trần Khánh, gầm thét lao đến. Tới tốt lắm. Trần Khánh khí cung tại đất, trở tay rút ra bên hông Phúc Hải đoàn đao, thả người theo nham thạch bên trên nhảy xuống, chủ động liên tiếp. Kia thủ lĩnh công viên xông vào trước nhất, to lớn móng nuốt mang theo gió tanh hung hăng chụp về phía Trần Khánh đầu lâu. Trần Khánh thân hình chùn xuống, linh hoạt tránh đi một kích chí mạng này. Trong tay Phúc Hải đoàn đao vạch ra nhất đạo lạnh lẽo hàn quang, thuận thế bôi qua công viên đến hậu. Xoẹt, lưỡi đao lướt qua, nhất đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện, tiên huyết dâng trào. Ngao, thủ lĩnh công viên phát ra cuối cùng một tiếng tuyệt vọng hống, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Còn đưa hai con công viên mắt thấy thủ lĩnh mất mạng, đâu còn có nửa phần chiến ý phát ra hoảng sợ đến cực điểm hết lên, cũng không quay đầu lại trốn vào rừng rậm. Trong nháy mắt không thấy tăm hơi, rừng rậm bỗng nhiên an tĩnh lại, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng đậm. Aman trước tiên túi người xem xét kia bị thương mẫu viên, thấy hắn không có nguy hiểm tính mạng, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nàng lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Trần Khánh. Trần Khánh lắc lắc đoạn đao bên trên huyết châu, trở vào bao vào eo. Hắn đi lên trước đem bao phục phóng, sau đó ngồi xổm người xuống, kiểm tra mẫu viên vết thương. Ta mỗi lần tới, ngươi cũng sẽ bị thương, ta đều muốn thành viên hầu cứu chữa chuyên gia. Trần Khánh châm biếm một câu, lấy ra mang theo người kim sang dược, thuần thục xử lý vết thương. Aman ở một bên lặng lặng nhìn, ánh mắt đu hòa. Trần Khánh xử lý hoàn tất, cầm lấy túi sách trên đất phục, lấy ra hai khối khoai lang giải bánh. Cho ngươi, ngửi được đồ ăn hương khí. Aman cầm lấy một khối bánh bột ngô, nhưng không có chính mình ăn trước, mà là bóp nát đút tới mẫu viên bên miệng. Nhìn mẫu viên chậm rãi nuốt, Aman trên mặt lộ ra an tâm thần sắc. nàng lúc này mới cầm lấy một cái khác viên bánh bột nô, tự mình ăn lấy, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời khỏi Trần Khánh. Đãi nàng ăn xong, Trần Khánh đi đến trước mặt nàng, lại lấy ra áo đông, đưa cho ngươi, tráng phủ. Aman tò mò tiếp nhận áo đông, khoa tay hai lần, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Khánh, đột nhiên để quần áo xuống, tiến lên một bước, giang hai cánh tay ôm chặt lấy Trần Khánh, da thú thô giáp xúc cảm dưới, là căng đầy mà đầy có giãn cơ thể. Ngươi, Trần Khánh chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí bay thẳng đỉnh đầu, thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Aman phía sau lưng, thử một chút trang phục, có vừa người hay không. Aman dường như cũng không phát giác hắn cuối cùng, buông tay ra, cầm lấy áo đông, vụt về mặc vào trên người. Trần Khánh thấy thế, đành phải tiến lên giúp nàng cầm quần áo mặc. Mặc dù rộng lớn chút ít, nhưng cuối cùng năng lực che đậy thân thể giữ ấm, xuyên hết trang phục. Aman theo cần cổ gỡ xuống một cái mảnh đằng túi nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra hai cái to bằng trứng bồ câu, màu sắc ôn nhuận, ẩn có lưu quang hạt châu, chính là trong truyền thuyết tị trứng châu. Nàng đem bên trong một khỏa lại lần nữa thả lại túi nhỏ nấp kỹ, một viên khác thì hai tay dâng, trịnh trọng đưa tới Trần Khánh trước mặt. Cho ngươi. Trần Khánh trân trọng tiếp nhận hạt châu vào tay ôn nhuận, chỉ cảm thấy một cô mát lạnh khí thể theo xoang mũi bước vào thân thể, một nháy mắt linh đài thanh linh, này hiệu quả thần. Trần Khánh rất rung động. Aman, không, Phúc Hải có loại bảo vật này, có thể thấy được hắn tuyệt đối không phải người bình thường, nhưng dựa theo suy đoán của hắn, Phúc Hải hơn phân nửa là thân tử đạo tiêu. Trần Khánh thử nghiệm hỏi, Aman, trên núi nguy hiểm, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta hồi trong làng sinh hoạt? Aman nghe vậy, động tác ngừng lại, nàng nhìn Trần Khánh, trong mắt lóe lên một tia hoang mang, cuối cùng vẫn kiên định lắc đầu, thời cơ chưa tới. Trần Khánh gặp nàng thái độ kiên quyết, hiểu rõ không cưỡng cầu được, trong lòng than nhỏ, nhưng cũng xem trọng lựa chọn của nàng. Được rồi, đã ngươi không nghĩ, ta không miễn cưỡng ngươi. Hắn không còn để xuống núi sự tình, ngược lại lần nữa giơ lên Phúc Hải đoàn đao, chỉ hướng vân vụ cuốn lượn quanh thâm sơn chỗ càng sâu. Aman nhìn đoàn đao, lắc đầu, nàng hít sâu một hơi, trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng gào. Ngao. Thanh âm này cũng không phải là vừa gầm, mà là hồ khiếu. Trần Khánh trong lòng đột nhiên run lên, thấy lạnh cả người từ xương sống luồn lên. Nàng đây là đang cảnh cáo ta thâm sơn có hổ, hẳn là kia độc nhãn hổ vương xảo huyệt, hoặc là nó thường xuyên hoạt động khu vực ngay tại Phúc Hải nơi ở phụ cận, thậm chí tại chúng ta muốn đi trên đường. Nhìn thấy Trần Khánh đột biến sắc mặt, Aman hiểu rõ hắn đã hiểu, dùng sức gật gật đầu, xác nhận hắn suy đoán. Trần Khánh lưu lại cây châm lửa, giáo hội Aman dựng đống lửa sau, quay người xuống núi, đến vương lão trưởng nhà, xuất ra tắm thuốc đơn thuốc, nói ra ý. Vương lão trưởng sau khi xem, do dự một lát, nói, ngươi phương thuốc này ta sẽ không tiết lộ, mà phối tề một liều dược, cần 5 lượng bạc. Bất quá ta được nhắc nhở ngươi, dù là ngươi năng lực có tiền, cũng không cần một tiên nhất phao, bằng không dược độc tích lũy, phạ rẻ có hại. 5 lượng phao một lần tắm, thật xa xỉ. Một cái nông phu, vất vả cần cù 1 năm cũng tích lũy không dưới 5 lượng bạc. Nhưng này tắm thuốc năng lực để thăng thiết y công tiến độ. Trần Khánh cảm thấy một hồi đau lòng, cắn răng nói, lão trưởng, làm phiền ngươi cho ta bắt một liều dược, ta thử một chút hiệu quả. Chương 57, hộ thôn võ giả, huấn luyện dân binh. Chương 57, hộ thôn võ giả, huấn luyện dân binh. Mùa đông sinh hoạt rất bình tĩnh. Trần Khánh sinh hoạt vậy vô cùng bình tĩnh, không lay động. Rời giường trước mỗi ngày một quẻ nhìn xem các hung, vô sự phát sinh. Vậy liền luyện quyền, còn lại thời gian chăm sóc súc vật cùng làm bạn người nhà. Nhưng hắn đột phá tới minh tình thông tin, lại như là mọc ra cánh, nhanh chóng tại nho nhỏ như thủ thôn và xung quanh truyền ra. Võ giả, tại đây xa xôi hương giã nơi, là nhân vật không tầm thường. Thường ngày chỉ ở Lưu Ba huyện thành, hoặc những kia gia đình giàu có hộ viện trong mới có thể nhìn thấy. Bây giờ Ngưu Thủ thôn lại cũng ra một vị, vẫn là bọn hắn nhìn lớn lên thợ săn Trần Khánh. Này không thể nghi ngờ tại hàng xóm láng giềng ở giữa khiến cho không nhỏ hành động. Mấy ngày sau một cái buổi chiều, thôn trưởng Ngưu Phú Quý cất thủ, mang trên mặt tức không ngừng ý cười, dạo bước đến Trần Khánh nhà. Khánh ca nhi, có ở nhà không? Ngưu Phú Quý tại ngoài cửa biện hô một tiếng. Trần Khánh nghe tiếng theo nhà chính đi ra, đem Ngưu Phú Quý đón vào. Thôn trưởng, ngài sao lại tới đây? Nhanh chóng phòng ngồi. Hai người đến nhà chính sưởi ấm. Ngưu Phú Quý ánh mắt tại trên người Trần Khánh đánh giá một vòng, chật chật thở dài, hảo tiểu tử. Vô thanh vô tức liền thành mình tình võ giả, thế nhưng cho chúng ta Ngưu Thủ thôn tăng thể diện. Trần Khánh cười cười, cho Ngưu Phú Quý rót chén trà nóng, cơ duyên xào hợp, tăng thêm sư phụ chỉ điểm, miễn cưỡng đột phá mà thôi. Ngưu Phú Quý cười ha ha, thần sắc nghiêm túc mấy phần, nói, Khánh ca nhi, bây giờ ngươi đã là nghiêm chỉnh võ giả, không biết về sau có tính toán gì không? Là chuẩn bị đi huyện thành phát triển, hay là có khác ý nghĩ? Trần Khánh sớm có phương án suy tính, nghe vậy liền thản nhiên nói, thôn trưởng, ta là nhớ nhà người, huyện nhi cùng thủ an cũng trong thôn, thanh Ngưu Sơn ta vậy đợi quen rồi, không nghĩ tới muốn đi bên ngoài xông xáo. Nếu nói dự định, ta liền muốn trong thôn làm cái hộ thôn võ giả, thật có chuyện gì cũng có thể hộ đến ta thôn một phương bình an. Ngưu Phú Quý nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. Hắn sợ nhất chính là Trần Khánh phải rời khỏi. Tiêm Ngưu Thủ thôn coi như tổn thất lớn rồi. Bây giờ Trần Khánh chủ động đưa ra lưu lại làm hộ thôn võ giả, đúng là hắn cầu còn không được. Tốt. Được. Khánh ca nhi, có ngươi những lời này, ta này trong lòng đều an tâm. Ngưu Phú Quý kích động vỗ vỗ đùi, lập tức lại mặt lộ vẻ khó xử, chỉ là này hộ thôn võ giả, phương diện thù lao chỉ sợ kém xa ngươi đi huyện thành. Trần Khánh thần sắc bình tĩnh, nâng chung trà lên, trong lòng lặng yên chìm vào phương kia thần bí không gian, mở ra mỗi ngày một quẻ. Trung thượng ký, đáp ứng hộ thôn võ giả chức vụ, mặc dù tiền bạc ít lời lãi, nhưng rời xa giang hồ sóng gió, nhưng phải hàng xóm láng giềng kính trọng, hưởng một phương thanh tĩnh. Hạ thượng ký, như nhờ vào đó thanh danh thu môn đồ khắp nơi, cố gắng kết xù học phí, mặc dù có thể được nhất thời chi tài, lại dịch dẫn thôn dân bất mãn, càng sợ có tâm thuật bất chính người lẫn vào, đồ gây chuyện, bại hoại danh dự. Hạ hạ ký, như bởi vì thù lao ít ỏi mà sinh lòng lười biếng, hoặc đối với trong thôn sự vụ qua loa cho xong chuyện, lâu chi tất mất nhân tâm, hàng xóm láng giềng oán hận, ngày xưa danh vọng hủy hết, lại khó ở nơi này đặt chân. Ba ký nhìn xong, Trần Khánh trong lòng hiểu rõ, trung thượng ký chính hợp ý hắn, an ổn thanh tĩnh, đúng là hắn theo đuổi. Hắn đặt chén trà xuống, đối với Nưu Phú Quý cười nói, thôn trưởng, bạc bao nhiêu không quan trọng, ý tứ là đủ. Mấu chốt là chuyện ít, gần nhà, năng lực cố lấy nhà, trong lòng ta vậy an ổn. Nghe nói như thế, Nưu Phú Quý triệt để yên lòng, trên mặt cười nở hoa, tốt. Khánh ca nhi ngươi là người biết chuyện. Lúc năm bất lợi, nạn hạn hán nạn châu chấu liên tiếp đến, thôn dân đều sợ khởi loạn tử. Hiểu rõ ngươi khẳng làm hộ thôn võ giả, chúng ta thôn phụ cận mấy cái thôn trang, khẳng định cũng bằng lòng. Ta cái này đi thu xếp, định không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi. Lại qua vài ngày nữa, Nưu Phú Quý trong nhà phi thường náo nhiệt. Nhận được tin tức địa chủ, thân hào nông thôn cũng mộ danh mà đến, muốn gặp một lần Trần Khánh. Nưu Phú Quý trong nhà chính, bày hai bàn đến hội, gà vị thịt cá đều đủ. Tiểu là trấn trên tiêu lao tử, không tính xa hoa nhưng cũng tính sĩ diện. Nhất là hai năm này quang cảnh đều không tốt lúc, Trần Khánh làm nhân vật chính, một phen chối từ sau, vẫn là bị lui qua chủ bàn. Trong bữa tiệc, mọi người sôi nổi hướng Trần Khánh mời rượu. Trong ngôn ngữ tràn đầy lấy lòng cùng kết giao tâm ý Trần Võ người tuổi trẻ tài cao, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Có Trần Võ người tại, chúng ta này mười dặm tám thôn coi như an ổn nhiều. Về sau còn nhiều hơn nhiều dựa vào Trần Võ người trông nom. Qua ba lần rượu, thái quang ngũ vị, Nưu Phú Quý là người đề xuất, háng giọng một tiếng, nói đến chính đề. Các vị hương hiền, Khánh ca nhi hoài cửu, vui lòng lưu ở trong thôn, làm cái hộ thôn võ giả, đây là chúng ta phúc khí. Hôm nay mời mọi người đến, chính là thương nghị một chút thủ lao này cùng điều lệ. Trải qua một phen thương thảo, cuối cùng quyết định do Nưu thủ thôn dẫn đầu, liên hợp phụ cận 5 cái thôn xóm, cộng đồng bỏ vốn, hàng năm dâng lên 13 lượng bạc là thù lao, thuê Trần Khánh là hộ thôn võ giả. Đồng thời, do các thôn tuyển ra tổng cộng 15 tên thông minh, chịu khổ tuổi trẻ nông phu, đi theo Trần Khánh học tập võ nghệ, không bắt buộc năng lực thành võ giả, chỉ cầu năng lực cường thân kiện thể. Gặp được tầm thường dã thú hoặc mao tặc lúc, cũng có chút tự vệ sức phản kháng. 13 lượng bạc, đối với tầm thường nông hộ là một khoản tiền lớn, nhưng đối với một vị minh tỉnh võ giả mà nói xác thực không coi là nhiều. Tại Lưu Ba huyện, thôi ra dáng điểm thế lực, cho ra một năm tiền thù lao cũng không chỉ số này. Thế là, tại mọi người ánh mắt mong chờ trong, Trần Khánh bưng chén rượu lên, thản nhiên nói, đa tạ các vị thúc bá hàng xóm láng giềng tín nhiệm, này hộ thôn võ giả, ta Trần Khánh đáp lại. Bạc bao nhiêu không cần bàn lại, đã là vì hộ vệ trong thôn, ta tự nhiên hết sức. Chỉ mong chọn lựa tới người trẻ tuổi nhóm, năng lực chịu khổ, chịu được tính tình. Thấy hắn như thế sảng khoái nhận lời, lại không chút nào so đo thù lao độ dày. Mọi người càng là hơn cao liếc hắn một cái, sôi nổi nâng chén, yến hội bầu không khí càng thêm hòa hợp thân thiện. Yến hội tàn đi, Trần Khánh đi tại về nhà đường đá xanh bên trên. 13 lượng bạc tuy ít, nhưng chuyện cũng không nhiều. Đối với hắn mà nói, cuộc mua bán này rất đáng. Mùa đông sáng sớm phơi gà bãi, gió lạnh vòng quanh nhỏ vụn hạt tuyết, phá tại trên mặt người như thanh đao nhỏ tựa như. Lấy Vương Tiểu Hổ, tiên đại lực cầm đầu 15 cái trẻ tuổi dân mình. Mặc dù từng cái đông chóc mũi đỏ bừng, tay chân run lên, nhưng cũng cắn răng, nghiêm ngặt dựa theo Trần Khánh chỉ lệnh. Đâu ra đấy mà luyện tập trụ cấp nhất, quyền giá cùng bộ pháp. Eo muốn chìm, trung bình tấn muốn ổn. Hạ bàn là can, can bất ổn, nắm đấm lại sức tưởng tượng cũng là cho không. Trần Khánh xuyên toa tại đội ngũ trong lúc đó, thỉnh thoảng đưa tay bốn nắn một chút người này vai khuỷu tay, khẽ đá một chút người kia đầu gối. Những thứ này theo các thôn chọn lựa ra tiểu tử, có thể thiên phú cao có thấp có, nhưng tuyệt đối không có một cái nào là vụng về hoặc đau đầu. Nói đùa cái gì? Trước mặt vị này, thế nhưng thực sự minh kình võ giả Trần Liệp Lang, có thể được hắn chỉ điểm 1-2, treo tiến quan hệ, đã là thiên đại vật khí. Ai còn dám ở trước mặt hắn ngang ngạnh, hoặc là ngang ngược không biết trời cao đất rộng? Như vậy Trần lão gia thiết quyền sẽ nói cho ngươi biết cái gì kêu lên lý. Chương 58, năm lượng tám thuốc, Chu gia làm mối. Chương 58, năm lượng tám thuốc, Chu gia làm mối. Mặc dù mặt ngoài không ai dám lên tiếng, nhưng người thiếu niên tâm tính, trong bụng khó tránh khỏi có chút nói thầm. Tiên đại lực một bên nỗ lực duy trì trung bình tấn, cảm giác hai chân cơ thể đều đang run rẩy, trong lòng tiêu rên, này trời đang rất lạnh, vốn tại trong phòng sưởi ấm thật đẹp, không phải ra đây hấp gió luyện quyền. Bên cạnh Lý Nhị Đản cũng tại yên lặng trầm biếm, Trần giáo đầu cũng quá nghiêm, năm đấm này không phải bậy như thế chính sao? Ta cảm giác vừa nãy như thế vậy rất có kinh a, dầu đổ bìm leo cũng không là vấn đề. Bọn hắn không hiểu, vì sao Trần Khánh muốn tại giữa mùa đông trong như thế nghiêm khắc thao luyện bọn hắn? Theo bọn hắn nghĩ, bốn mùa, xuân hạ thu khi nào đều được, duy chỉ có này đông người thân không xuất thủ thời tiết, thực sự không thích hợp luyện võ, quả thực là dày bò. Trần Khánh mặc dù nghe không được bọn hắn tiếng lòng, chỉ từ hành vi bên trên cũng có thể đoán ra mấy phần. Hắn hiểu rõ, chỉ dựa vào uy nghiêm để ép, khó mà thật sự kích phát những người trẻ tuổi này tính tích cực. Mắt thấy ngày lên cao, đã luyện nửa canh giờ, không sai biệt lắm. Trần Khánh phủi tay, ra hiệu mọi người dừng lại. Ánh mắt của hắn đảo qua từng khuôn mặt, trên mặt lộ ra mỉm cười, buổi sáng luyện được không tệ, cũng khổ cực. Ta nhường trong nhà nhịn canh thịt, in dấu bánh, cũng đến ăn chút, đủ ấm thân thể. Vừa dứt lời, chỉ thấy Vương Dũng cùng Vương Xuân Đạo giơ lên một cái nóng hôi hổi thùng gỗ lớn đi tới. Nồng đậm mùi thịt trong nháy mắt tràn ngập ra. Câu một đám trai trai người trẻ tuổi thẳng nuốt nước miếng. Bên cạnh còn có một đám giỏ ánh vàng rực rỡ, béo ngậy bánh nướng. Còn đứng ngay đó làm gì? Chính mình cầm chén, bao no. Trần Khánh hô. Các dân binh lập tức gieo hò một tiếng. Kia chút ít oán thầm trong nháy mắt bị ném đến lên 9 tầng mây, tranh nhau chen lấn mà vây lại. Một người múc thượng một đám bát tung bay váng dầu canh thịt, lấy thêm thượng hai tấm dày đặc bánh nướng, cũng không lo được bỏng, liên miệng lớn ăn uống lên. Canh thịt hầm được nhừ, bên trong là Trần Khánh hôm qua lên núi đánh gà rừng, hương vị vốn là ngon. Càng kỳ lạ chính là mấy ngụm canh nóng vào trong bụng, một cố khó nói lên lời dòng nước ấm liền từ trong dạ dày dâng lên, nhanh chóng hướng chạy toàn thân. Buổi sáng thao luyện mang tới đau nhức cùng rét lạnh, giống như bị cố này dòng nước ấm xua tán đi hơn phân nửa. Cả người cũng cảm giác cấm áp, toàn thân là kình. Hắc, Trần giáo đầu nhà canh thịt chính là không giống nhau, uống xong toàn thân cũng nóng hổi. Này bánh bậy hương, so với ta nương in dấu hoàn hảo ăn. Cảm giác chân không có như vậy chua, phải sự. Bọn tiểu tử một bên ăn như hổ đói, một bên hương phấn trao đổi. Nhìn về phía Trần Khánh ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng nhiều hơn nữa tin phục. Đạt được mục đích, Trần Khánh nhìn bọn hắn thỏa mãn dáng vẻ, trong lòng khẽ gật đầu. Thịt này trong canh, hắn tự nhiên là trộn lẫn vào một chút nước linh tuyền. Làm như thế cũng không phải là đơn thuần ra ngoài hào phóng, cũng là một lần nếm thử. Hiện tại xem ra, hiệu quả so với hắn dự đoán còn tốt hơn một ít. Không chỉ có thể nhanh chóng khu lạnh khôi phục thể lực, tựa hồ đối với làm dịu mệt nhọc, kích phát tiềm năng thân thể cũng có chút hứa giúp ích. Tiền này hoa giá trị, không chỉ có thể nhường những dân binh này càng khăng khăng một mực huấn luyện, còn có thể thu phục lòng người, cho sử dụng. Ăn uống no đủ, nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, ngày mai chúng ta luyện cái khác. Giọng Trần Khánh vang lên lần nữa. Vâng, Trần giáo đầu. Lần này, bọn tiểu tử đáp lại đặc biệt vang dội, tràn đầy nhiệt tình. Qua vài ngày nữa, Vương lão trượng phối tề dược. Trần Khánh đem giá trị 5 lượng bạc dược liệu đầu nhập thùng tắm. Nước nóng trong nháy mắt hóa thành nồng màu nâu. Dược khí bốc hơi, mang theo một cỗ nồng nặc thảo dược vị. Trần Khánh cắn răng bước vào. Nóng dược dược lực như kim đâm vào toàn thân. Da thịt xương cốt tại dược lực cọ rửa hạ tê dại căng đau. Hắn vận chuyển thiết y công dẫn đạo khí huyết, cùng dược lực cộng đồng rèn luyện nội thân. Sau nửa canh giờ, kịch liệt đau nhức chuyển thành ôn nhuận. Dược lực hóa thành dòng nước ấm tẩm bổ quanh thân. Lúc đứng dậy, hắn làn da hiện ra khỏe mạnh sáng bóng. Toàn thân tràn ngập lực lượng. Này 9 lượng bạc tắm thuốc, hiệu quả bù đắp được mấy ngày khổ tu. Phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều một chút bạc. Trần Khánh nhìn đã biến đục ngầu dược dịch, thầm nghĩ trong lòng. Nhân sinh, thậm chí võ đạo, tổng kết chính là 4 chữ, tài lữ pháp điện. Này tài chữ, xếp tại vạn sự thủ vị. Bất luận là mua dược liệu hay là gia đình chi tiêu, đều cần sung túc tiền bạc chèo chống. Thầy xong tắm thuốc, Trần Khánh cùng người nhà ăn cơm trưa. Lâm Viễn ngồi ở bên cửa sổ, may và lấy Trần Thủ An đồ lót. Tháng 10 lớn Trần Thủ An, ngồi ở trong ghế, nhìn cách đó không xa ổ chó. Ổ chó trong trừ ra tiểu bạch, còn nhiều thêm 5 con chó con trai. Vì phòng ngừa vừa ra đời chó con bị đông cứng chết, Trần Khánh đem ổ chó chuyển đến lò sưởi bên cạnh. Đến trưa, ngoài cửa viện, đột nhiên chuyển đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân, cùng với phụ nhân tiếng cười nói, liền thấy một người mặc áo đông, đầu đội chân bạc phụ nhân đi vào biệt tới. Phụ nhân này là Thanh Nhu Sơn một vùng nổi danh bà mối Vương Mụ Mụ, chuyên quản 10 dặm 8 thôn hôn sự. Ngày bình thường nhà ai có đỏ trắng chuyện, vẫn không thể thiếu thân ảnh của nàng. Ai nha, Trần Khánh tiểu ca ở nhà a? Vương Mụ Mụ trên mặt chất đống cười, ánh mắt đảo qua trong viện gạch xanh phòng, chuồng gà cùng Nhu Lan, đáy mắt tràn đầy tán thưởng. Nhìn một cái viện này, thực sự là ngày càng khí phái. Chẳng trách mọi người đều nói, Trần tiểu ca hiện tại là chúng ta Thanh Nhu Sơn có tiền đồ nhất người trẻ tuổi. Trần Khánh mặc dù không biết phụ nhân ý đồ đến, nhưng vẫn là mời nàng vào nhà ngồi. Vương Mụ Mụ ngồi xuống, liền đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo với ngươi, hôm nay tới là nói với ngươi môn tốt việc hôn nhân. Thùng Khê thôn Chu Huy địa chủ lão gia, ngươi biết ta. Nhà hắn có một tiểu nữ nhi, năm nay 19 tuổi, cũng là cùng ngươi một sư môn Chu Dinh à. Sinh mi thanh mục tú, còn sư xuất đồng môn, thực sự là thân càng thêm thân a. Lời này vừa ra, Trần Khánh ngẩn người. Kia Chu Huy, hắn có ấn tượng, ngay tại trước mấy ngày chiến yến tiệc gặp qua, chẳng qua không ngờ rằng, lại là Chu Dĩnh phụ thân. Chẳng qua hắn còn chưa kịp mở miệng, một bên Lâm Viễn lại trước mắt sáng rực lên, cầm Vương Mụ Mụ thủ cười nói, Vương Mụ Mụ, ngài nói là sự thật. Vương Mụ Mụ thấy Lâm Viễn như vậy nhiệt tình, càng là hơn vui mừng nữa mày, còn không phải sao? Chu lão gia nói, nếu Trần tiểu ca vui lòng, hắn của hồi môn 50 mẫu ruộng tốt, hai đầu hoàng lưu, còn tiễn nguyên một bộ nhà mới cũ. Về sau vợ chồng các ngươi có Chu gia chỗ dựa, thời gian bảo quản trôi qua đây mật ngọt. Lâm Viễn càng nghe càng hoan hỉ, quay đầu nhìn về phía Trần Khánh, giọng nói mang theo vài phần bội vàng, Khánh ca nhi, đây chính là thiên đại hảo sự. Nhà chúng ta hiện tại thời gian tốt, nhiều người nhiều phần lực. Về sau sinh hài tử nhiều, Trần gia hương hỏa cũng có thể vượng hơn chút ít. Cha mẹ ngươi đều ngươi cái này căn dòng độc đinh, chúng ta cũng không thể nhường Trần gia đứt dây à. Tại quan niệm của nàng trong, nam nhân cưới mấy phòng vợ, sinh bao nhiêu hài tử, từ trước đến giờ đều là cân nhắc gia cảnh cùng phúc khí tiêu chuẩn. Trần Khánh bây giờ có phòng có điển có bản lĩnh, cưới nhiều một phòng, không chỉ có thể sinh sôi nảy nở, còn có thể trong thôn giữ thể diện. thấy thế nào đều là có lời chuyện.